Chương 53, tên quen thuộc, ngàn năm công lực. Chương 53, tên quen thuộc, ngàn năm công lực. Tiếp Thiên Ma Tông. Sở Trần mí mắt kinh hoàng. Những thứ này ma tu không khỏi cũng quá lừa lối. Cư nhiên ban ngày ban mặt đánh đạo Huyền Tông. Thảo nào đạo Huyền Tông trước tiên mở ra hộ tông đại trận, tất cả nội môn đệ tử tất cả đều đánh tới sơn môn vị trí. Lãnh Tiên Tuyệt vẻ mặt dầu gì nói, sư tôn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sở trưởng lão, nếu không chúng ta chạy a? Lúc này, Khương Mịch Ảnh, Sở Lưu Ly cùng Bạch Vũ ba người từ đằng xa chạy tới, sắc mặt hơi trắng bệnh. Lãnh Thiên Tuyệt bây giờ đã thành công trúc cơ, nhưng bọn họ ba người mạnh nhất cũng mới luyện khí cảnh thất trọng mà thôi. Đối mặt ma tu công kích, trong ba người tâm tràn đầy sợ hãi, chỉ có thể để cho Sở Trần làm chủ. Sở Trần lắc đầu, ta theo Thiên Tuyệt hai người cũng mới trúc cơ cảnh sơ kỳ mà thôi, thật muốn chính ma đại chiến, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, lại có thể mang theo các ngươi chạy trốn. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở lại chỗ này, tin tưởng tông môn. Hiện tại vẫn chưa tới vạn bất đắc di thời điểm, Sở gia đương nhiên sẽ không chạy. Nói thật, hắn cảm thấy tại Đạo Huyền Tông đợi đến thật thoải mái. Chuyển sang nơi khác, có thể chưa chắc sẽ có đãi ngộ như vậy. Lãnh Thiên Tuyệt nắm chặt quả đấm, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt không cam lòng, đáng tiếc, thực lực ta thấp, vô pháp giết ma. Sở Trần không có nhiều lời. Hắn biết, Lãnh Thiên Tuyệt cha mẹ nuôi toàn gia đều chết ở ma tu trong tay, hắn đối với ma tu có gan khó có thể tưởng tượng ghi hận. Đây cũng là trước đây bị linh tịch cảnh ma tu bức bách, như trước không muốn thành ma nguyên nhân. Trần ca. Lúc này, một đạo hồng quang sẽ qua, Giang Lăng lách mình xuất hiện ở mấy bước có hơn, Tiếp Thiên Ma Tông điên rồi, các ngươi đi nhanh nội môn tị nạn. Sở Trần muốn còn muốn hiểu rõ một chút tin tức, có thể Giang Lăng cũng đã đạp không rời đi. Hiển nhiên, tình huống đến 10 phần nguy cấp cấp độ. Sở Trần đi nhanh đến một hòn đá bên trên, chỉ thấy vô số ngoại môn đệ tử đang rất nhanh hướng phía nội môn chạy đi. Sư tôn, chúng ta cũng đi thôi. Lãnh Thiên Tuyệt thúc giục. Sở Trần lại lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta muốn coi chừng những linh dược này. Lãnh Thiên Tuyệt không giàn nổi. Sở Trần cười vỗ vỗ Lãnh Thiên Tuyệt bả vai, nói yên tâm đi, ta cũng sợ chết, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ta sẽ nghĩ biện pháp trốn đi. Ngươi mang theo bọn hắn đi vào nội môn, nơi đó càng thêm an toàn. Sư tôn bảo trọng. Lãnh Thiên Tuyệt quỳ xuống, nặng nề cho Sở Trần dập đầu ba cái, lập tức mang theo Bạch Vũ ba người bước nhanh rời đi. Sở Trần hai tay phụ lập, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào xa xa. Hắn nghĩ đến, có muốn hay không làm một lớp lớn. Đạo Huyền Tông đã mở ra hộ tông đại trận, hiển nhiên đạo Kiếp Thiên Ma Tông khí thế hung hùng. Kể từ đó, Kiếp Thiên Ma Tông đại bản doanh chẳng phải là trống không. Bất quá, việc này tuyệt đối không thể sơ suất. Vạn nhất Kiếp Thiên Ma Tông còn có thông ngũ cảnh tọa trấn, vậy thì sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, Sở Trần lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, nói sư tôn, ma tu đột kích, làm ơn phải cẩn thận. Vẹn vẹn mấy hơi thở, truyền âm ngọc phù liền truyền đến kiếm cửu lũ cao hứng thanh âm, đồ nhi yên tâm, một ít tiểu ma đầu mà thôi, vừa lúc cho nội môn đám trẻ con luyện tay một chút. Như thế tiểu trang diện, còn chưa tới phiên vi sư động thủ. Nếu như ngươi muốn luyện tay một chút, vi sư cho ngươi bắt mấy cái đề dài ma tu tới. Bị Sở Trần quan tâm, kiếm cửu lũ vẫn đủ cao hứng. Sở Trần nghe được lời của hắn, nuốt một ngụm nước bọt. Nguy hiểm thật. Hoàn hảo Sở gia khôn khéo, hỏi nhiều đầy miệng. Nếu như thế sát nhập Kiếp Thiên Ma Tông, vậy hắn thực lực chẳng phải là bại lộ. Cái này thì cũng thôi đi, còn có thể gặp gỡ nguy hiểm. Sư tôn, đệ tử đang tại vì ngưng đan cảnh trung kỳ làm chuẩn bị, tạm thời không nên động thủ. Sở Trần vội vã hồi ứng mới. Tất nhiên không có vấn đề gì, hắn cũng yên lòng. Kiếm Cửu Vũ kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền muốn đột phá ngưng đan cảnh trung kỳ. Không hổ là ta Kiếm Cửu Vũ đồ đệ. Chờ ngươi thành công đột phá, vi sư đích truyền ngươi một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Đa tạ sư tôn, đệ tử bế quan tu luyện. Sở Trần thu hồi truyền âm ngọc phù, lại nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán, thật sự là kiếm cửu lũ quá nhiệt tình. Sở gia cũng đã gần vượt qua hắn tu vi, vẫn còn muốn ở trước mặt hắn diễn kịch, thật là phi thường mệt. Coi là đột phá ngưng đan cảnh trung kỳ thời gian kéo dài vô kỳ hạn. Ngược lại ngưng đan cảnh sở hữu 500 năm phòng mệnh, mình còn có 400 năm thời gian làm chuẩn bị. 400 năm thời gian, Sở gia phòng trường đều có thể thành tiên. Bất quá, Sở gia cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Bốn cái giáp tử sau đó, 10 có 8 9 sẽ có tiên nhân phủ xuống, lấy tính mệnh của hắn. Không đúng, hiện tại đã không có thời gian dài như vậy cho hắn chỗ mã. So sánh kiếm cửu u tuyệt thế kiếm pháp, Sở Trần quan tâm hơn một năm phía sau rút thưởng cơ hội. Kiếm cửu u quả thực không có nói dối. Trận đại chiến này vẹn vẹn rằng có 3 ngày, hộ tông đại trận đã bị rút lui hết. Theo Giang Lăng nói, Kiếp Thiên Ma Tông tử thương thảm trọng, chỉ là chết ở trong tay hắn ma tu thì có 10 mấy cái. Sở Trần hiếu kỳ hỏi, Kiếp Thiên Ma Tông kém như vậy, vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn, chẳng thảo trừ căn? Giang Lăng nụ cười trên mặt tiêu thất, Trần ca, Kiếp Thiên Ma Tông cũng không yếu, chí ít thực lực cũng không so với Đạo Huyền Tông yếu bao nhiêu. Lần này chúng ta mặc dù có thể đại hoạch toàn thắng, là bởi vì Kiếp Thiên Ma Tông cường giả cũng không xuất thủ. Sở Trần không nói, cường giả không đến, tùy ý các ngươi giết. Làm sao có thể? Giang Lăng giải thích, kiếp ngày Ma Tông tông chủ bế quan chưa ra, lần này đại chiến là do Kiếp Thiên Ma Tông thiếu tông chủ ứng Thiên Nam phát động, nói là thay đệ đệ của hắn ứng Thiên Bắc báo thủ. Tông môn trưởng lao nhóm đều rất buồn bực, thời gian dài như vậy, vậy mà không ai thừa nhận giết ứng Thiên Bắc. Ai? Sở Trần sửng sốt. Ứng Thiên Bắc? Tên này làm sao cảm giác ở nơi nào nghe nói qua? Giang Lăng cổ quái nhìn Sở Trần, ứng Thiên Bắc, Trần ca nhận thức. Sở Trần lắc đầu, không biết, chỉ là cảm giác tên này có chút quen thuộc. Giang Lăng cũng không có suy nghĩ nhiều, khuyên bảo, Trần ca, gần nhất tận lực không muốn xa cách Lăng Thiên Phong, ma tu mặc dù bị đánh lui, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp báo thủ. Hơn nữa, ma tu vô cùng bất nhập, không nên tùy tiện tin tưởng hắn người. Sở Trần khẽ gật đầu. Thẳng đến Giang Lăng rời đi, hắn như trước cau mày. Ứng Thiên Bắc, tên này thật có chút quen thuộc, á làm sao lại không nhớ ra chứ? Ai, người đã có tuổi chính là dễ quên. Nếu như sở hữu đã gặp qua là không quên được năng lực thì tốt rồi. Mà thôi, người này hẳn là cùng chính mình không có quá nhiều quan hệ. Chói mắt lại qua nửa tháng, ngoại môn khôi phục như lúc ban đầu, Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly hai người từ trong môn trở về. Nhưng mà, Sở Trần lại không nhìn thấy Bạch Vũ cùng Khương Mịch ảnh hình bóng. Lãnh Thiên Tuyệt mặt lạnh yên lặng không nói. Cuối cùng Sở Trần từ Sở Lưu Ly trong miệng biết được, hai người sợ ma tu lần nữa đánh vào, lựa chọn lưu tại nội môn đảm nhiệm tạm dịch đệ tử. Sở Lưu Ly vốn tưởng rằng Sở Trần sẽ tức giận, không nghĩ tới Sở Trần chỉ là cười nhạt. Nhân tính xu cắt tránh hại, cũng không đối với sai. Sở Trần cười hỏi, ngươi vì sao không ở lại nội môn? Sở Lưu Ly cúi đầu, nói đệ tử không thể cô phụ Sở trưởng lão kỳ vọng. Ta đối với ngươi cũng không có gì kỳ vọng. Sở Trần thản nhiên nói. Sở Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt cứng đờ. Lúc này, Sở Trần khép cười một tiếng, bất quá bây giờ có thể có, Sở Lưu Ly, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Sở Lưu Ly vẻ mặt mừng rỡ, vội vã quỳ rạp trên đất, dập đầu hành lễ. Sở Trần hài lòng lại thu một cái đồ đệ, đây cũng là hắn chủ động thu cái thứ nhất đồ đệ. Thời gian cực nhanh, chói mắt lại qua một cái năm. Một ngày này, Sở Trần tắm rửa, dâng hương, thay y phủ, sau đó đóng cửa phòng, ngồi ở trên giường một hồi lâu cầu thần. Chỉ một thoáng, khí hải kim quang rực rỡ, dạng người rực rỡ. Tới. Mặc dù đã rút qua rất nhiều lần thưởng, nhưng Sở Trần như trước có chút khẩn trương cùng chờ mong. Sở gia trăm tuổi ngày sinh, trung quy hẳn là gia điểm thứ tốt ta. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm màu vàng la bàn, nhìn lướt qua phía trên khen thưởng. Tinh thần kiếm thể, Lôi Linh Căn, Cửu Thiên Huyền Lôi Quyết. Sở Trần nuốt một ngụm nước bọt, đều là đồ tốt á, hắn thở sâu, điểm kích rút thưởng cái nút. Kim đồng hồ rất nhanh chuyển động, vài vòng sau đó, càng ngày càng chậm. Xét qua tinh thần kiếm thể, còn có cơ hội. Xét qua Lôi Linh Căn, còn có hy vọng. Xét qua Cửu Thiên Huyền Lôi Quyết. Địch. Sở Trần khí đau gan. Bạo phát một lần làm sao lại khó như vậy đâu. Đúng lúc này, hai hàng chữ nhỏ hiện hiện tầm mắt. Chúc mừng ngươi thu được ngàn năm công lực. Chương 54, gấp đôi vui sướng, cần cù bù thông minh. Chương 54, gấp đôi vui sướng, cần cù bù thông minh. Chúc mừng ngươi thu được ngàn năm công lực. Ngàn năm công lực, không lừa giả dối trẻ, tuyệt không cần thiếu. Sở Trần ánh mắt đờ đẫn. Ngàn năm công lực, có vẻ như cũng không tệ a, lấy Sở gia tu luyện tốc độ, đừng nói ngàn năm công lực, mặc dù trăm năm công lực cũng có thể thành tiên a. Cái gì Cửu Thiên Huyền Lôi Quyết chi lưu, có vẻ như cũng bất quá như thế. Theo một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra, Sở Trần không chút do dự hút vào trong bụng. Đông Dương, một cổ cực kỳ bá đạo năng lượng hướng phía tứ chi bách hải bọc tới, bên ngông lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra. Cũng may hắn đã sớm mở ra trận pháp, nếu không, động tĩnh khổng lồ phòng trường sẽ hấp dẫn không ít người chú ý lực. Sở Trần chỉ cảm thấy lực lượng thần hồn của mình đang không ngừng tăng vọt. Hắn nguyên thần rất nhanh từ thiếu niên biến thành thanh niên, cường độ hầu như đạt tới ngưng thực cấp độ. Thông u cảnh. Cái gì gọi là thông u? Nguyên thần có thể tự do ra vào u minh, thậm chí hấp thụ trong u minh lực lượng tu luyện nguyên thần. Không chỉ có như vậy, tu sĩ còn có thể triệu hoán trong u minh sinh linh chiến đấu. Thao tác cụ thể, Sở Trần tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể cái kia cổ tinh thuần lực lượng. Sau một nén nhang, ngàn năm công lực bị hắn triệt để tiêu hóa. Nhưng mà, làm Sở Trần kiểm tra cẩn thận hết tình trạng cơ thể, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngàn năm công lực, liền này, thông ngũ cảnh sơ kỳ, Sở gia lại như thế nào phế bật, lại như thế nào rất rưởi, cũng không khả năng tu luyện ngàn năm vô pháp thành tiên a. Tê dại chứng, cậu tác giả tuyệt bức là ở đệ ta thực lực. Dù là vô pháp thành tiên, đột phá đăng tiên cảnh cũng tốt á. Sở Trần tức giận mắng không thôi. Một lúc lâu, hắn bình phục tâm trạng, âm thầm trầm ngâm, nếu như không có thiên đạo thủ cần gia trì, không có Thái Hư Huyền Hoàng Tháp liên tục không ngừng cung cấp linh lực, có thể thật đúng là vô pháp thành tiên. Dù sao, hắn tu luyện 40 năm mới đột phá luyện khí cảnh ngũ trọng, cũng chính là 8 năm một cái cảnh giới nhỏ. Lui về phía sau mỗi để thăng một cảnh giới lớn bên trong, cảnh giới nhỏ chí ít cũng phải cần dùng nhiều gấp mấy lần thời gian. Ta đột phá đến đạo trúc cơ cảnh cần sắp xỉ 80 năm, sau đó thời gian tu luyện dựa theo năm bội kế coi là, trúc cơ cảnh mỗi cái cảnh giới nhỏ cần 40 năm, đột phá đến ngưng đan cảnh cần 160 năm. Cứ thế mà suy ra, đột phá đến linh tịch cảnh cần 800 năm. Sở Trần sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, vừa rồi ta nói chuyện thanh âm lớn một chút, ngàn năm công lực, quả thực rất vững chắc. Thật muốn dựa theo tư chất của hắn tính toán, phòng trường không có mấy bản năm, không có khả năng đột phá thông ngũ cảnh. La bàn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chính mình tu luyện công lực có thể còn sẽ có bỏ sót, có thể la bàn khen thưởng nhưng là mạnh mẽ. Ân. Đột nhiên, Sở Trần trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn la bàn. Không phải rút thưởng sau đó, la bàn liền sẽ ảm đạm vô quang sao? Vì sao hiện tại như trước kim quang lóng lánh? Lẽ nào tạp bờ UG? Sở Trần mừng rỡ như điên, cũng không nhìn phía trên khen thưởng, không chút do dự điểm kích rút thưởng. Nếu quả thật là bờ UG, cái kia được thừa dịp la bàn không phản ứng kịp, điên cuồng nhiều rút mấy lần khen thưởng a, vạn nhất chúng đổ tốt đâu. La bàn rất nhanh chuyển động, Sở Trần nhìn chằm chằm kim đồng hồ. Rốt cục, kim đồng hồ càng ngày càng chậm, gần dừng lại ở một mảnh rất lớn khu vực. Sở Trần nhìn trên khu vực phương mấy chữ, lộ ra một bộ kỳ lạ dáng dấp, 10 bao lạt điều. Lạt điều? Đây là cái gì quỷ? Sở gia thiếu ngươi này 10 bao lạt điều sao? Đáng tiếc hắn căn bản không gặp được la bàn, bằng không bao nhiêu cho nó tới một chút. Kim đồng hồ nhảy qua lạt điều khu vực dừng lại, lại là hai hàng chữ nhỏ nhảy ra ngoài. Chúc mừng ngươi thu được dòng, cần cù bù thông minh. Cần cù bù thông minh, ngươi còn đang là tiên thiên không đủ cùng chỗ thiếu hụt phiền não sao? Chăm chỉ a, tao niên. Sở Trần căn bản không kịp nhìn kỹ, tiếp tục đâm đánh rút thưởng. Nhưng mà, la bàn nhưng là phai nhạt xuống, không còn có bất kỳ động tĩnh nào. Sở Trần, la bàn nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Sở Trần cực kỳ thất vọng. Chẳng lẽ là bởi vì mình vừa lúc xuyên việt 100 năm, la bàn nhiều tiễn đưa chính mình một lần rút thưởng cơ hội, cho nên gấp đôi vui sướng. Sở Trần tập trung ý chí, lần nữa nhìn về phía cái kia hai hàng chữ nhỏ. Lại là dòng. Sở Trần hơi hơi nhíu mày, âm thầm trầm ngâm, cần cù đủ thông minh. Cái này cùng thiên đạo thủ cần không phải giống nhau sao? Coi là, tất nhiên không nghĩ ra, vậy thì thử xem. Nghĩ vậy, Sở Trần đi ra cửa phòng, dẫn theo một thanh kiếm gỗ mà bắt đầu diễn luyện thành phong kiếm quyết. Một lần, không có cảm giác nào. Hắn không có lưỡng lự, tiếp tục diễn luyện lần thứ hai. Vẫn không có cái gì phân biệt. Ngay sau đó lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến đệ thập luận. Sở Trần đều nhanh muốn thả bỏ quên, đột nhiên một cổ mát mẽ lực lượng tràn vào trong đầu, hắn trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình đối với thanh phong kiếm quyết có lĩnh ngộ mới. Hắn tập trung ý chí, cẩn thận lĩnh hội. Mấy ngày sau, Sở Trần lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra là thế. Khó trách hắn kinh ngạc như thế, hắn một lần diễn luyện thanh phong kiếm quyết, cư nhiên tìm hiểu ra một loại mới kiếm pháp. Loại kiếm pháp này so với thanh phong kiếm quyết tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh, phẩm cấp không kém gì thiên giai công pháp. Sở Trần đem loại kiếm pháp này đặt tên là Phong Lăng kiếm quyết. Ngay sau đó, hắn tiếp tục diễn luyện hòa tham ngộ Phong Lăng kiếm quyết. Sau nửa tháng, Sở Trần lại lần nữa sửa đổi Phong Lăng kiếm quyết. Hắn tại Thái Hư Huyền Hoàng Thác bên trong khiêu chiến kiếm cửu u, bằng vào mới kiếm pháp, cư nhiên cùng kiếm cửu u chiến bất phân cao thấp. Sở Trần mừng rỡ, đem mới kiếm pháp đặt tên là Cửu U Phong Lôi kiếm. Thậm chí, hắn cảm thấy Cửu U Phong Lôi kiếm còn có thể thay đổi cùng lưu hóa. Bất quá cần tốn hao thời gian dài hơn, chỉ có thể tạm thời buông tha. Hơn nữa, nếu như công pháp quá mạnh mẽ, cũng không nhất định thích hợp hắn hiện tại. Cần cù bù thông minh có điểm lịch thiên a. Sở Trần kinh thán không thôi. Chỉ cần đủ chăm chỉ, vô luận là đao pháp, vẫn là kiếm pháp, thậm chí tâm pháp, đều có thể bù đắp hắn không đủ cùng chỗ thiếu hụt, tăng lên rất nhiều phẩm cấp của nó cùng ý lực. Này mẹ nó không phải là lịch thiên ngộ tính sao? Không đúng, lịch thiên ngộ tính tại cần cù bù thông minh trước mặt đều cực kỳ yếu ớt. Lịch thiên ngộ tính có lẽ có không nhất định có thể tìm hiểu đi ra đồ vật, có thể cần cù bù thông minh, chỉ cần đủ chăm chỉ, nhất định có thể đủ đáp. Hơn nữa, càng chăm chỉ, nội tính liền càng cao. Làm một thông ngũ cảnh, Sở Trần tu luyện công pháp tuyệt đối xem như là tương đối ít. Mặc dù hắn cũng muốn nhiều tu luyện vài loại cường đại công pháp, đáng tiếc pháp bất khinh truyền, hắn lại không muốn làm tông môn nhiệm vụ, muốn thu được tu luyện công pháp gần như không thể có thể. Thế nhưng, hiện tại đối với Sở Trần mà nói, này tuyệt đối không phải một vấn đề. Chỉ cần có công pháp có thể cho hắn lĩnh hội, dù là linh cấp, thậm chí không đủ tư cách công pháp, hắn đều có thể đem nó biến thành đỉnh cấp công pháp. Không biết ta ngũ hành linh căn có thể hay không bù đắp đâu. Sở Trần ý tưởng đột phát, chỉ là hắn trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới như thế nào bù đắp ngũ hành linh căn. Không đổi, từ từ sẽ đến. Đối với hắn hiện tại mà nói, có linh căn hay không cũng không khác nhau quá nhiều. Sở ra tiểu mục tiêu xem như là hoàn thành. Trăm tuổi thông ngũ cảnh sơ kỳ, hoàn toàn có thể được xưng là một vị đại tu sĩ. Chỉ ít, toàn bộ đạo huyền tông cơ hồ không có địch thủ. Sở Trần âm thầm trầm ngâm, không biết thế nào mới có thể đi trước U Minh đâu. Suy nghĩ một chút, Sở Trần cũng không tùy tiện đến thử. Hắn là tích mệnh người, dù là đối phó so với chính mình tu vi thấp tu sĩ, cũng phải mâu nghị chiến đấu mấy lần, sau đó sẽ xuất thủ loại kia. Cẩn thận, ổn thỏa, mới có thể sống càng lâu. Sở Trần cũng không có nghĩ đến chính mình nhanh như vậy thì đạt đến như vậy cảnh giới, chưa kịp lý giải thông ngũ cảnh rất nhiều tin tức. Quay đầu nghĩ biện pháp, để cho Tử Lăng Yên cho mình phục chế một ít nội môn thư tịch tới. Bang bang. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Sở Trần ngước lên nhìn trời sắc, hơi hơi nhíu mày. Hiện tại đêm đã khuya, ai sẽ tới gõ cửa? Thân thức đã qua, Sở Trần chân mày nhíu chặt hơn, trễ như thế còn có phiền phức tới cửa. Chương 55, Cửu Vĩ yêu hồ, yêu nữ ưu hoàng chương 55, Cửu Vĩ yêu hồ, yêu nữ ưu hoàng người cứu mạng. Trầm ngâm chi tế, tiếng đập cửa càng gấp gáp hơn, đồng thời truyền đến một đạo hoang mang tiếng cầu cứu. Không nhỏ độc tĩnh, kinh động Lăng Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly, hai người đi nhanh tới. Cùng lúc đó, Sở Trần mở ra viện môn đi ra. Mùi thơm xông vào mũi, quần áo hồng chơi ở giữa hàng thêu Quảng Đông lưu tiên váy tuyệt mỹ nữ tử nhào vào trong lòng. Hắn da thịt chân mềm như nước, dáng người xinh đẹp quyến rũ. Thương mềm vào ngực, dẫn bóng va chạm vào người khác, quá phạm uy. "Công tử, mau cứu ta." Sở Trần vừa muốn nói gì, nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tờ thành tú kiểu mỹ khuôn mặt. Một đầu trong suốt thấu lượng các bạn, ở trong gió bay lên. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tràn đầy câu nhân hàm xúc, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Cái kia điềm đạm đáng yêu dáng dấp, càng là ta thấy mà yêu. Cổ tay cùng trên chân ngọc, mang theo mấy cái màu tím chung gió rung động nhẹ nhẹ, thanh thúy rung động. Linh Tước Sư Tôn. Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly hai người đứng ở cách đó không xa, tới gần cũng không phải, ly khai cũng không phải. Sở Trần đối với hai người vẫy vẫy tay, mang theo nữ tử đi vào sân nhỏ. Viện môn đóng cửa, Sở Trần chậm rãi đẩy ra nữ tử. Nhìn về phía Sở Lưu Ly nói vị cô nương này bị thương, ngươi mang nàng đi xử lý một chút. Là, sư tôn. Sở Lưu Ly cung kính gật đầu. Nô gia linh tước, đà tạ công tử. Nữ tử linh tước thanh âm mơ như điện tê dại. Một cái nhăn mày một tiếng cười, phong tình bạt trùng. Thật là một giết người tiểu yêu tinh. Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly sớm đã xem ngây người mắt, như si mê như say xưa. Sở Trần âm thầm lắc đầu. Đợi Sở Lưu Ly cùng linh tước rời đi, ý thức của hắn chìm vào Thái Hư Thiên Cảnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cách đó không xa trong nháy mắt hiện ra linh tức thân ảnh. Sở Trần theo tay vung lên, một đạo kiếm khí nở rộ. Cửu U Phong Lôi kiếm, miểu sát. Lần thứ hai, Sở Trần hơi chút thu liễm một chút thực lực. Linh tức bị đánh bản thân bị trọng thương, thân hình chợt biến hóa. Quanh thân dũng động đỏ hồng sắc hỏa diễm, bốn cái đuôi tùy ý vũ động, giống như thiêu đốt linh yên trưởng tiên. Con ngươi của nó u xanh biết như là rừng rậm ma chơi, lộ ra vô tận ngoan lệ. Mên mông yêu lực cuộn cuộn, nhe răng trợn mắt, phát sinh gào thét chói tai, âm ngoan theo dõi hắn. Sở Trần thần sắc như thường, hắn đã sớm nhìn thấu linh tức bản thể. Cửu Bị yêu hồ, bốn cái đuôi đại biểu cho thực lực của nó là tứ giai yêu thú. Mặt khác, yêu thú muốn biến hóa, chí ít cũng phải đạt được tứ giai. Mà linh tức thực lực càng là bất phàm, là tứ giai viên mãn, có thể so với linh tịch cảnh viên mãn tu sĩ. Ta cảm thấy lấy tên linh hồ càng thích hợp hơn. Sở Trần tay phải nhéo cảm, như có điều suy nghĩ. Hắn có chút ngạc nhiên, linh tức mục đích. Từ đầu đến cuối, con này tiểu hồ ly đều không đối với hắn sản sinh bất luận cái gì ác ý, cái này cũng có chút cổ quái. Sở gia mặc dù dung mạo rất xoái, có thể so với độc giả các lao gia, nhưng nhân loại cùng cửu vị yêu hồ thẩm mỹ chưa chắc đã Sở gia có tài đức gì để cho một đầu biến hóa yêu thú sử dụng mỹ nhân kế. Nghĩ vậy, hắn con ngón búng ra, kiếm khí chợt bạo phát. Linh tước, tốt. Tất nhiên không phải Sở gia đối thủ, vậy thì vấn đề không lớn. Thời gian trôi qua, nháy mắt trôi qua 3 tháng. Linh tước điểm này bị thương ngoài da sớm đã khôi phục, có thể một mực không hề rời đi ý tứ. Hơn nữa, nàng biểu hiện 10 phần chịu khó, phụ trách Sở Trần một ngày 3 bữa. Hiếm có chuyện tốt như vậy, Sở Trần đương nhiên sẽ không đổi nàng đi. Hắn có thể đủ tiết kiệm càng nhiều hơn thời gian đọc sách cùng tu luyện. Những ngày qua, Sở Trần trừ tu luyện ra, tiếp tục tham nộ công pháp. Hắn thành công đem Cuồng Ma Bá Thiên Trảm công pháp bù đắp, đồng thời tìm hiểu ra mạnh hơn Nghịch Ma Thất Tuyệt Trảm. Lại đi qua Du Vân thân pháp, tìm hiểu ra Thiên Giai thân pháp Vạn Ảnh Thần Du. Sở ra lại tại Thái Hư Huyền Hoàng Tháp bên trong khiêu chiến kiếm Cửu Vũ 73 mở. Bảy tức bên trong, giết kiếm Cửu Vũ 3 lần. Quả nhiên, cường đại công pháp cũng là thực lực một bộ phận. Kế tiếp, Sở Trần chuẩn bị tìm chút thời giờ, tìm hiểu một chút Bát Hoang Chấn Ma công cùng Tử Cực Vi Dương công. Công tử, cơm chín rồi. Ban đêm, linh ước mềm mại thanh âm vang lên lần nữa. Nói, lau chùi mồ hôi trán, nghiêm nhiên một bộ bà chủ gia đình dáng dấp. Sở Trần nhìn trên mặt bàn phong phú cơm nước, hiếu kỳ nói, hôm nay làm như thế nào nhiều như vậy? Hai người bọn họ ăn, căn bản là không ăn hết. A Linh tức cười cười, ta gọi Sở Lưu Ly cùng Lãnh Thiên Tuyệt. Sở Trần khẽ gật đầu. Đột nhiên, hắn khẽ ngẩng đầu, đã thấy một đạo bóng trắng hiện lên, trong sân trong nháy mắt nhiều hơn một bóng người đẹp đẽ. Người tới chính là Tử Lăng Yên. Linh tước thấy thế, hơi biến sắc mặt. Nhưng mà, Tử Lăng Yên lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, chậm rãi ngồi ở Sở Trần đối mặt. Sở Trần cười nói, phong chủ, người tới vừa lúc. Tử Lăng Yên tự nhiên cười nói, ít khi Sở Lưu Ly cùng Lãnh Thiên Tuyệt đến, sân nhỏ lần nữa náo nhiệt lên. Cơm nước non nê, Sở Trần, Sở Lưu Ly cùng Lãnh Thiên Tuyệt lại đồng thời hôn mê bất tỉnh. Tử Lăng Yên lấy tay vung lên, một cổ lực lượng nhu hòa nhẹ nhàng buông xuống ba người, đồng thời trên người trán phóng sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Tước. Linh Tước sợ đến thối lui đến trong góc, run giọng nói, "Tử phong chủ, ta không có hại ý nghĩ của bọn họ, cũng cho tới bây giờ không có hại qua Đạo Huyền Tông đệ tử." Tử Lăng Yên lạnh như băng nói, "Nếu như không phải như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng ở chỗ này hảo hảo với ngươi thật dễ nói chuyện sao?" Linh Tước nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Tử Lăng Yên ngưng âm thanh nói, "Ngươi vì sao lại đột nhiên trở về?" Linh Tước không nói, ánh mắt chuyển hướng Sở Trần. Tử Lăng Yên cực kỳ khó chịu. Hồ ly tinh này là cái gì ánh mắt? Cảm thụ được Tử Lăng Yên sắc ý, Linh Tước vội vàng nói, "Ta chỉ là chịu người nhờ bà, đến xem đại nhân, ngày đêm nay không đến, ta cũng chuẩn bị đi." Tử Lăng Yên chân mày nhíu chặt hơn, "Ngươi không phải đã quy thuận yêu nữ U Hoàng rồi sao? Là nàng để ngươi tới?" Linh Tước lắc đầu, "Không phải." Tử Lăng Yên lạnh rên một tiếng, "Tốt nhất không phải, trở về nói cho U Hoàng, nàng nếu dám mưu hại Sở Trần, bản tọa cùng nàng không chết không thôi." Linh Tước khẽ gật đầu, "Cáo tử." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, lửa không dựng lên. Tử Lăng Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Tước rời đi phương hướng, thẳng đến nàng biến mất ở thiên địa phần cuối mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu tình như nước. Gặp Sở Trần hôn mê bất tỉnh, nàng đột nhiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Trần gò má, "Ngươi làm sao lại chọc cú hoàng đâu?" Nàng không biết là, thời khắc này Sở Trần khẩn trương muốn chết. Giống như trước đây Sở Trần giúp nàng tắm thuốc, lại không biết nàng đã tỉnh lại. Sở Trần đã sớm biết trong thức ăn bỏ thêm liệu, chỉ là đồ chơi này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ích gì. Bất quá, lúc đó hắn thật vẫn khẩn trương một chút, không biết ăn sau đó sẽ có phản ứng gì, rất sợ diễn trò thời điểm bại lộ thực lực của chính mình. Khi hắn thấy Lãnh Thiên Tuyệt té xỉu thời điểm, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngã xuống bên cạnh. Ai có thể nghĩ tới, lại còn có thể nghe được một số bí mật. Cửu Vĩ yêu hồ lại là chịu người nhờ và tới đây. Có thể kia cái gì yêu nữ ưu hoàng, Sở ra căn bản không biết ta, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Những thứ này đều là đồ chơi gì? Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Tử Lăng Yên thế mà lại vớt ve mặt mình. Tê dại chứng, Sở ra lẽ nào đêm nay muốn mất đi trinh tiết? Sở ra đã sớm biết, này đàn bà thúi nhớ thân thể của mình. Then chốt Sở ra còn phải ra vẻ cái gì cũng không biết dáng dấp. Lúc này, hắn thực sự muốn khóc. Tiểu hỗn đản, thực sự đem ta quên. Tử Lăng Yên chu cái miệng nhỏ nhắn, nắm bắt Sở Trần gò má, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi không phải nói, ngươi là tiên nhân dáng trần, không gì làm không được sao? Tại sao lại bị một đầu hồ ly tinh cho đơn giản đánh ngã đâu?" Nói đến đây, Tử Lăng Yên dùng sức giày xéo Sở Trần mặt, một lát mới lưu luyến không rời đứng thẳng người. "Tiểu hỗn đản, hôm nay là của ngươi sinh nhật, chúc ngươi tiên đạo thể tiên." Nàng khẽ nói một tiếng, bóng hình xinh đẹp lặng yên đi xa. Ít khi, Sở Trần chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên hút miệng linh khí, sau đó dùng sức xoa xoa khuôn mặt. Này đàn bà thối ra tay thật ác độc, Sở Trần thầm mắng một tiếng. Nhưng là, Sở gia sinh nhật không phải qua lâu rồi sao? Chương 56, đêm rét đột nhiên phần, kiếm quang như nguyệt rất cửu u chương 56, đêm rét đột nhiên phần, kiếm quang như nguyệt rất cửu u thời gian qua mau. Chói mắt lại là ba cái xuân thu. Tuyết lớn đầy trời, diện tích tuyết dày vượt một thước. Năm sau lại là được mùa một năm. Lăng Thiên Phong linh dược sớm đã ngắt lấy. Năm toàn ngọn núi, xung quanh 7-8 chục dặm dược điện, đổi thành linh thạch hầu như toàn bộ đều vào Sở Trần cản không giới. Đây hết thảy đều là bởi vì Tử Lăng Yên trở thành phong chủ nguyên nhân. Thông tục dễ hiểu, chính là quyền lực mục nát. Người người thống hận, lại người người muốn trở thành nó. Tựa như có người mây, tiền tài như cát bã, có thể tất cả mọi người hy vọng nhiều một chút như vậy cát bã. Nói cho cùng, bọn hắn thống hận chỉ là hủ bại quyền lực và cát bã giống như tiền tài không thuộc về chính mình. Sở Trần làm đã đắc lợi ích người, tự nhiên là thích thú. Mặc dù hắn luôn cảm giác Tử Lăng Yên cùng mình ở giữa có không ít bí mật không muốn người biết, nhưng Sở gia cũng không quấn quýt những thứ này. Mỗi ngày cứ theo lệ thường tu luyện, còn mẹ hắn là tu luyện. Không có biện pháp, hắn tư chất quá bụng, chỉ có thể dựa vào nỗ lực. Thời gian 3 năm mới đột phá thông ngũ cảnh trung kỳ. Sở Lương Tâm nói, Sở gia là không hài lòng. Đạo Huyền Tông vị trí khu vực tên là Linh Cảnh. Linh Cảnh cực kỳ diện tích, Đạo Huyền Tông chỉ là hắn một góc băng sơn. Phàm nhân tung cả đời cũng không khả năng vượt qua cái này khu vực. Sở Trần nghe nói, dù là thông ngũ cảnh cường giả đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần hơn nửa năm mới có thể rời đi Linh Cảnh. Nhưng mà, Linh Cảnh chỉ là giới này nằm khu vực một trong, ở vào giới này lấy đông. Giới này phía bắc tên là Hoang Nguyên. Giới này phía tây tên là Xích Mạc. Giới này phía nam tên là Vân Minh. Giới này trung ương tên là Tiên Vực. Đương nhiên, Sở Trần đối với du lịch thế giới không có quá nhiều ý tưởng, chí ít tạm thời không có. Nếu như đột phá đăng tiên cảnh, vô địch giới này, có thể suy nghĩ khắp nơi đi dạo một chút. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là vô địch Đạo Huyền Tông mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, thực lực của hắn như trước quá yếu. Bây giờ, Sở gia thầm nghĩ an an ổn ổn tu luyện. Nhưng này mấy ngày, Sở Trần mí mắt nhảy không ngừng, không thể không buông tha thử tiến vào u minh ý nghĩ. Nhưng mà, có đôi khi càng nghĩ cái gì, liền càng ngày cái gì. Một ngày này, hắn đột nhiên nhận được Tử Lăng Yên tin tức, để cho hắn xuất lĩnh đệ tử mau sớm đi trước nội môn. Tiếp Thiên Ma Tông gần một kích, Sở Trần trực tiếp bối rối. Này Tiếp Thiên Ma Tông ma tu, là mỗi ngày rảnh rỗi chứng đau sao? Vì sao dám muốn cùng Đạo Huyền Tông là đi đâu? Là ma tu, lẽ nào liền không cần thời gian tu luyện sao? Sở Trần mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là trước tiên để cho Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly đi trước nội môn. Sư tôn, ngài đâu? Sở Lưu Ly lo lắng nhìn Sở Trần. Sở Trần cười cười, các ngươi đi trước, ta qua dưới liền tới. Sở Lưu Ly còn muốn nói điều gì, lại bị Lăng Thiên Tuyệt lôi kéo ly khai. Lăng Thiên Phong rất nhanh trở nên vắng vẻ không tiếng động. Sở Trần chờ đợi một lát, đợi màn đêm buông xuống, hắn xoay người trở lại trong viện. Thay một thân y phục giả hành, đội một cái linh điêu mặt nạ, thần thức phụ thể, tránh cho người khác dùng thần thức điều tra. Lập tức một thân một mình rời đi Đạo Huyền Tông. Mới ra Đạo Huyền Tông phạm vi không bao lâu, hộ sơn đại trận lần nữa mở ra. Xa xa, dầm dạp chẳng chịt ma tu ngự kiếm phi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sở Trần trước tiên thúc dục Thái Hư Huyền Hoàng Tháp bắt mọi người quang ảnh, xoay người hướng phía xa xa lao đi. Bỏ qua cho Kiếp Thiên Ma Tông ma tu sau, hắn một bên chạy đi, một bên tại Thái Hư Thiên cảnh khiêu chiến Kiếp Thiên Ma Tông ma tu. Chiến đấu không gian. Sở Trần nhìn đối mặt mấy ngàn ma tu, giơ tay lên chính là một đao. Địch ma thất tuyệt trảm. Mấy nghìn người hầu như toàn bộ miểu sát, chỉ còn lại có chừng 10 người sống xuống dưới. Ba cái thông ngũ cảnh, 7 cái ly thần cảnh, xem ra Kiếp Thiên Ma Tông toàn tông xuất động. Sở Trần nhìn đối mặt mấy đạo nhân ảnh, thỏa mãn cười. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn trường chỉ còn lại có một cái trung niên nam tử khôi ngô, những người khác toàn bộ tiêu thất. Trung niên nam tử đỉnh đầu hiện lên một cái tên, Ứng Tiêu. Thông ngũ cảnh viên mãn, cũng không tệ lắm. Sở Trần soi mói, nghe nói Kiếp Thiên Ma Tông lấy thực lực của ngươi tối cường, nghĩ đến hiện tại Kiếp Thiên Ma Tông đã chống không a. Dứt lời, Ứng Tiêu một trường giận đánh tới. Sở Trần không tránh không lùi, giơ tay lên chính là một chiêu nghịch ma thất tuyệt trảm. Ánh đao chói mắt, bá đạo tuyệt luân, hư không đều tựa như bị phách thành hai nửa. Ứng Tiêu phi hôi yên diệt. Miêu sát. Thực lực bình thường giống như, còn không bằng Sở gia sư tôn đâu. Lần này vững hơn. Đúng lúc này, Sở Trần đột nhiên nhận được kiếm cửu lưu tin tức. Hắn nhíu mày một cái, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đạo Huyền Phong. Kiếm cửu lưu thần sắc hơi lộ ra cấp thiết. Ngay mới vừa rồi, hắn bị người đánh thức xuất quan, biết được Kiếp Thiên Ma Tông đánh tới, trước tiên truyền tin Sở Trần, để cho lúc nào tới nội môn tránh một chút. Nhưng mà, Sở Trần lại thật lâu chưa từng hồi phục. Chẳng lẽ tiểu tử này xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Xa xa, từng trận tiếng oanh minh truyền đến. Kiếm Cửu Vũ càng nghe càng khó chịu. "Lão tổ, Ứng Tiêu đang mang theo Kiếp Thiên Ma Tông tấn công núi, ngài không ra tay nữa cách đó không xa." Một cái bạch tí đi lão giả vẻ mặt cầu khẩn. "Các ngươi lập tức đi, ta lập tức tới." Kiếm Cửu Vũ để lại một câu nói, lách mình tiêu thất. "Không được, phải đi Lăng Thiên Phong xác nhận ta cái kia bảo bối đồ để an uy. Vài chục năm thời gian, lấy ngũ hành linh căn tư chất, thành công ngưng đan. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt đối không thể bất lạc." "Không sai." Sở Trần đã hướng Kiếm Cửu Vũ tiết lộ một chút thực lực, đã muốn biểu hiện không quá ngây tiền, lại muốn cho Kiếm Cửu Vũ coi trọng chính mình, nói thật, đây đối với Sở Trần mà nói cũng thật khó khăn. Nhưng ở Kiếm Cửu Vũ xem ra, Sở Trần có lẽ là Đạo Huyền Tông quật khởi hy vọng. Và anh, một tiếng nổ vang, hộ sơn đại trận rung động kịch liệt, nhìn một chút đã không chống đỡ được bao lâu. Kiếm Cửu U cắn răng nhìn thoáng qua Lăng Thiên Phong phương hướng, rất nhanh hướng phía xa xa lao đi. Lúc này, Đạo Huyền Tông hộ sơn đại trận ở ngoài, đao quang kiếm ảnh, thuật pháp bay tán loạn, mấy trăm người điên cuồng hành kích lấy đại trận. Trên bầu trời, ứng tiêu quanh thân ma khí cuồn cuộn, mắt lạnh quan sát phía dưới, hận không thể lập tức đem Đạo Huyền Tông tàn sát hầu như không còn. Hắn có thiên phú nhất con trai, vậy mà chết ở Đạo Huyền Tông. Khẩu khí này, vô luận như thế nào cũng không thể nuốt xuống. Đạo Huyền Tông nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Mắt thấy mọi người thật lâu chưa từng công phá trận pháp, ứng tiêu mất kiên trì, hét lớn, "Cút ngay!" Thoại âm rơi xuống, ma khí lần nữa tăng gọn, phía sau nhấc lên nghìn trượng huyết triều. Vô số ma ảnh giống giận, dương nhanh múa bước, kinh khủng dị thường. Đông dưng, bầu trời chợt hiện nhất tuyến ngân mang. Bầu trời đêm chợt một phân thành hai. Quang mang kia lại vô cùng hết sức. Những nơi đi qua, cuồn cuộn ma khí cùng huyết vụ, lại ngưng làm đồng tuyết rơi xuống lã chã. Tương biên ý thức quẳng dựng lên, vô số ma tu như là dưới như sủi cảo, ngã xuống rơi hư không. Ứng tiêu đồng tử hơi co lại, kiếm ý ngưng hư. Hắn trước tiên bóp nát hộ thân ngọc phủ, quanh thân nổ lên 36 trọng hộ thể huyết quang. Hộ thể huyết quang tầm tầm nổ lên, trong trời đêm chuyển ra lưu ly phá toái giòn vang. Theo cuối cùng nhất trọng hộ thể huyết quang nổ tung, kiếm quang đồng thời hóa thành khắp bầu trời tinh vũ. Mỗi một giọt tinh vũ tại rơi trên đường, toát ra vô số ngân châm giống như kiếm khí. A tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Lấy ứng tiêu làm trung tâm, vô số ma tu đệ tử ngửa mặt ngã xuống. Người chết vô số kể. Ứng tiêu toàn thân run rẩy dữ dội. Cho tới giờ khắc này, ngoài mười mấy dặm trên tuyết phong, chậm rãi hiện hiện một đạo khô gầy thân ảnh. Người đến huyền y liễu váy dài, mũi chân điểm nhẹ tuyết trần lúc, phía sau nghìn trượng hư không lại hiện ra kiếm ảnh đầy trời, giống như côn bằng cánh che trời. Còn dư lại ma tu hoảng hốt, xoay người liền muốn trốn. Một người trong đó hắc bảo lão giả hơi biến sắc mặt. Đại chiến còn chưa bắt đầu, nếu như kết thúc như vậy, Tiếp Thiên Ma Tông đã định trước trở thành chuyện cười lớn. Kiếm Cửu U, ngươi một cước đã vào hoàn tuyển, chớ có thể hiện. Hắc bảo lão giả một tiếng nghiêm ngặt cười, lách mình ra. Quanh thân ma ảnh ngập trời, che khuất bầu trời, điên cuồng đánh về phía Huyền Y Liễu Nhân. Huyền Y Liễu Nhân ngón tay nhập lại bôi qua kiếm tích, kiếm phong run rẩy ở giữa, hình như có long ngâm từ cựu tiêu rơi. Vô số ma ảnh trong nháy mắt ngưng trệ, mỗi một đạo ma ảnh đều chiếu ra nhỏ như sợi tóc vết kiếm. Hắc bảo lão giả mi tâm hiện hiện một điểm chu sa lúc, toàn bộ màn đêm bị răng khắp nơi ngân tuyến tách rời thành bản cờ, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm này, đêm rét đột nhiên phân, kiếm quang như nguyện rất tiểu u. Chương 57, kiếm đạo, bần đạo cũng hiểu sơ một hai. Chương 57, kiếm đạo, bần đạo cũng hiểu sơ một hai. Tịch diệt kiếm điện. Ứng tiêu đồng tử run rẩy dữ dội, thanh âm run. Đã thấy, hắc bảo cơ thể ông lao giống như phong hóa vạn năm hình nộm bằng gốm, từng khúc băng giải. Những cái kia phiêu tán trong cho tàn nhảy động lấy nhỏ vụn kiếm quang, lại đem hắc bảo lão giả bỏ trốn nguyên thần cũng xoắn thành hư vô. Huyền ý gì nhân về kiếm vào vỏ. Ngoài mười mấy dặm, ba tòa ngọn núi hóa thành khắp bầu trời bụi bậm, triệt để từ nơi này thế giới xóa đi. Tê còn sống ma tu, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vẹn vẹn hai kiếm, mấy nghìn người giảm quân số vượt lên trước 8-9 phần 10, còn lại không đến 1-2 phần 10, cũng tận đều là thụ thương. Người có thể đánh, trăm không còn một. Trốn. Đây là tất cả mọi người thời khắc này ý tưởng. Mặc kệ có thể hay không chạy thoát, chạy trước lại nói. Chỉ một thoáng, còn sót lại 200-300 người, như là chim ông, hốt hoảng tán đi. Ứng tiêu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Người khác có thể trốn, nhưng hắn khẳng định trốn không thoát. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngưng mắt nhìn cách đó không xa Kiếm Cửu U, hít sâu một cái nói, ngươi đột phá. Kiếm Cửu U ánh mắt u lãnh, cút đi. Ứng tiêu trận to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Kiếm Cửu U cư nhiên không giết hắn, còn là nói, chính mình liền chết tư cách cũng chưa có. Nghĩ vậy, Ứng tiêu vừa vui vừa giận, xoay người hướng xa xa bay đi. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói, hắn vội vã bình hai. Lão tổ, vì sao không giết hắn? Một cái bạch tí lìa lão giả đi tới Kiếm Cửu U phụ cận, tức giận nhìn chằm chằm đi xa Ứng tiêu đạo. Kiếm Cửu U thản nhiên nói, giết hắn đi, đối với chúng ta có chỗ tốt gì, cao hứng chỉ là vô cực kiếm tông mà thôi. Bạch Y Liễu lão giả còn muốn nói điều gì, Kiếm Cửu U lại lách mình tiêu thất. Ứng Tiêu nghe được Kiếm Cửu U mà nói, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa rồi xoay người trong tích tắc, nghĩ tới một loại khác Kiếm Cửu U không giết nguyên nhân của mình. Cái kia chính là Kiếm Cửu U căn bản làm không được. Dù sao, lúc đó hắn chính là bản thân bị trọng thương, mấy năm nay chữa thương đều quá sức, như thế nào có thể đột phá đâu. Có thể nghe được Kiếm Cửu U mà nói, hắn lại chần chờ. Vạn nhất lão giả này thực sự khôi phục đâu? Nghĩ đến đây, Ứng Tiêu cắn răng rời đi. Một nén nhang sau, Ứng Tiêu tại ngoài trăm dặm trong một cái sơn cốc dừng lại. Trong sơn cốc, tụ tập không ít Tiếp Thiên Ma Tông đệ tử. Lúc này, một cái vóc người cao to, cùng Ứng Tiêu có vài phần tương tự chính là thanh niên bưng cụt tay đã đi tới. Cha, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên nam tử tên là Ứng Thiên Nam, là Ứng Tiêu đích trưởng tử. Ứng Tiêu yên lặng không nói. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại nơi nào biết làm sao bây giờ? Kiếm Cửu U lão giả kia mạnh biến thái, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ứng Thiên Nam cắn răng nói, nhị đệ thủ, nhất định phải báo. Ứng Tiêu cực kỳ không cam lòng. Có thể như vậy có thể như thế nào? Báo thủ, căn bản không có hy vọng. Ứng Tiêu suy nghĩ một chút nói, trở về, ta muốn tiếp tục bế quan, không đột phá đế cực cảnh, tuyệt không xuất quan. Còn như báo thủ, thôi được rồi. Lao tử lại nuôi cái biệt hiệu chính là, đồng dạng lấy tên Ứng Thiên Bắc. Việc này tạm thời coi như chưa có phát sinh qua. Hồi tông. Ứng Tiêu phất ống tay áo một cái. Hắn không biết là, bế quan địa phương đều nhanh nếu không có. Tiếp Thiên Ma Tông. Bầy loan núi non trùng điệp, giống như yêu thú của nằm. Giữa rừng núi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gầm. bóng đêm càng ngày càng sâu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Trần sớm đã nằm vùng ở Kiếp Thiên Phong phía dưới, đang tại Thái Hư Thiên cảnh bên trong mâu nghị chiến đấu. Kiếp Thiên Ma Tông quả nhiên trống rỗng, chỉ có một cái thông ngũ cảnh sơ kỳ thủ hộ. Sở Trần một kiếm miểu sát, ổn thỏa. Sở Trần ý thức rời khỏi Thái Hư Huyền Hoàn Tháp, giữa lúc hắn chuẩn bị hành động chi tế, một đạo hắc ảnh từ bay vút qua, đâm đầu thẳng vào bên cạnh một ngọn núi. Hắn thần thức lặng yên nở rộ, trong nháy mắt bắt được hai bóng người. Một cái hắc y liền người đeo mặt nạ, gương mặt dưới mặt nạ bị chân khí bao trùm, vô pháp bị tra xét. Ma đổi thành một người, lại người mặc Kiếp Thiên Ma Tông trang phục. Khá lắm. Này rõ ràng cho thấy nội ngoại cấu kết. Nhưng vào lúc này, hai người thấp giọng nghị luận, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lão tổ, hiện tại Kiếp Thiên Ma Tông chỉ có Xích Long lão ma một người tọa trấn. Xác định. Xác định, ứng tiêu mang theo cái khác tất cả thông ngũ cảnh rời đi, hiện tại chính là diệt Kiếp Thiên Ma Tông thời cơ tốt nhất. Hiện tại còn không phải là thời cơ tốt nhất. Vì sao? Đại ca còn chưa trở về, nếu như chọc giận ứng tiêu, lão tổ ta cũng chưa chắc bảo vệ được các ngươi tất cả mọi người, bất quá tất nhiên tới, trước giải quyết Xích Long lão ma lại nói. Xích Long lão ma, ngay tại chủ điện. Sở Trần một hồi lâu không nói. Nưu đồ bí mật không nên truyền âm nhập mật giận. Đây cũng quá lớn lối, sẽ không sợ hai vách mạch rừng. Bất quá khi thấy cái kia Kiếp Thiên Ma Tông người tu vi lúc, Sở Trần liền bình thường trở lại. Người này tu vi quá thấp, có thể vẫn không có thể nắm giữ truyền âm nhập mật thủ đoạn. Đột nhiên, Hắc Y Liệt người đeo mặt nạ một đao xóa sạch Kiếp Thiên Ma Tông tu sĩ kia cổ. Một trường vô ra, trẻ tuổi tu sĩ trợn phi hôi yên diệt. Hắc Y Liệt người đeo mặt nạ lách mình tiêu thất, động tác như đồng hành vân lưu thủy. Sở Trần gọi thẳng ngọa tạo. Ngay cả người mình đều giết, này ra hỏa quả nhiên không phải cái gì tốt đồ vật. Sở Trần cũng không lập tức theo sau, mà là ý thức tiến vào Thái Hư Thiên cảnh. Rốt cục, hắn thấy rõ Hắc Y Liệt người đeo mặt nạ dung mạo cùng tên. Vân Minh chân nhân. Sở Trần thấp giọng trầm ngâm, biểu thị chưa nghe nói qua. Hơn nữa, đây chỉ là xưng hô mà thôi, cũng không phải là tên á coi là, trực tiếp theo sau nhìn một chút. Vân Minh chân nhân đi tới Kiếp Thiên phòng, tiêu diệt một cái ma tu, thay trang phục sau nên ngang hướng chủ điện đi tới. Đây đều là kinh nghiệm a. Sở Trần thầm than. Học phế đi. Vân Minh chân nhân thành công lén vào chủ điện. Ngay sau đó, trong chủ điện quang mang lấp lóe, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hạo Nhiên chấn một kiếm, ngươi là Đạo Huyền Tông người. Gầm lên giận dữ truyền đến gần ma tu nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo Huyền Tông? Tông chủ không phải dẫn người lướt đi Đạo Huyền Tông rồi sao? Người của bọn họ lại còn dám giết vào Kiếp Thiên Ma Tông. Sở Trần cau mày. Hắn đi qua chủ phòng, cơ hồ đem Đạo Huyền Tông cường giả toàn bộ thu nạp tại Thái Hư Thiên cảnh bên trong. Trước mắt cái này Vân Minh chân nhân, hắn tuyệt đối không có gặp qua. Giá họa Đạo Huyền Tông. Sở Trần thần sắc hơi động, lão già này không phải bình thường âm hiểm a, đáng tiếc, kiếm đạo, vân đạo cũng hiểu sơ một hai. Mấy hơi thở sau đó, Vân Minh chân nhân tuân ra chủ điện, hóa thành một vệt sáng trốn vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Gần như cùng lúc đó, một cái toàn thân máu me đồng địa, tóc hai bù xù lao đầu từ trong đại điện chạy ra, chính là Xích Long lão ma. Hắn căm tức nhìn Vân Minh chân nhân rời đi phương hướng, lạnh giọng nói, truyền lệnh tông chủ, Đạo Huyền Tông ken kết đột nhiên, một hồi thanh thúy tiếng cơ giới băng lên, phảng phất mở ra cái hộp kiếm thanh âm. Xích Long lão ma bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, một cái bạch y nhân hiện lên hắn tầm mắt. Bạch y nhân nhẹ nhàng nâng tay, ngân mang lấp lóe, kiếm phong tha duệ hàn quang, giống như bầu trời ngân hà rũ xuống. Bạch y nhân cong ngón đúng ra, ngân mang chợt một phân thành hai, hai phân thành bốn, mới thoáng cái, thiên địa ở giữa khắp bầu trời hàn mang trôi nổi, đó là từng đạo sắc bén tới cực điểm kiếm khí. Bọn họ cứ như vậy huyền phù tại không trung, đem cả tòa Kiếp Thiên Phong bao phủ ở bên trong. Kiếp Thiên Ma Tông đệ tử sợ đến vãi cả linh hồn, tim và mật phát lạnh. Thái ất phân quang kiếm, Xích Long lão ma đồng tử co rụt lại, hét lớn, chạy mau. Bạch y nhân bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, ngàn vạn kiếm khí chợt bạo phát, giống như ngân hà chút xuống, kim mẫu rơi xuống đất. Nhọn tiếng xe gió đinh thái nhức óc, xe rách bầu trời đêm tối đen, sáng như ban ngày. Trong khoảnh khắc, tất cả ma tu hóa thành khắp bầu trời bụi bặm, Kiếp Thiên Phong triệt để từ cả vùng đất xóa đi. Bụi bặm bên trong, vô tận kiếm quang vẫn ở chỗ cũ điên cuồng khuấy giết bọn hắn tàn hồn. Thiên địa ở giữa lưu lại kiếm ý, thật lâu không tiêu tan. Một lúc lâu, yên lặng như tờ. Ngọn núi xa xa bên trên ma tu nhóm, trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn chỉ nhớ mang máng, Xích Long lão ma tại trước khi chết giống lớn một tiếng, thái ất phân quang kiếm. Đây không phải là Vô Cực Kiếm Tông chấn tông kiếm điện sao? Chương 58, ứng tiêu trả thù, tịch diệt kiếm điện. Chương 58, ứng tiêu trả thù, tịch diệt kiếm điện. Mặt trời mới lên ở hướng đông, kim quang chút xuống. Mặt đất bao la, dần dần thức tỉnh. Ứng tiêu xuất lĩnh Kiếp Thiên Ma Tông tàn quân đêm tối kiêm trình, rốt cục đạt được Kiếp Thiên Ma Tông cảnh nội. Rốt cục trở về. Có người nhìn Kiếp Thiên Phong phương hướng, kinh hô không thôi, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Có người cười phụ họa. Sống sót sau hai nạn cảm giác, thật tốt. Các loại. Đột nhiên, Ứng Thiên Nam đẩy ra đoàn người tiến lên, nhìn chằm chằm phía trước, "Cha, chúng ta là không phải đi lầm đường." Ứng Tiêu sửng sốt, "Lạc đường? Không thể nào." Cái khác đệ tử cũng lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn bình thường vãng lai con đường này, không nên đi nhầm à? Ứng Thiên Nam nói, "Kiếp Thiên Phong đâu?" "Ứng Tiêu, tất cả mọi người, đúng vậy a, Kiếp Thiên Phong đâu?" Kiếp Thiên Phong cao tới 2000 trượng, giống như một thanh thần kiếm cắm thẳng vào Vân Tiêu. Dù là cách xa nhau trên trăm dặm cũng có thể thấy. Nhưng bây giờ, Kiếp Thiên Phong lại tiêu thất. Ứng Tiêu đám người đung đưa ý thức, vẻ mặt không thể tin tưởng. Có thể Kiếp Thiên Phong cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tông chủ. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo kinh hỉ thêm kinh nghi thanh âm. Ứng Tiêu hơi hơi nhíu mày, thần sắc không kiên nhẫn nhìn về phía trước mấy người. "Cha, là người của chúng ta. Ứng Thiên Nam liền vội vàng giải thích một cái câu, lập tức đối với những người kia vẫy vẫy tay, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy người sợ đến túm một tiếng quỳ rạp trên đất, hoảng sợ như ma, không ngừng dập đầu. Ứng Thiên Nam giận dữ hét, nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Tiếp Thiên Phong đâu? Mấy người sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một người trong đó thanh niên chiến chiến nguy nguy nói ma tử, Tiếp Thiên Phong bị người hủy diệt. Ứng Thiên Nam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp Thiên Phong bị hủy diệt? Ai làm? Ứng Tiêu gầm lên, vẻ mặt sắc khí, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Thanh niên vừa kinh vừa sợ đem sự tình giải thích một lần. Ứng Tiêu dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem mấy người đạp bay đi ra ngoài, một đám phế vật, liền nhà đều không thủ được. Mọi người cúi đầu, không dám ngôn ngữ, chỉ có thể lặng lẽ theo Ứng Tiêu đi về phía trước. Khi bọn hắn thấy phía trước phế tích lúc, nhịn không được hút miệng lên khí. Ứng Tiêu quả đấm nắm chặt, Thái Ất Phân Quan Kiếm, Vô Cực Kiếm Tông. Lúc này, Ứng Thiên Nam từ nơi không xa đã đi tới, "Cha, có người nói, tối hôm qua tới hai người, người đầu tiên sử dụng Hạo Nhiên Chấn Ngục Kiếm tập sát Xích Long trưởng lão, sau đó người thứ hai lại sử dụng Thái Ất Phân Quan Kiếm, hủy diệt Kiếp Thiên Phong." Ứng Tiêu ánh mắt hung nhanh, "Ngươi cảm thấy là ai làm?" Ứng Thiên Nam suy nghĩ một chút nói, "Khả năng Đạo Huyền Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông đều có tham dự." Ứng Tiêu hỏi ngược lại, "Nếu như là Đạo Huyền Tông, cái kia kiếm cừu tại sao lại thả ta?" Ứng Nam Thiên không nói. Quả thực như Ứng Tiêu nói tới, nếu như Đạo Huyền Tông phải đối phó bọn hắn, kiếm cừu trực tiếp giết chết hắn, Kiếp Thiên Ma Tông chẳng phải xong đời sao? Cần gì phải cố ý chạy tới Kiếp Thiên Ma Tông trộm nhà bọn họ? Ứng Tiêu nhãn quang lạnh dần, lại nói, ngươi cho rằng Hạo Nhiên Chấn Ngục Kiếm cùng Thái Ất Phân Quang Kiếm khác nhau ở chỗ nào? Ứng Thiên Nam nhãn quang lóe lên, đột nhiên minh bạch cái gì, Hạo Nhiên Chấn Ngục Kiếm mặc dù là Đạo Huyền Tông công pháp, nhưng đại bộ phận chân truyền đệ tử đều có thể tu luyện, mà Thái Ất Phân Quang Kiếm là Vô Cực Kiếm Tông trấn tông kiếm điển, chỉ có tông chủ người thừa kế cùng với thông ngũ cảnh ở trên hộ tông trưởng lão mới có thể tu luyện. Ứng Tiêu khẽ gật đầu, không sai, chỉ cần hao chút tâm tư, ai cũng có thể tu luyện Hạo Nhiên Chấn Ngục Kiếm, Kiếp Thiên Ma Tông liền có kiếm pháp này. Nhưng Thái Ất Phân Quang Kiếm cũng không phải cái gì người có thể tu luyện. Ứng Thiên Nam nổi giận mắng, Vô Cực Kiếm Tông đủ hèn hạ. Hèn hạ? Ứng Tiêu khinh thường cười, ai có thể hèn hạ qua chúng ta? Tất nhiên bọn hắn muốn chơi, liền theo bọn hắn hảo hảo vui lùa một chút. Từ nay về sau cắt ra thủy, tạm thời buông tha nhằm vào Đạo Huyền Tông. Trong vòng 20 năm, Vô Cực Kiếm Tông chí ít cho lão tử xếp vào 500 người. Bản tọa muốn Vô Cực Kiếm Tông trở thành tu sĩ chính đạo trong mắt chê cười. Lăng Thiên Phong, Sở Trần hủy diệt Kiếp Thiên Phong, liền trước tiên trở về. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là Kiếm Cửu Đu, Từ Lăng Yên, Giang Lăng đám người tất cả đều đang đợi mình. Sở ra nội tâm ấm áp, nguyên lai mình cũng có nhiều người như vậy quan tâm. Giang Lăng gặp Kiếm Cửu Đu cùng Từ Lăng Yên nghiêm mặt, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, "Trần ca, ngươi đi đâu? Làm hại tử sư tỷ lo lắng ngươi cả buổi." Từ Lăng Yên trừng Giang Lăng liếc mắt, sợ đến hắn rụt cổ một cái. Sở Trần xấu hổ gãi gãi ý thức, lúc đầu ta là chuẩn bị đi nội môn, nhưng là ta lạc đường. Nói đến đây, Sở Trần vẻ mặt xấu hổ. Giang Lăng há miệng, không nói gì lấy đối với. Từ Lăng Yên nói, ngươi không phải có truyền âm ngọc phù sao, vì sao không hồi tin tức? Sở Trần không cần nghĩ ngợi nói, ta đã quên dẫn theo. Từ Lăng Yên, truyền âm ngọc phù có đôi khi là có thể cứu mạng, này cũng có thể quên. Ít khi, Từ Lăng Yên cùng Giang Lăng rời đi. Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly hai người cũng tán đi, chỉ có Kiếm Cửu U giữ lại. Vừa rồi Giang Lăng bọn hắn ở chỗ này, Kiếm Cửu U một mực không nói chuyện, đồng thời cũng ám chỉ Sở Trần, đừng cho người khác biết thân phận của hắn. Sở Trần cho tới bây giờ mới hành lễ, bái kiến sư tôn. Chẳng biết tại sao, Sở Trần luôn cảm giác Kiếm Cửu U có chút không giống. Trên người của hắn lộ ra một cổ cực kỳ sắc bén cùng khí tức ấm lãnh, lại chợt mạnh chợt yếu, rất như là đột phá sau khi thất bại giáng dấp. Kiếm Cửu U khẽ gật đầu, cười nhạt một cái nói, ngươi bây giờ tu vi gì? Sở Trần vẻ mặt xấu hổ, đệ tử ngu dốt, như trước dừng lại ở ngưng đan cảnh sơ kỳ. Dứt lời, hắn điều khiển huyền hoàng chi khí, áp chế tu vi, hơi chút lộ ra một điểm khí tức. Ân, ngưng đan cảnh sơ kỳ. Nếu như Kiếm Cửu U biết, hắn đã là thông ngũ cảnh tu vi, phỏng chừng cho là mình một mực tại trêu chọc hắn. Ai, nói một lần dối, phải dùng vô số lần dối tới tròn. Kiếm Cửu U thỏa mãn cười, không dùng tự coi nhẹ mình, ngươi vốn chính là ngũ hành linh căn, hơn nữa căn cốt không gì sánh được dày rộng, trong vòng 100 năm có thể thành công ngưng đan, đã là kinh thiên tạo hóa. Xem ra, ngươi so với vi sư tưởng tượng càng thêm thích hợp tử cực quy nguyên công. Là Sở Trần cung kính đáp. Trên thực tế, Sở gia sở dĩ đột phá nhanh như vậy, cùng tử cực quy nguyên công cũng không quan hệ quá lớn. Nhưng hắn không thể quên ân phụ nghĩa, phủ định Kiếm Cửu Lu có hảo ý. Kiếm Cửu Lu tay phải ở trên bàn nhẹ nhàng lau một cái. Trên bàn vô căn cứ nhiều hai vật, một viên ngọc phù, một cái hộp gỗ. Sở Trần nghi hoặc không hiểu, thì Kiếm Cửu Lu nhưng là cầm lấy ngọc phù, đưa cho Sở Trần, cười cười nói, ngươi bây giờ đột phá ngưng đăng cảnh, đã có tư cách kế thừa chúng ta mạch này truyền thừa. Cái này ngọc phù bên trong ghi lại là Đạo Huyền Tông truyền lại đời sau công pháp Tịch Diệt Kiếm Điển. Sở Trần há miệng, có phải hay không rất khiếp sợ, rất kích động. Kiếm Cửu Lu phảng phất nhìn thấu Sở Trần suy nghĩ, cười nói, hơn 1000 năm trước, vi sư tử sư tổ ngươi trong tay kế thừa Tịch Diệt Kiếm Điển lúc biểu hiện cũng không tốt gì. Tịch Diệt Kiếm Điển chỉ có chúng ta mạch này mới có thể tu luyện, dù là tông chủ cũng không có tư cách. Gặp Kiếm Cửu Lu kiêu ngạo như vậy, Sở Trần lời đến khỏe miệng nén trở về. Hắn rất muốn nói chính mình đối với kiếm pháp không có quá nhiều hứng thú, vẫn tương đối ưa thích càng thêm bá đạo đạo pháp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kiếm pháp quả thực rất xoái, lúc rồi rảnh cũng không phải không thể tu luyện một chút. Dù sao hắn cũng khó tránh khỏi ra ngoài, thật giống như tối hôm qua hủy diệt kiếp tiên phong sử dụng thái ớt phân quang kiếm liền thật lợi hại. Sở ra cố ý tại thái hư tiên cảnh bên trong cùng Vân Minh chân nhân giao thủ mấy mươi lần, mới học cái ra lông, miễn cưỡng có thể giá họa cho Vô Cực kiếm tông. Tiêu Cửu lại nói: ngươi trước nhớ ký tịch diệt kiếm điện khẩu quyết. Sở Trần khẽ gật đầu. Nếu như đổi thành trước đây, như loại này tầng thứ công pháp khẩu quyết, làm sao cũng phải cần chừng mấy ngày mới có thể nhớ xuống. Bất quá bây giờ, theo nguyên thần cường đại, mặc dù không có đạt được đã gặp qua là không quên được cấp độ, nhưng Sở Trần gần mất thời gian một nén nhang. Lúc này, Kiếm Cửu chậm rãi đứng dậy, tự tay sờ về phía hộp gỗ. Sở Trần giả vờ hiếu kỳ nói: "Sư tôn, đây là vật gì?" Chương 59, Tịch Diệt Kiếm Hạng, Hắc Nguyên Trọng Minh chương 59, Tịch Diệt Kiếm Hạng, Hắc Nguyên Trọng Minh. Kiếm Cửu cười thần bí. Hắn một tay nắm lên hộp gỗ, đi tới tương đối trống trải trong sân. Chân khí bắt đầu khởi động ở giữa, hộp gỗ mở ra. Chỉ một thoáng, năm chuôi nhan sắc khác nhau bảo kiếm hiện lên Sở Trần trong mắt. Hiển nhiên, đây là một cái hộp kiếm. Kiếm Cửu lấy ra một thanh toàn thân ngân bạch bảo kiếm. Trên lưỡi kiếm có khắc mịn mây vằn, lấy kiếm sống làm danh giới, hắc bạch phân minh, giống như đêm tối cùng ban ngày. Kiếm Cửu thần sắc nghiêm lại, nói: "Này năm chuôi kiếm, phân biệt là Phá Hiểu, Linh Quang, Cửu, Viêm Kiếp, Kinh Dương. Bị chúng ta mạch này lịch đại tiền bối ẩn dưỡng vào năm, điều khiển dễ dàng như tay chân. Bắt đầu từ hôm nay, vi sư đem bọn họ giao cho ngươi." "Sư tôn, này bạn bạn không được." Sở Trần liền vội vàng lắc đầu, cự tuyệt nói: "Này năm chuôi thần kiếm quá quý trọng, đệ tử cũng không am hiểu kiếm đạo, nếu như bắt bọn nó giao cho ta, nhất định chính là Minh Châu phủ bụi." Sở gia cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là thực sự không muốn này cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm không chỉ có quý trọng, cũng đồng dạng đại biểu cho trách nhiệm. Vi sư nói ngươi có thể làm, ngươi là có thể đi. Kiếm Cửu U lông mày nhíu lại, trầm giọng nói: "Kế tiếp, vi sư sẽ tận ta lực lượng, dạy ngươi tịch diệt kiếm điện, đồng thời giúp ngươi đột phá linh tịch cảnh." "Sở Trần, cảm tạ ngài đâu." Đệ tử thật vất vả nghĩ khiêm tốn một chút, cố ý ẩn giấu tu vi. "Ngài khen ngược, dám buộc ta trở nên mạnh mẽ." Sở Trần thực sự là dở khóc dở cười. Có thể nói đi nói lại, bị người quan tâm cùng kỳ vọng cao cảm giác, thật tốt. Sở Trần nhắm mắt nói: "Đệ tử, định không phụ sư tôn kỳ vọng cao." Kiếm Cửu U hài lòng gật đầu, ngón tay khẽ búng kiếm thể. Ken thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, từng trận gợn sóng nhộn nhạo mà mở. Kiếm Cửu U nói: "Kiếm này tên là Phá Hiểu, kiếm ra như lưu quang, mau lẹ không ai bằng, cực kỳ sắc bén, luyện tới cực hạn, hắn sở hữu phân thiên chi có thể." Kiếm Cửu U bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể, đồng thời cho Sở Trần diễn luyện một lần. Sở Trần nghe được rất cẩn thận. Thứ nhất, hắn không muốn cô phụ Kiếm Cửu U kỳ vọng. Thứ hai, những truyền thuyết này coi như cố sự tới nghe, quả thực rất thú vị. Nếu như chỉnh lý thành một ít cố sự, biên tập thành sách, nghĩ đến cũng sẽ có người mua được giết thời gian. Kiếm Cửu U diễn luyện hoàn thành, tiện tay đem Phá Hiểu kiếm đưa cho Sở Trần: "Ngươi tới luyện một chút, kế tiếp 3 năm, vi sư sẽ ở tại Lăng Tiên Phong. Có không biết địa phương, ngươi tùy thời có thể hỏi vi sư." "Sư tôn muốn ở tại Lăng Tiên Phong?" Sở Trần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Này năm chuôi kiếm đều có thể phối hợp tịch diệt kiếm điện sử dụng. Không thể không nói, uy lực mạnh nhất, phòng trường đạt tới thiên giai công pháp cấp độ. Có thể mấu chốt là, nếu như hắn tu luyện, phòng trường luyện cái hơn 10 lần thì đạt đến viên mãn. Lại luyện tầm vài ngày, khả năng liền trực tiếp đem tịch diệt kiếm điện cho sửa đổi. Nếu như người khác, có lẽ sẽ cao hứng dị thường. Có thể Sở Trần cũng không so với chứng đau. Dù sao, làm bộ sẽ không dáng vẻ, có thể so với chăm chú luyện kiếm còn muốn khổ cực cùng phiền phức. Hơn nữa, Kiếm Cửu U một đợi chính là 3 năm." Kiếm Cửu U cười cười: "Thế nào, vui vẻ a?" "Vui vẻ." Sở Trần thần sắc cứng ngắc gật đầu. "Thực sự là nghiệp chướng a, kế tiếp 3 năm, có nhịn. Dù là tu luyện cũng phải lén lén." "Luyện?" Kiếm Cửu U thúc giục. Sở Trần thở sâu, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Lần thứ nhất, thưa thất bình thường, bởi vì cái này đúng là Sở Trần chân thực trình độ. Mặc dù thu được cần cù đủ thông minh, Sở Trần ngộ tính tốt hơn, nhưng lần đầu tiên diễn luyện thiên giai kiếm pháp, độ khó như trước không nhỏ. Nhưng mà, lần thứ hai, muốn thuần thục rất nhiều. Lần thứ ba, Sở Trần chính thức nhập môn, nhưng còn phải làm bộ không quá quen thuộc dáng dấp. Gặp Sở Trần thần sắc càng ngày càng nguy bại, Kiếm Cửu Vũ đành phải thôi. Rời đi chi tế, hắn lại nói đối với, Bát Hoang Chấn Ma Công phải tiếp tục tu luyện. Sở Trần lộ ra thẹn thùng màu: "Sư tôn, Bát Hoang Chấn Ma Công cực kỳ tiêu hao khí huyết, cần tắm thuốc, cùng với dùng ăn rất nhiều máu thịt. Chút chuyện nhỏ này, ngươi thì không cần lo lắng." Kiếm Cửu khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Trần hiểu ý cười. Mấy năm nay, hắn vì tu luyện Bát Hoang Chấn Ma Công, cũng không ít đi linh thú biên, trộm giết yêu thú. Hơn nữa còn không dám mang về ăn, sợ bị người biết. Lãnh Thiên Tuyệt tu luyện đao pháp, cũng không ít chiếm Sở Trần chỗ tốt. Đương nhiên, Sở Trần mỗi lần đều nói cho hắn, chỉ là thông thường món ăn thôn quê mà thôi. Lãnh Thiên Tuyệt không đốc, đương nhiên biết là yêu thú thịt, chỉ là cố ý coi như không biết. Ai bảo nhà mình sư tôn cùng phong chủ quan hệ tốt như vậy đâu, chịu chút yêu thú thịt làm sao vậy? Đã có Kiếm Cửu Vũ hỗ trợ, Sở gia tự nhiên không cần thiết đi trộm. Vì để cho Kiếm Cửu Vũ yên tâm, hắn lại tu luyện mấy lần tịch diệt kiếm điện, bước vào tiểu thành cảnh giới. Mặt trời chiều ngã về tây, lượn lờ khói bếp mọc lên. Sở Trần vừa mới chuẩn bị làm chút ăn, Kiếm Cửu U đúng hẹn tới. Sở Trần nhìn trên bàn yêu thú thịt, trợn mắt hốt mồm. "Đủ chứ?" Kiếm Cửu U cười cười nói: "Nếu như không đủ, ta lại giúp ngươi đi kiếm." Sở Trần liền vội vàng gật đầu: "Được rồi. Vậy ngươi từ từ ăn, ăn xong liền tu luyện xong lại tắm thuốc." Kiếm Cửu U nói xong, xoay người rời đi. Sở Trần kinh thán không thôi. Sư tôn thật sự quá tốt rồi, một bữa 6 loại yêu thú thịt, quá xa xỉ. Đợi thịt để ăn vào trong bụng, Sở Trần lại diễn luyện mấy lần Bát Hoang Chấn Ma Công. Bây giờ thân thể của hắn cường độ phòng trường không thua huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Dù là đứng ở cái kia, linh tịch cảnh phòng trường đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tu luyện xong sau đó, hắn lại bắt đầu tắm thuốc. Phong phú một ngày cứ như vậy kết thúc. Thời gian trôi mau, nháy mắt trôi qua 3 tháng. Sở Trần như thường ngày một dạng, hoàn thành tu luyện thường ngày. Lúc đêm kia, Sở Trần vỗ tay phát ra tiếng, trong sân mười mấy cái trận pháp trong nháy mắt mở ra. Hắn biết, kiếm cửu u bình thường đang chăm chú hắn. Lấy kiếm cửu u thực lực, nếu như mạnh mẽ xông tới mà nói, những trận pháp này tự nhiên đỡ không được hắn. Bất quá, kiếm cửu u nhân phẩm của mấy tháng này đã thu được Sở gia tán thành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Sở Trần xuất hiện ở Thái Hư Huyền Hoàng Tháp bên trong. Cảnh sát trước mắt cùng phần tiên luyện ngục hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là Thái Hư Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 2, Hắc Nguyên Trọng Minh. Bầu trời mờ mịt tâm trầm, mây mù lượn lờ, bầu trời rủ xuống, làm cho một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Không trung gió lạnh phơ phất, giống như đao cương sắc bén, thổi tới trên mặt đau đớn như nạo xương. Dưới chân là một tòa sông băng, băng lãnh đến xương. Sông băng xung quanh, một mảnh sâu và đen, giống như thiên nguyên, không thể nhìn thấy phần cuối. Cùng phần tiên luyện ngục cực nóng so sánh, nơi đây tuyệt nhiên tương phản. Sở Trần bẹn bẹn đứng thẳng chốc lát, cảm giác linh hồn đều muốn đông lại một dạng. Đây là một cái thủy thuộc tính bí cảnh. Sở Trần trong lòng hiểu rõ, thủy linh khí hầu như nồng nặc đến sền sệt, thậm chí đọc lại cấp độ, cũng tỉ như dưới chân sông băng. Hắn ẩn chứa linh khí nồng nặc, cơ hồ không dưới tại linh tinh. Dựa theo linh thạch hối đoái tỷ lệ, một viên đại nhân lớn trường quả đấm linh tinh, tương đương với 1 triệu khỏa hạ phẩm linh thạch. Sở Trần cảm thụ một chút, Hắc Nguyên Trọng Minh trọng lực không sai biệt lắm là ngoại giới gấp 10 lần. Lấy hắn tu vi, đều cảm giác khó chịu dị thường. Bất quá, Sở Trần cũng không có tra xét Hắc Nguyên Trọng Minh ý nghĩ. Nhiều năm như vậy, phần tiên luyện ngục đều chỉ dò xét xung quanh 10 dặm phạm vi. Chủ yếu là bên trong hỏa linh khí cực kỳ nồng nặc, vừa lúc có thể dùng đến bổ sung tự thân chân khí. So sánh dưới, Hắc Nguyên Trọng Minh càng thêm nguy hiểm. Phía dưới cái kia hắc không thấy đáy vực sâu, nghe đồn vạn vật đều không thể ở phía trên trôi nổi, hơn nữa ăn mòn năng lực cực kỳ khủng bố. Sở Trần càng nghĩ, Hắc Nguyên Trọng Minh cũng liền so với phần tiên luyện ngục nhiều một loại công năng, cái kia chính là thối luyện thể phách. Nơi đây, ngoại trừ thích hợp thủy linh căn cùng băng linh căn tu luyện ở ngoài, còn thích hợp thể tu. Cứ như vậy phỏng đoán, Thái Hư Huyền Hoàng Tháp mặt khác mấy tầng, chính là mấy loại khác thuộc tính bí cảnh. Sở Trần âm thầm trầm ngâm. Nghĩ vậy, hắn trong nháy mắt không có hứng thú quá lớn, lặng yên rời khỏi Hắc Nguyên Trọng Minh. Những ngày qua, hắn cảm giác tu vi tăng lên tốc độ so sánh ly thần cảnh nổi bật chậm rất nhiều. Phải nghĩ cái biện pháp, cố gắng đột phá đế cực cảnh. Dù sao, thông u cảnh trung kỳ tu vi, thực sự không quá bảo hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến nhiều tiếng kịch liệt tiếng chó sủa. Chương 60, đã định trước bình thường, nói bóng nói gió chương 60, đã định trước bình thường, nói bóng nói gió ông Sở Trần triệt hồi trận pháp, dưới chân núi tiếng chó sủa càng lúc càng lớn. Buổi tối lúc đầu 10 phần an tĩnh, rất nhiều người đều bị đánh thức. Sở Trần cảm ứng một chút. Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly, cùng với không ít tạp dịch đệ tử còn tưởng rằng có người trộm linh dược, nhao nhao ra ngoài kiểm tra. Một lúc lâu, mọi người phản hồi nơi ở, tiếng chó sủa cũng dần dần yên tĩnh. Nhưng mà, Sở Trần làm mất đi trên bồ đoàn đứng dậy. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sở Trần khẽ nhíu mày, hắn ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Hơn nữa, hắn cũng biết phía ngoài là người phương nào, chỉ là nội tâm có chút do dự. Ngươi tới làm cái gì? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lãnh Thiên Tuyệt thanh âm tức giận. Sở trưởng lão, mau cứu ta! Một đạo xa lạ lại thanh âm quen thuộc truyền đến, trong giọng nói đều là ý cầu khẩn. Sở Trần do dự một chút, vẫn là mở ra biến môn. Chỉ một thoáng, một đạo máu me khắp người, tóc hai bù xù thanh niên phủ phù một tiếng quỳ gối Sở Trần trước người, muốn ôm Sở Trần bắt đuổi. Sư tôn, không cần để ý tên phản đồ này. Lãnh Thiên Tuyệt trước tiên che ở Sở Trần trước người, căm tức nhìn thanh niên nói, Bạch Vũ, ngươi còn không thấy ngại trở về? Làm sao, nội môn không tiếp tục chờ được nữa? Không sai, thanh niên chính là Bạch Vũ. Cùng Lãnh Thiên Tuyệt, Sở Lưu Ly đồng thời chiêu nhập Lăng Tiên Phong tạp dịch đệ tử. Lần trước bởi vì ma tu xâm lấn duyên cớ, Bạch Vũ cùng Khương Mịch Ảnh đi trước nội môn tị nạn, cuối cùng lại lựa chọn ở lại nội môn làm tạp dịch đệ tử. Tại Lãnh Thiên Tuyệt xem ra, cái này căn bản là phản bội, khó trách hắn tức giận như thế. Sở Trần nhẹ nhàng xua tay, giọng nói bình thản nói, Bạch Vũ, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Bạch Vũ chiến chiến nguy nguy, đội vàng nói ra nguyên nhân. Những năm gần đây, hắn một mực ở lại nội môn luyện khí cát, phụ trách tẩy kiếm chỉ nhân viên vệ sinh làm. Phi tiên phong cũng tốt, mấy đỉnh khác cũng được, phần lớn nội môn đệ tử sử dụng vũ khí đều là bảo vật kiếm. Có thể bảo kiếm dùng lâu, cũng đồng dạng sẽ hư hao, nhưng còn chưa tới trực tiếp báo phế cấp độ. Vì vậy luyện khí các chuyên môn thành lập mấy cái tẩy kiếm chỉ, phụ trách sửa chữa hoặc là bảo dưỡng bảo kiếm. Mặc dù công tác hơi chút mệt nhọc một điểm, nhưng bởi vì tại nội môn nguyên nhân, rất được đệ tử hoan nghênh. Dù sao, vạn nhất gặp vận may, một cái nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử tâm tình tốt, vung tay lên, trực tiếp ban cho đan dược và không được pháp bảo, vậy coi như nhất phi trùng thiên. Bạch Vũ đạt được như vậy công việc, đúng là không sai. Mấy năm này cũng qua được thú vị. Nhưng mà, mấy ngày trước đây, có một cái nội môn đệ tử bởi vì thời gian đang gấp, để cho Bạch Vũ giúp hắn đem kiếm cầm đi chui luyện. Bạch Vũ bởi vì cùng cái kia nội môn đệ tử quen thuộc, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bảo kiếm chui luyện quá trình cũng 10 phần thuận lợi. Có thể tối hôm qua, biến cố xảy ra. Cái kia nội môn đệ tử đi tẩy kiếm chỉ lấy kiếm, lại cự tuyệt tiếp thu bảo kiếm của hắn. Đối phương nói, bảo kiếm của hắn là linh cấp trung phẩm pháp bảo, cũng không phải là trước mắt linh cấp hạ phẩm pháp bảo. Bạch Vũ lúc đó liền ý thức được không thích hợp. Có thể trở thành một cái tạp dịch đệ tử, ở đâu có tư cách cùng nội môn đệ tử ngụy biện. Nếu như chỉ là bị người đánh một trận, hắn cũng nên nhận. Nhưng đối phương đánh hắn sau đó, lại còn muốn hạ sát thủ, Bạch Vũ dứt khoát lựa chọn nhảy núi lao tàu. Cũng may tiểu tử này vận khí tốt, bị treo ở trên một thân cây. Thì 3-4 cái canh giờ mới đạt được Lăng Tiên Phong. Nghe đến đó, Sở Trần đã sớm nhưng trong tâm khảm. Bạch Vũ hiển nhiên là bị người cho hãm hại, có người coi trọng vị trí của hắn, mới bày một cái như vậy cục. Loại chuyện như vậy, đừng nói nội môn, chính là tại ngoại môn cũng rất phổ biến. Thiên Tuyệt, dẫn hắn đi xử lý một chút thương thế. Sở Trần khoát khoát tay. Lăng Tiên Tuyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn vâng theo sư mệnh. Sở Lưu Ly khó chịu nói, "Sư tôn, hắn phản bội Lăng Tiên Phong, ngài còn thu lưu hắn?" Sở Trần cười cười, "Hắn nơi nào phản bội Lăng Tiên Phong?" Sở Lưu Ly cau mày. Sở Trần lại nói trước khi rời đi, hắn đã vượt qua luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, là có tư cách thêm vào ngoại môn. Hắn lựa chọn tại nội môn làm một cái tạp dịch đệ tử, cũng đồng dạng phù hợp tông môn quy định. Lại nói, hắn cũng không có bán đứng ta và Lăng Tiên Phong, chỉ là muốn tiến bộ mà thôi. Sở Lưu Ly như trước có chút khó chịu, sư tôn vẫn là quá nhân tử. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Nhân tử? Nghe thế hai chữ, Sở Trần cũng hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể bị cái từ này để hình dung. Nghĩ đến hắn hậu viện dược điển phía dưới mịt mờ cho cốt, hắn khẽ cười lắc đầu. Sở ra có đôi khi quả thực nhân tử. Tỷ như, Kiếp Thiên Ma Tông hiện tại vẫn như cũ vẫn tồn tại, hiển nhiên lần trước diệt không đủ sạch sẽ. Bạch Vũ cứ như vậy giữ lại. Theo Sở Lưu Ly nói, Bạch Vũ còn muốn để cho Sở Trần giúp hắn lấy lại công đạo. Ta một cái ngoại môn đệ tử, như thế nào đi tìm nội môn đệ tử thay hắn lấy lại công đạo? Sở Trần thở dài. Lấy lại công đạo? Khôi hài đâu? Sở ra có thể cho ngươi lưu lại, đều là bởi vì Lăng Thiên Phong còn thiếu mấy cái hiểu linh dược trồng trọt tạp dịch đệ tử. Nếu không, thử, Sở ra đã coi như là nhân tận nghĩa tới. Nói thật, hắn đối với Bạch Vũ vẫn có một chút khó chịu. Trước đây Sở ra là tương đối xem trọng Bạch Vũ, người thường đi chỗ cao hắn cũng có thể lý giải. Nhưng nếu như Bạch Vũ trước đây có thể trở về một chuyến, với hắn chủ động chào từ biệt, Sở ra cũng sẽ không như vậy khó chịu. Thật giống như Cố Hàn, Tô Mạch cùng Nguyệt Giao một dạng. Bọn hắn lúc rời đi, Sở Trần còn chủ động tặng một ít đan dược. Có thể Bạch Vũ cùng Khương Mịch ảnh đâu? Khiến cho Sở ra không cho phép bọn hắn ly khai, này rõ ràng cho thấy bại hoại Sở ra danh tiếng. Lấy Bạch Vũ tư chất, đời này chỉ có hai con đường có thể đi. Nếu không ở lại Lăng Thiên Phong, làm cả đời tạm dịch mà. Nếu không rời khỏi Đạo Huyền Tông, về nhà dưỡng lão. Mà hai loại lựa chọn đã định trước chỉ có một loại kết quả, bình thường. Sở Trần không có tiếp tục quan tâm Bạch Vũ, mà là để cho Lăng Thiên Tuyệt đem hắn an bài ở một ngọn núi khác. Lăng Thiên Phong ban ngày có thể nhiều hơn chút người, có thể trời vừa tối, cũng chỉ có 4 người. Phong phú thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Chói mắt lại là 2 năm quan cảnh. Sở Trần tu vi đã đến gần vô hạn thông ngũ cảnh hậu kỳ. Vì để cho kiếm cửu lưu hơi có chút cảm giác thành tựu, Sở Trần ở trước mặt hắn hiện lộ ra ngưng đan cảnh trung kỳ tu vi. Sở ra đã sớm đem tịch diệt kiếm điện tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Bất quá tại kiếm cửu lưu trước mặt, hắn bèn bèn chỉ là phá hiểu kiếm cương mới vừa tiểu thành mà thôi, vẫn như trước để cho kiếm cửu lưu gọi thẳng thiên tài. Kiếm cửu lưu hết sức bảo trì bình thản, hiện tại mới bắt đầu dạy Sở Trần chui thứ 2 kiếm, linh quang kiếm. Kiếm này toàn thân chuyển ôn nhuận xanh ngọc, mũi kiếm như loại băng hàn trong suốt, kiếm phong ra mơ hồ có hàn khí lở lở. Kiếm tích trên có khắc có hoa tuyết đường văn, tản mát ra lạnh lùng quang mang. Nhưng mà, kiếm này vào tay ôn hòa, lại ẩn chứa nồng nặc sinh cơ, quả nhiên là cực kỳ huyền diệu. Một ngày này, Sở Trần hoàn thành tu luyện thường ngày sau, đột nhiên tò mò hỏi, "Sư tôn, ngài hôm nay là cảnh giới gì?" Ánh mắt tò mò, Sở Trần cũng không phải là giả vờ. Mấy năm nay, hắn đổi mới kiếm cửu lũ quang ảnh. Yếu thời điểm, Sở Trần có thể đơn giản miểu sát hắn. Mạnh thời điểm, có thể đơn giản miểu sát Sở ra. Thực lực của hắn chợt mạnh chợt yếu, quá mẹ nó quỷ dị. Kiếm cửu lũ cười cười, "Ngươi mới ngưng đang cảnh trung kỳ, chớ mơ tưởng xa vời." Sở Trần không lời nói, "Ta chỉ là tò mò mà thôi." Kiếm cửu lũ trầm ngâm chốc lát, nói, "Vi sư hiện tại xem như là thông ngũ cảnh a." "Xem như là?" Sở Trần hơi sững sờ, bất quá cũng không có đang xoắn xuýt việc này, mà chỉ nói, "Ta ở trong sách xem qua, thông ngũ cảnh có thể nguyên thần trốn vào u minh, lại có thể mượn u minh lực lượng tu luyện nguyên thần, thật hay giả?" Kiếm cửu lũ cười gật đầu. Sở Trần lại nói, "Vậy nếu như nguyên thần xuống dưới u minh, về không được làm sao bây giờ?" "Đương nhiên có thể trở về." Kiếm cửu lũ rốt cục mở miệng, như có điều suy nghĩ nhìn Sở Trần, "Lấy tư chất của ngươi, tương lai đột phá thông ngũ cảnh không khó, nói cho ngươi cũng không sao. Hơn nữa ngươi là ngũ hành linh căn, ẩn chứa 5 loại thuộc tính. Nếu như đột phá thông ngũ cảnh, ngược lại là ưu thế của ngươi." Sở Trần chớp hai mắt, muốn biết dục vọng chật ních, vì sao? Chương 61, thực sự là kiến thức rộng, Cố Hàn Độ kiếp chương 61, thực sự là kiến thức rộng, Cố Hàn Độ kiếp ngươi như vậy quan tâm, không biết còn tưởng rằng ngươi đột phá thông ngũ cảnh nữa nha. Kiếm cửu lũ cổ quái nhìn Sở Trần, khẽ cười nói. Sở Trần lúng túng cười, gãi gãi ý thức, đệ tử chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nguy hiểm thật. Thật mẹ nó chuẩn, lại bị hắn nói chú rồi. Vi sư đương nhiên biết ngươi chỉ là hiếu kỳ. Kiếm cửu lũ trêu kẹo cười, lại nói, kỳ thực, thông ngũ cảnh không phải bạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi trước u minh, mà là đi u minh cùng nhân gian tiếp giáp khu vực biên giới. Sở Trần không nói gì, vẻn hai lắng nghe. Kiếm cửu lũ tiếp tục nói, ly thần cảnh, danh như ý nghĩa là nguyên thần ly khai thân thể, mà thông ngũ cảnh thì là chuyên tu nguyên thần, hầu như thực chất hóa. Vì vậy, thông ngũ cảnh đã có cùng thân thể một dạng thủ đoạn công kích. Đây là đi trước thông ngũ cảnh cơ sở. Nói đến đây, Kiếm cửu lũ chớp miệng. Sở Trần tay mắt lanh lẹ, vội vàng cấp hắn rót một chén trà, nói cách khác, muốn đi trước u minh, dựa vào là nguyên thần thực lực. Kiếm Cửu U nhấp một ngụm, vuốt vuốt râu hoa dâm nói không sai, chỉ là U Minh cùng nhân gian mênh mông, thơ vũ cảnh cũng đồng dạng khả năng tùy thời phi hôi yên diệt. Sở Trần càng thêm buồn bực. Đã như vậy, cái kia còn dưới U Minh không phải muốn chết sao? Hắn nghi ngờ nói, sư tôn, cái kia vì sao Huyền Thiên Hoàng Triều có thể dưới U Minh tìm được Tô Tinh Nguyệt tàn hồn? Bình thường mà nói, U Minh mênh mông, tìm được Tô Tinh Nguyệt tàn hồn xác suất rất thấp mới đúng. A Kiếm Cửu U giải thích, dĩ nhiên không phải Huyền Thiên Hoàng Triều thông U cảnh tu sĩ tìm được, mà là U Minh sinh linh tìm được. Chỉ là bọn hắn tìm U Minh sinh linh hỗ trợ, nhất định phải đánh đổi một số thứ mà thôi. Sở Trần ngạc nhiên. Này nghe vào làm sao cảm giác có điểm giống là đất khách làm việc đâu. Chỉ là, nếu như không có thông U cảnh tu vi, căn bản là không có cách câu thông đất khách mà thôi. Kiếm Cửu U tự nhiên nhìn thấu Sở Trần suy nghĩ, nói tu tiên không hết là đánh đánh giết giết, cũng có người tỉnh vắng lai, chúng ta có thời điểm muốn cầu cạnh U Minh sinh linh. Thì như, một người chết, sẽ đi trước U Minh, lại luân hồi chuyển thế. Hắn thân bằng lo lắng ở U Minh bị ép hại, liền sẽ tìm quan hệ hộ tống lên chuyển thế. Đồng dạng, U Minh sinh linh cũng đồng dạng muốn cầu cạnh dương gian sinh linh thời điểm. Sở Trần trợn mắt hốt mồm. Các loại, không thích hợp a. U Minh sinh linh tại sao có thể có cầu ở dương gian sinh linh đâu? Kiếm Cửu U thản nhiên nói, ngươi không nên cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, U Minh sinh linh muốn phi thăng thành tiên, độ khó so với dương gian sinh linh càng khó. Bọn hắn muốn tu luyện thành tiên, liền sẽ luân hồi chuyển thế đi tới dương gian, tự nhiên muốn tìm kiếm dương gian sinh linh che chở. Sở Trần, thực sự là kiến thức rộng. Kiếm Cửu U chậm rãi nói cho nên, chỉ cần là nhị lưu trở lên tông môn cùng thế lực, cơ bản đều sẽ cùng U Minh có chỗ liên hệ. Về sau, có người phát hiện, nguyên thần thôn phệ u hồn có thể rất nhanh cường hóa tự thân. Thậm chí, nguyên thần luyện hóa cường đại u hồn, có thể luyện chế vì nguyên thần phân thân. Có quyền lợi, dĩ nhiên là có người chạy theo như vịt. Hai rồi các đại thế lực triển khai hợp tác, mở ra một chút đặc thù không gian. Những thứ này không gian đặc thù bên trong nhốt vô số u hồn, chỉ có đặc định điều kiện mới có thể mở ra. Sở Trần sáng tỏ thông suốt. Hắn âm thầm may mắn chính mình mặc dù đã đọc không ít sách tịch, vẫn không có xông loạn u minh. Bằng không rất có thể mất tích mạng nhỏ. Tu tiên, vẫn phải là cầu hồn a. Sở Trần lại nói sư tôn, vì sao ngũ hành linh căn tu luyện sẽ có ưu thế đâu? Kiếm Cửu U thản nhiên nói, vị sư không phải là mới vừa nói sao, thông u cảnh có thể thôn vệ u hồn, cũng có thể tu luyện nguyên thần thứ hai. Ngũ hành linh căn người sở hữu, thôn vệ u hồn có thể không kén ăn, hơn nữa trên lý thuyết có thể tu luyện 5-7 đủ nguyên thần phân thân. Người khác là một người tu luyện, ngươi là 5 người giúp đỡ tu luyện, chẳng lẽ không đúng ưu thế của ngươi sao? Sở Trần không nói gì lấy đối với. Lúc này, Kiếm Cửu U ngáp một cái, nói vi sư buồn ngủ, hôm nay cứ như vậy. Dứt lời, Kiếm Cửu U xoay người rời đi. Sở Trần không nói, thông u cảnh cũng sẽ vây khốn. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Kiếm Cửu U càng ngày càng già mua, khí sắc nhìn qua cũng kém rất nhiều. Có thể theo hắn biết, Kiếm Cửu U mới hơn 1000 tuổi mà thôi. Thông u cảnh, thọ 3000. Kiếm Cửu U vì sao nhìn qua như thế già mua đâu? Tất nhiên không nghĩ ra, Sở Trần cũng liền không nghĩ. U Minh nhất định là không đi được. Đạo Huyền Tông chắc là có u hồn không gian, bất quá Sở gia cũng đi không được, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực. Nghĩ vậy, Sở Trần hơi lộ ra thất vọng. Xem ra, Sở gia chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, một bước một cái dấu chân. Vâng. Đột nhiên, bầu trời một tiếng nổ vang truyền đến. Sở Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy bầu trời sấm chớp rền vang. Đây là có người tại độ kiếp. Sở Trần tò mò đi ra tiểu viện, ngắm nhìn phương xa. Quả nhiên là có người ở đệ nhị độ kiếp gốc độ kiếp. Nghĩ đến đệ nhị độ kiếp gốc, Sở Trần lại là tự giễu cười. Ngay từ đầu, hắn cho rằng độ kiếp đều là tùy tiện tìm một chỗ, chỉ cần vượt qua là được. Về sau mới biết được, nguyên lai độ kiếp cũng không phải là mù độ, mà là phải báo bị cùng xếp hàng. Đầu tiên, tu sĩ sau khi độ kiếp sẽ hết sức yếu ớt, tốt nhất là có người hộ pháp. Tùy tiện tìm một chỗ, rất có thể bị người đánh trộm. Vì vậy, nộp hồ sơ tông môn liền sẽ sắp xếp người hộ pháp. Trước đây Tử Lăng Yên độ kiếp thì có Kiếm Cửu U tự mình hộ pháp. Thứ hai, người độ kiếp, một khi tại người nhiều địa phương độ kiếp, lôi kiếp sẽ thừa nhận làm rất nhiều người độ kiếp, uy lực sẽ cường rất nhiều lần. Vì vậy, tại độ kiếp trước đó, cần thanh lý đám người chung quanh, phong tỏa bốn phương, để tránh khỏi có người lầm vào trong đó. Nói chung, độ kiếp cũng là một kiện lao tâm lao lực sự tình. Hoàn hảo, Sở gia căn bản không cần độ kiếp. Sảng khoái. Xa xa sấm chớp rền vang địa phương, chính là Lăng Tiên Phong ngoài mười mấy dặm đệ nhị độ kiếp gốc. Là ly thần cảnh ở trên tu vi độ tiên kiếp địa phương. Đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc biệt, linh tịch cảnh có thể xin đệ nhị độ kiếp gốc. Giống như trước đây Tử Lăng Yên một dạng, lôi kiếp uy lực khá lớn, tổn thương phạm vi cực lớn, là có thể lựa chọn đệ nhị độ kiếp gốc. Nói ngắn gọn, thiên tài có thể chọn. Không nghĩ tới mới qua hơn 20 năm, Đạo Huyền Tông lại có người muốn đột phá ly thần cảnh. Không nên xem thường ly thần cảnh. Phải biết rằng, chỉ cần đột phá ly thần cảnh thì có tư cách trở thành Đạo Huyền Phong tất cả đỉnh núi phong chủ. Đạo Huyền Tông thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện, lại là tứ cựu lôi kiếp. Đột nhiên, cách đó không xa Kiếm Cửu U thấp giọng kinh hô một tiếng, chợt hướng phía trên cao lao đi. Tứ cựu lôi kiếp lựa chọn đệ nhị độ kiếp gốc, tuyệt đối là thiên tài không thể nghi ngờ. Kiếm Cửu U trong nháy mắt không buồn ngủ. Sở Trần tò mò nhìn chằm chằm xa xa, đáng tiếc lôi xà vũ động, căn bản thấy không rõ trong lôi kiếp người già sao dáng dấp. Là Cố Hàn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lách mình xuất hiện ở Sở Trần bên người. Sở Trần lại càng hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc nói, Cố Hàn. Lần trước gặp hắn, mới chỉ là ngưng đan cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Lúc này mới mấy năm, không hổ là tiên nhân chuyển thế. Như thế tu luyện tốc độ, quả thực biến thái. Kém một chút xíu đều muốn vượt qua Sở gia. Tử Lăng Yên hít sâu một cái nói, ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới lúc đó tự tay thu nhận ngoại môn đệ tử, cư nhiên thiên phú mạnh như vậy, cũng giấu sâu như vậy. Sở Trần nhận đồng gật đầu, này ra hỏa, quả thực giấu quá sâu. Bất quá cũng từ mặt bên nói rõ, ánh mắt của ngươi không sai. Một cái tiên nhân chuyển thế, một cái hoàng triều hoàng tử, một cái hợp hoan tông ma tu, còn có một cái vô cùng có khả năng cũng là tiên nhân chuyển thế. Này ánh mắt có thể kém sao? Bất quá so với việc Cố Hàn, Sở Trần cảm thấy Nguyệt Giao giấu càng sâu. Tử Lăng Yên lắc đầu, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, vài vị trưởng lão muốn nhận Cố Hàn làm đồ đệ đều bị hắn cự tuyệt. Hơn nữa, hắn đối với Đạo Huyền Tông cũng không có tình cảm gì, bình thường độc lai độc vãng, chỉ cần hắn không làm đối với Đạo Huyền Tông thay hại sự tình là được. Sở Trần không để bụng mở miệng, phảng phất nghĩ tới điều gì, hỏi: "Đối với Tô Mạch cùng Nguyệt Giao có tin tức sao?" Chương 62, nhân vật chính mẫu, ngươi người còn ngờ tốt đâu. Chương 62, nhân vật chính mẫu, ngươi người còn ngờ tốt đâu. Ngươi nói là Tô Hiên à? Tử Lăng Yên nhìn Sở Trần liếc mắt, nói mấy năm nay không có tin tức của hắn, bất quá mấy năm trước, hắn làm một đại sự. A. Sở Trần hiếu kỳ. Tử Lăng Yên ngưng âm thanh nói, hắn đã giết vị hôn thê của hắn, đồng thời giết hắn vị hôn thê cả nhà. Sở Trần kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Mạch ác như vậy. Tử Lăng Yên nghi hoặc nhìn Sở Trần, ngươi trước đây không biết Tô Hiên sự tình. Sở Trần lắc đầu, ta thói quen gọi hắn Tô Mạch. Tử Lăng Yên nói Tô Hiên. Được rồi, Tô Mạch, hắn là Huyền Thiên Hoàng Triều lục hoàng tử, mẫu thân là một cái cung nữ. Từ sinh ra bắt đầu, Tô Mạch đã bị người khinh thường, Huyền Thiên Hoàng chủ đối với hắn cũng không coi trọng. Nhưng mà, Tô Mạch tư chất lại cực kỳ kinh người, 25 tuổi trúc cơ viên mãn, 30 tuổi ngưng đan. Sở Trần vô cùng kinh ngạc. Như vậy tu luyện tốc độ, tuyệt đối xưng là thiên tài tu luyện. Vì sao về sau lại biến thành luyện khí cảnh? Tử Lăng Yên tiếp tục nói, đáng tiếc, ngưng đan sau đó vài chục năm, hắn tu vi không được tiến thêm, về sau mới biết được là bị đại ca hắn Tô Tiêu hạ độc. Tô Mạch biết được việc này, dưới cơn nóng giận tìm tới Tô Tiêu. Vừa lúc Huyền Thiên Hoàng chủ đến, Tô Tiêu trả đũa, vu hãm Tô Mạch làm bẩn nữ nhân của hắn. Ân, nữ nhân của hắn chính là Tô Mạch đã từng bị hôn thê. Trước đó, Tô Mạch cùng nữ nhân kia hôn ước vẫn còn ở, nàng liền nằm Tô Tiêu trên giường. Huyền Thiên Hoàng chủ dưới cơn nóng giận phế đi Tô Mạch tu vi, gồm hắn cách chức làm thứ nhân. Sở Trần kinh ngạc, không nghĩ tới lại là như thế cầu hết cố sự. Làm sao cảm giác Tô Mạch cầm là nhân vật chính mẫu đâu? Hắn hơi hơi nhíu mày, nay Huyền Thiên Hoàng chủ không khỏi cũng quá bất công, lẽ nào thì không nên trả rõ sao? Một lời không hợp liền phế bỏ Tô Mạch tu vi, thảo nào Tô Mạch tức giận như vậy. Bất quá Tô Mạch cũng thật nhớ thủ, vậy mà giết hắn vị hôn thê toàn ra. Ra tay cũng quá đẹp. Tử Lăng Yên nói Huyền Thiên Hoàng chủ không dám không bất công, bởi vì thái tử Tô Tiêu mẫu thân sau lưng gia tộc thực lực, để cho Huyền Thiên Hoàng chủ đều kiêng dè không thôi. Tô Mạch bị phế tu vi sau đó, liền rời đi Huyền Thiên Hoàng triều. Về sau sửa lại tên, trở thành Phi Tiên Phong ngoại môn đệ tử, việc này ngươi cũng đã biết. Sở Trần khẽ gật đầu, Tô gia cũng thật quá phận. Tô Mạch đều rời đi, những cái kia hoàng thất tử đệ lại còn đuổi tận giết tuyệt, thậm chí còn làm hại Sở gia trên tay lây dính bẩn tiểu tiên huyết, quả thực đáng chết. Tử Lăng Yên tiếp tục nói, Tô Mạch bị ép ly khai Đạo Huyền Tông, chuẩn bị rời xa nơi đây, trước đó hắn trở lại Huyền Thiên Hoàng triều vẫn an mẫu thân hắn, lại biết được Tô Tiêu cùng hắn vị hôn thê một nhà, liên thủ hại chết mẫu thân hắn. Tô Mạch trong cơn giận dữ, giết hắn vị hôn thê toàn ra. Nói đến đây, Tử Lăng Yên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, việc này khiếp sợ Huyền Thiên Hoàng triều cùng các đại tu tiên tông môn, cũng không biết một cái trúc cơ viên mãn người là thế nào giết chết linh tịch cảnh. Thực Nguyệt Ma Tông thậm chí buông lời, chỉ cần nguyện ý Tô Mạch nguyện ý, bọn hắn có thể giúp một tay giải quyết Huyền Thiên Hoàng triều. Sở Trần không lời nói, này Thực Nguyệt Ma Tông phòng trường cũng là không có lòng tốt ta. Tử Lăng Yên gật đầu, Thực Nguyệt Ma Tông là nhất lưu ma đạo tông môn, sở hữu niết bàn cảnh cường giả tọa chấn, chỉ là bị cái khác chính đạo tông môn dây dưa, cũng không có lấy cớ đối với Huyền Thiên Hoàng triều động thủ. Nếu như Tô Mạch thêm vào Thực Nguyệt Ma Tông, bọn hắn thì có động thủ lấy cớ. Bất quá Tô Mạch không có trả lời, sau đó liền rốt cuộc đã không có tin tức. Sở Trần gật đầu. Hắn biết Tô Mạch trên người có bí mật, cũng chính là cái gọi là bàn tay vàng. Nhưng cụ thể là cái gì, Sở gia lại không rõ ràng. Bất quá, Tô Mạch có thể lấy trúc cơ viên mãn, đánh chết linh tịch cảnh, đủ để chứng minh hắn bàn tay vàng rất cường đại. Sở Trần lại nói cái kia Nguyệt Giao đâu? Tử Lăng Yên chỉ hơi trầm ngâm, quay đầu ta đi điều tra nàng một chút tin tức. Sở Trần hơi sững sờ, không dùng phiền phái như vậy. Hắn chỉ là theo miệng hỏi một chút mà thôi. Tất nhiên Tử Lăng Yên không biết, vậy thì không cần thiết cố ý đi tìm hiểu. Nguyệt Giao chỉ là thông thường nội môn đệ tử, Tử Lăng Yên làm phong chủ, đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu mỗi cái nội môn đệ tử hướng đi. Hai người vừa tán gẫu, một bên quan sát Cố Hàn độ kiếp. Tử Lăng Yên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật mạnh, đã không kém gì Ly Thần cảnh lôi kiếp. Sở Trần cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Ly Thần cảnh tiên kiếp, nhất định là lôi kiếp sao? Tử Lăng Yên lắc đầu, không nhất định, lôi kiếp bình thường chỉ có tứ cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp lấy cửu cửu lôi kiếp, cũng chính là đột phá linh tịch cảnh, thông vũ cảnh, cùng với đăng tiên cảnh thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện lôi kiếp. Đột phá cái khác cảnh giới thời điểm, thiên kiếp đều là ngẫu nhiên. Sở Trần không nghĩ tới độ cái kiếp, còn có nhiều chú trọng như vậy. Lúc này, Tử Lăng Yên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dầu dị. Sở Trần trêu ghẹo nói, làm sao, sợ hắn đoạt ngươi phong chủ vị? Tử Lăng Yên than nhẹ, hắn nếu là nguyện ý trở thành phong chủ, cái kia không thể tốt hơn nữa, ta thì có đủ nhiều thời gian tu luyện. Lo lắng của ta là, những tông môn khác sẽ nhằm vào Đạo Huyền Tông. Sở Trần biết, phòng trường muốn để Tử Lăng Yên thất vọng rồi. Cố Hàn này ra hỏa, đường đường tiên nhân chuyển thế, lại sao có thể ở từ một cái nhị lưu tông môn phong chủ bị đâu? Bất quá Tử Lăng Yên lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Lấy Cố Hàn tư chất, một khi lớn lên, vô cùng có khả năng dẫn dắt đạo huyền môn cường đại, vì vậy uy hiếp được những tông môn khác địa vị. Cái này cũng cho Sở Trần một lời nhắc nhở. Nhất định phải khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn nữa. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Cố Hàn độ kiếp, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Ân, trên thực tế cũng rất nguy hiểm. Nhưng Cố Hàn vẫn là thành công vượt qua tứ cựu lôi kiếp, trở thành một gã thiên tài cấp bậc linh tịch cảnh cường giả. Chỉ là để cho Sở Trần không nghĩ tới chính là, độ xong cấp ngày thứ 7, Cố Hàn cư nhiên đi tới Lăng Thiên Phong. Nhìn thấy Sở Trần câu nói đầu tiên là, ngươi lại vẫn sống. Sở Trần cả người tâm tình trong nháy mắt không xong. Làm sao? Sở gia sống, e ngại chuyện của ngươi. Cố Hàn ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng giải thích, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết tại Diêm La Điện sát thủ trong tay đầu. Này không giải thích hoàn hảo, một tờ miệng Sở Trần sắc mặt càng đen hơn. Không biết nói chuyện, đừng nói là lời nói. Sở Trần hỏi, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Hắn có thể cảm thụ được, Cố Hàn cùng hắn mới lạ cảm giác. Làm tiên nhân chuyển thế, có điểm ngạo mạn cũng bình thường. Cố Hàn suy nghĩ một chút nói, ta chuẩn bị đi trước chủ phong tu luyện. Sở Trần không nói. Hắn xem như là minh bạch Cố Hàn mục đích, hóa ra là tới trở lại chỗ cũ. Đi chủ phong, về sau phòng trường sẽ không lại trở về. Bằng không, cũng không thể là tới nhìn mình a. Cố Hàn do dự một chút, lại bổ sung một câu, cố ý tới với ngươi từ giả. Nói lời từ biệt. Sở Trần sửng sốt. Làm sao cảm giác không thích hợp đâu? Hắn không phải cho rằng Sở gia đã chết rồi sao, thì như thế nào cùng đạo của chính mình đừng. Phục hồi tinh thần lại, Sở Trần khỏe miệng giật nhẹ. Thảo nào này ra hỏa lúc tới, còn dùng thần thức bao phủ Lăng Thiên Phong, nguyên lai là đang tìm Sở gia phân mộ. Tê dại chứng, ngươi người còn ở tốt đâu. Sở Trần mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi phun ra hai chữ, bảo trọng. Bảo trọng. Cố Hàn khẽ gật đầu, lách mình tiêu thất. Sở Trần hết ý liếc mắt một cái bên cạnh bàn đá, không nghĩ tới Cố Hàn thế mà lại cho mình đan dược. Hắn mở ra nhìn một chút, ân, so với lần trước phải hào phóng nhiều. Này ra hỏa, cũng không có biểu hiện ra lãnh đạo như vậy sao? Còn như những đan dược này, Sở Trần cũng nhìn không thuận mắt, đơn giản đều cho Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly hai người. Mấy năm này, Lãnh Thiên Tuyệt đi qua kiếm cửu lưu chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, tiểu tử này cũng học xong kiếm tốn. Kiếm cửu lưu còn cố ý truyền hắn một bộ ẩn nấp phương pháp. Đề cập ẩn nấp phương pháp, Sở Trần liền mười phần không nói. Kiếm cửu lưu rõ ràng là thông u cảnh viên mãn tu vi, có thể bày tỏ hiện lại vẹn vẹn chỉ là ngưng đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Cũng là một cái danh chính ngôn thuận lão lục. Chói mắt lại qua nửa tháng. Ban đêm, Sở Trần mới vừa ăn xong yêu thú thịt, đang chuẩn bị tu luyện Bát Hoang Chấn Ma Công. Đột nhiên, một đạo hồng quang xẹt qua Lăng Thiên Phòng, trực tiếp hướng phía Sở Trần tiểu viện bắn nhanh mà đến. Sở Trần nhìn thấy người đến, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. "Đoét, cảm tạ Hồng Trần Kiếm Đế người canh gác không không một đám huynh đệ quả nhỏ, năm canh dâng." Chương 63, ngàn cân treo sợi tóc, ám dạ chặn giết. Chương 63, ngàn cân treo sợi tóc, ám dạ chặn giết. Tần lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Sở Trần mở ra viện môn, nhiệt tình nên liếu thượng thứ. Tiếng lóng mở rộng cửa, tạm thời bị Sở Trần từ bỏ. Bởi vì Thái Hư Thiên cảnh bắt người quang ảnh, hoàn toàn không cách nào giả mạo, so sánh dưới càng thêm chuẩn xác. Dù là cải biến thân hình cùng dung nhan, cũng có thể nhận ra. Lại nói tiếp, hắn đã có chút năm không có gặp Tần Như Long. Không nghĩ tới Tần Như Long đã hoàn thành lần thứ 3 trúc cơ, đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Tần Như Long thu hồi phi kiếm, bước nhanh tiến lên đón, "Sở lão ca, mau cùng ta đi, Giang Lăng sư huynh không nhanh được." "Giang Lăng làm sao vậy?" Sở Trần sầm mặt lại, giọng nói hơi lộ ra cấp thiết. Đi tới nơi này cái thế giới, cho đến nay, Giang Lăng là hắn nhận thức thời gian dài nhất người. Hơn nữa, Giang Lăng là người nghĩa khí, có ơn tất báo, đối với hắn thật là không có phải nói. Tại Sở Trần trong lòng, Giang Lăng địa vị có thể so với Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly bọn hắn cao hơn nhiều. Bình thường mà nói, lấy Giang Lăng linh tịch cảnh tu vi, thọ mệnh dài đến thiên tái. Dù là hắn ngày đêm đợi tại Thiên Kim lâu, sống thêm mấy trăm năm cũng không phải vấn đề. Tại sao sẽ đột nhiên không xong rồi? Tần Như Long nói vừa đi vừa nói chuyện. Sở Trần gật đầu, vội vã ngự đao phi hành. Tần Như Long đi theo Sở Trần bên người, giọng nói ngưng trọng nói, "Hôm qua, Giang Lăng sư huynh đi trước ngoại môn thành chỉ chọn mua dược liệu, ngẫu nhiên gặp gỡ Tô Yêu Nguyệt." Sở Trần trầm mắt cắt đứt Tần Như Long mà nói, "Nói thật, Giang Lăng giàu gì cũng là chân truyền đệ tử, sư phó luyện đan các chủ mộ Dung Vũ, như thế nào khả năng tự mình đi ngoại môn chọn mua dược liệu? Loại chuyện nhỏ này, tự nhiên có cái khác nội môn đệ tử đi làm." Tần Như Long tổ chức lần nữa một cái giới ngôn ngữ, "Giang Lăng sư huynh đi Thiên Kim lâu, sau đó cùng một cái khác Thông Thiên Phong một cái chân truyền đệ tử tranh giành tình nhân. Hai người ai cũng cung phụng, liền triển khai một lần quyết đấu. Giang Lăng sư huynh không địch lại, bị đối phương đánh trọng thương, lúc nào cũng có thể. Hắn để cho ta tới tìm Sở lão ca, trước khi chết muốn gặp Sở lão ca một lần cuối." Sở Trần yên lặng không nói. Nội tâm đối địch người tức giận đồng thời, vừa hận Giang Lăng bất tranh khí. Trước hắn đã khuyên bảo qua Giang Lăng, không muốn quá trầm mê ở thanh lâu. Vốn tưởng rằng Giang Lăng đã nghe lọt được, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Đứng ở Tần Như Long dẫn dắt dưới, Sở Trần rất mau tới đến một mảnh linh khí xung doanh khu nhà. Không thể không nói, chân truyền đệ tử nơi ở, cùng với các đệ tử so sánh, thực sự là một thiên một địa. Mỗi tòa kiến trúc, không chỉ có phòng ngự trận, còn có tụ linh trận. Có thể cam đoan tu luyện hoàn cảnh đồng thời, còn có thể không bị người tra xét, quấy rối. Sau một lát, Sở Trần đi tới Giang Lăng nơi ở, bên trong truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Xuyên qua đình viện, đi tới Giang Lăng vị trí ngoại thất. Mộ Dung Vũ thân ảnh chiếu vào Sở Trần tầm mắt. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện. "Trần ca, ngươi đã đến." Giang Lăng đình chỉ ho khan, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười, "Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Dứt lời, Giang Lăng liền muốn ngồi dậy. Mộ Dung Vũ đội ba đỡ hắn tựa ở mép giường. Sở Trần cầm lấy Giang Lăng tay, chân khí bắt đầu khởi động, tra xét rõ ràng. Giang Lăng cười cười, yếu ớt nói, "Vô dụng, nguyên thần của ta bị thương, sư tôn đã nghĩ tới biện pháp." Sở Trần khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mộ Dung Vũ nói, "Mộ Dung các chủ, thật không có biện pháp sao?" Mộ Dung Vũ thở thật dài một cái, biện pháp quả thật có, nhưng vượt ra khỏi lão hủ năng lực, thậm chí vượt ra khỏi Đạo Huyền Tông phạm vi năng lực. Nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra một tia vẻ khao khát. Sở Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mộ Dung Vũ nhìn Giang Lăng liếc mắt, giải thích, muốn cứu hắn, có hai loại biện pháp. Một, bắt mấy cái linh tịch cảnh tầng thứ u hồn, để cho hắn luyện hóa, lấy hồn tu bổ hồn. Tần Như Long nghe vậy, vui vẻ nói, vậy thì đi bắt nha. Sở Trần liếc Tần Như Long liếc mắt, sợ đến hắn vội vã bế miệng. Sở Trần biết rõ chuyện này độ khó, muốn bắt u hồn, được đi trước U Minh. Linh tịch cảnh u hồn, như thế nào dễ dàng như vậy bắt? Mặc dù để cho U Linh sinh linh hỗ trợ, cũng phải trả giá rất lớn. Những thứ này đại giới, hiển nhiên không phải Mộ Dung Vũ bọn hắn có thể chịu nổi. Không nói khác, Giang Lăng thân phận, căn bản không đủ để nói với tông môn thông ngũ cảnh cường giả mạo hiểm. Mộ Dung Vũ lại nói thứ hai, tạo hóa đan cũng có một loại đan dược, tên là Ngọc Lộ Băng Hồn Đan. Viên thuốc này không chỉ có thể tu bổ nguyên thần, thậm chí có thể làm cho nguyên thần tiến hơn một bước. Bất quá, tạo hóa đan cũng cực kỳ xa xôi, hơn nữa chỉ sợ chúng ta tự mình đi trước cầu đan, đối phương cũng không nhất định nguyện ý cho. Sở Trần yên lặng không nói. Tạo hóa đan cung, nhưng là linh cảnh đỉnh cấp tiên môn, sở hữu trong truyền thuyết đăng tiên cảnh cường giả tọa trấn. Làm thế nào có thể cho một cái nhị lưu tông môn mặt mũi? Huống hồ, Giang Lăng cũng chưa chắc có thể chống được lúc kia. Giang Lăng không muốn để cho Sở Trần làm khó dễ, "Trần ca, coi là người có mệnh." Sở Trần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Mộ Dung Vũ nói, "Mộ Dung các chủ, ngươi xác định Ngọc Lộ Băng Phách Đan có thể cứu Giang Lăng?" "Ta xác định." Mộ Dung Vũ khẳng định gật đầu. Sở Trần lại nói, "Giang Lăng còn có thể chống bao lâu?" Mộ Dung Vũ hít sâu một cái nói, "3 ngày, vô luận như thế nào, trong vòng 3 ngày, lão hủ tuyệt đối sẽ không để hắn chết." Sở Trần gật đầu, không nói hai lời, xoay người rời đi. Tần Như Long đội vàng đuổi theo, lại bị Sở Trần cắt đứt, "Ngươi ở lại chỗ này, ta đi nghĩ biện pháp." Tần Như Long nói, "Sở lão ca, nếu như là dược liệu phương diện lời nói, ta có thể giúp một tay." Sở Trần nói, "Ta tìm phong chủ hỗ trợ." Tần Như Long, "Cho nên, yêu là sẽ biến mất sao?" Sở Trần cũng không quan tâm ý nghĩ của hắn. Ngọc Lộ Băng Phách Đan chính là một loại đan dược lục phẩm. Cần có dược liệu, cơ bản đều là lục phẩm linh dược, đã vượt ra khỏi Tần Như Long ra hắn phạm vi năng lực. Dù là Tử Lăng Yên cũng chưa chắc có thể gom góp đủ. Việc này, chỉ có thể tìm nhà mình sư tôn hỗ trợ. Thân là chủ phong tuần sát điện địa chủ, nghĩ đến nhân mạch cũng không một dạng. Đương nhiên, Sở gia sở dĩ không mang theo Tần Như Long, thật sự là tốc độ của hắn quá chậm, mà Sở gia lại không muốn bại lộ thực lực. Sở Trần bước nhanh đi nhanh. Một lát, hắn rốt cục rời đi phi tiên phong phạm vi. Giữa lúc hắn chuẩn bị ngự đao phi hành thuật tế, đột nhiên một đạo hắc y thân ảnh từ bên cạnh trong rừng nhảy ra, chặn đường đi của hắn lại. Sở Trần giả vờ bối rối mẩu. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương tán phát tác ý, hiển nhiên là vì giết hắn mà đến. Không chỉ có như vậy, để cho Sở gia kinh ngạc chính là đối phương lại là linh tịch cảnh viên mãn tu vi. Đường đường linh tịch cảnh viên mãn, chặn giết Sở gia cái này trúc cơ cảnh sơ kỳ. Sở gia có tài đức gì a? Hắc y thân ảnh nói, ngươi chính là Sở Trần. Sở Trần rung giọng nói, ngươi là ai? Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, tất nhiên không sai, vậy cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Sở Trần kinh hô, ngươi là Diêm La Điện sát thủ. Diêm La Điện sát thủ không phải đã lâu đều không tìm đến Sở gia phiền phải sao? Hắc y nhân không trả lời, lách mình ra, một tay hướng phía Sở Trần ý thức vỗ xuống. Gặp Sở Trần không có nửa điểm phản ứng, trên mặt của hắn lộ ra khinh thường vẻ trầm trọng. Nhưng mà, mắt thấy bàn tay của hắn gần tới gần Sở Trần đỉnh đầu chi thế, Sở Trần đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó, một cái đại thủ tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Hắn nguyên thần vừa định bỏ chạy, lại phát hiện xung quanh một vùng tăm tối, hoàn toàn không thể động đậy. Vẹn vẹn hai hơi công phu, nguyên thần liền mất đi ý thức. Sở Trần nhìn trong tay đông lại thành tượng đá nguyên thần, hiểu ý cười, hắc nguyên trọng mình tác dụng, so với phần tiên luyện mục hay là muốn cường một điểm, đây không phải là có sẵn đủ hồn sao? Đương nhiên, Sở Trần sẽ không ngốc đến đem người này nguyên thần cho Giang Lang luyện hóa. Hắn thuận tay bóp một cái, nguyên thần tượng đá chợt nổ lên, hóa thành vô số bột phấn bay ra mà mở. Sở gia quanh năm hấp thụ Thái Hư Huyền Hoàng Tháp linh khí, bây giờ coi như là trả lại. Đông Dương, Sở Trần ý thức xuất hiện lần nữa đang chiến đấu không gian, người quần áo đen quang ảnh trong nháy mắt nổi lên. Sở Trần theo dõi hắn trên đầu tên, khép hai mắt, Phó Vân Chu. Chương 64, Đạo Huyền Ngưng Thần Đan, Thông Thiên Phó gia chương 64, Đạo Huyền Ngưng Thần Đan, Thông Thiên Phó gia ngươi muốn nhiều như vậy dược liệu làm cái gì? Kiếm Cửu Vũ kinh ngạc nhìn Sở Trần. Nếu như chỉ là dược liệu thông thường cũng cho qua, mấu chốt là Sở Trần muốn đều là lục phẩm linh dược, giá trị cực kỳ không ít. Này có thể so với làm yêu thú thịt muốn khó rất nhiều. Sở Trần đem Giang Lăng thụ thương cùng hắn chuẩn bị luyện chế lục phẩm Ngọc Lộ Băng Phách Đan sự tình như thực chất giảng thuật một lần. Còn như nửa đường bị một cái tên là Phó Vân Chu chặn giết sự tình, tự nhiên là bế miệng không để cập tới. Kiếm Cửu Vũ lạnh rên một tiếng, vị sư bình sinh ghét nhất chính là đồng môn tương tàn, hai cái linh thị cảnh, lại vì một cái gái lầu xanh Sở Trần mặt lộ vẻ của quái. Trọng điểm là cái này sao? Kiếm Cửu Vũ không nên hiếu kỳ Sở gia có thể luyện chế đan dược lục phẩm sao? Phải biết rằng, tại Kiếm Cửu Vũ trong lòng, hắn cũng chỉ là ngưng đan cảnh mà thôi. Mắt thấy Kiếm Cửu Vũ rất có tầng tầng không nớt tư thế, Sở Trần vội vã cắt đứt lời của hắn, "Sư tôn, ta xem ngài sắc mặt không tốt lắm, đan dược này đối với ngài cũng có chỗ tốt." Kiếm Cửu Vũ nghe vậy, đột nhiên kinh ngạc nhìn Sở Trần. Sở Trần bị sợ một cái nhảy. Kiếm Cửu Vũ kinh ngạc nói, ngươi mới vừa nói muốn luyện chế cái gì đan?
Ngọc Lộ Băng Phách Đan.
Ngọc Lộ Băng Phách Đan là tạo hóa đan cùng độc lưu chính là thánh dược chữa thương, lưu lạc bên ngoài đan dược đều rất ít, ngươi thậm chí ngay cả phương thuốc đều biết. Kiếm Cửu Vũ thực sự sợ đã tê dần. Sở Trần cũng không hoảng sợ không đội bằng nói, sư tôn, ta muốn luyện chế kỳ thực cũng không phải Ngọc Lộ Băng Phách Đan, mà là Băng Phách Ngưng Thần Đan, bất quá hiệu quả không có phân biệt. Kiếm Cửu Vũ càng thêm kinh ngạc, Băng Phách Ngưng Thần Đan không phải thất truyền thượng cổ đan phương sao? Sở Trần, tê dại chứng, quả nhiên vẫn là phải khiêm tốn a, hắn vừa rồi chỉ là tùy ý lấy một cái tên mà thôi, liền chỉnh ra một cái thượng cổ đan phương tới. Nếu như không được luyện đan, liền sẽ không bại lộ chân chính tài luyện đan. Kiếm Cửu Vũ vừa nghi hoặc nói, ngươi hầu như mỗi ngày bế quan tu luyện, làm sao biết thượng cổ đan phương? Sư tôn, mỗi người đều có bí mật của mình. Sở Trần thở sâu, thấp giọng nói, ta trước kia còn là tạp dịch đệ tử thời điểm, ngẫu nhiên tiến vào một hang núi, chiếm được một phần luyện đan tông sư truyền thừa. Bí mật này, chỉ có ngài biết, ngài có thể ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết. Kiếm Cửu Vũ trịnh trọng gật đầu, khó trách ngươi tuổi còn trẻ, là có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư. Lấy tài nghệ của ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm luyện đan các chủ vị, lớn mạnh đạo huyền tông. Sở Trần vội vàng nói, sư tôn, ta cũng muốn lớn mạnh đạo huyền tông, ta có thể thực lực kém như vậy, có thể giữ được cái kia luyện đan tông sư truyền thừa sao? Khác không nói người, chính là đạo huyền tông đệ tử, phòng trường đều có người sẽ đỏ mắt ta. Kiếm Cửu Vũ thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Sở Trần lại âm thầm lau mồ hôi lạnh. Tê dại chứng, người quả nhiên không thể nói dối a, một câu lời nói dối, cần nghìn vạn lần câu lời nói dối tới tròn. Cũng may Kiếm Cửu Vũ đáp ứng. Đồng thời, rạng sáng ngày thứ hai liền gọp đủ hắn cần linh dược. Sở Trần khó có được mượn cơ hội này, muốn nhiều hơn 6 loại linh dược. Luyện đan lúc, Sở Trần đột nhiên ý thức được, Kiếm Cửu Vũ biếu tặng chính mình Thanh Thiên Long Văn Đỉnh, có phải hay không đã sớm biết chính mình luyện đan sư thân phận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân là địa giai pháp bảo thượng phẩm Thanh Thiên Long Văn Đỉnh dùng quả thực tiện tay. Linh dược là giờ tị đưa tới, Ngọc Lộ Băng Phách Đan là giờ thân luyện chế được. Kiếm Cửu Vũ kinh ngạc đồng thời, cũng trịnh trọng nhắc nhở Sở Trần. Hắn luyện chế đan dược, không gọi Ngọc Lộ Băng Phách Đan, cũng không gọi Băng Phách Ngưng Thần Đan, cứ gọi Đạo Huyền Ngưng Thần Đan. Cũng không đắc tội tạo hóa đan cùng, cũng sẽ không để thế lực khác mơ ước. Sở Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn để lại 12 viên đan dược đồ dự bị, lại cho Giang Lăng chuẩn bị 2 quả, sau đó đem còn dư lại 4 viên toàn bộ cho Kiếm Cửu Vũ đồ nhinh ngoan. Kiếm Cửu Vũ vẻ mặt vui mừng tiếp nhận đan dược. Sở Trần không hiểu ra sao. Về sau hắn vừa muốn minh bạch việc này, Kiếm Cửu Vũ cho là hắn chỉ luyện chế được 6 miếng đan dược, hơn nữa toàn bộ cho bọn hắn. Nếu như Kiếm Cửu Vũ biết, Sở Trần luyện chế 18 miếng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đã trải qua lần trước bị chặn giết sự tình, Sở Trần không còn một người đi trước nội môn, mà là tìm đến Tử Lăng Yên hỗ trợ. Ban đêm, Kiếm Cửu Vũ nhìn Sở Trần bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm, "Đồ Nhi ngoan, vi sư sẽ không để cho ngươi thất vọng, có này 4 viên đạo huyền ngưng thần đan, vi sư nhất định có thể lại thủ hộ ngươi ngàn năm." Sở Trần kỳ thực cũng không biết Kiếm Cửu Vũ thân thể tình huống cụ thể. Hắn chỉ là cảm giác Kiếm Cửu Vũ trạng thái không tốt lắm, dùng này 4 viên đan dược sau đó, bao nhiêu có thể có điểm tác dụng. Hắn lúc này đã tới Giang Lăng nơi ở Giang Lăng ăn vào đan dược sau, Mộ Dung Vũ giúp hắn chữa thương. Đêm đó, Giang Lăng thương thế thì tốt rồi hơn phân nửa. Mộ Dung Vũ nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Vẹn vẹn một ngày không đến, Sở Trần liền lấy được Ngọc Lộ Băng Phách Đan, không hổ là vị kia đồ đệ. Mất đi trước đây chính mình lại còn tìm hắn để gây sự. Mặc dù quả thật có thể là Sở Trần giết hắn đi Tôn Nhi Mộ Dung Địch, nhưng hắn Tôn Nhi Mộ Dung Địch nhưng là ma tu á, tuần sát điện chứng cứ còn có thể có giả. Tông môn không có đối với bọn hắn Mộ Dung ra tay, cũng đã thật là nhân tử. Sở Trần mắt thấy sự tình có một kết thúc, đứng lên nói, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước, nhà mấy bội linh thực còn không có tới nước đâu. Trần ca. Giang Lăng cảm thụ được Sở Trần trong mắt thất vọng, vội vã gọi lại Sở Trần, từ ngươi lần trước quên ta sau đó, ta sẽ không đi qua Thiên Kim lâu. Sở Trần cau mày. Nói như thế, Giang Lăng thụ thương còn có cái khác duyên cớ. Lúc này, Giang Lăng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, là Tô Yêu Nguyệt tiện nhân kia mới lai. Những ngày qua, Giang Lăng một mực tại cùng luyện đan các trưởng lão nghiên cứu chế tạo một loại mới đan dược. Loại đan dược này trong đó một vị thuốc tương đối khan hiếm, luyện đan các bị không đủ. Mấy ngày trước đây, Giang Lăng nghe nói ngoại môn trong thành chỉ có người bán loại dược liệu này, liền một thân một mình đi trước. Không nghĩ tới nửa đường gặp được Tô Yêu Nguyệt. Giang Lăng giọng nói càng ngày càng lạnh, Tô Yêu Nguyệt kể cả thông thiên phong phó rất trần, đã thương ta, sau đó lại đem ta mang đi Thiên Kim lâu. Chờ ta sau khi tỉnh lại, thì có ta theo phó giật thần tranh giành tình nhân sự tình. Mộ Dung Vũ tức giận nói, việc này, vi sư nhất định để cho thông thiên phong cho một cái khai báo. Sư tôn, không dùng. Giang Lăng thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói, mấy năm nay, phó gia càng ngày càng mạnh thế, được xưng đạo huyền tông đệ nhất gia tộc. Việc này ngài cũng không cần tham dự, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thù này, ta sẽ chính mình báo. Sở Trần lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Giang Lăng, nơi này là viên thứ 2 đạo huyền ngưng thần đan, ngươi tốt nhất dưỡng thương, tự thân cường đại mới là căn bản. Trần ca, ta không sao. Giang Lăng đội vã cự tuyệt. Sở Trần đem bình ngọc nhét vào trong tay hắn, cười nói, cầm. Đây chính là phong chủ đại nhân mạnh khỏe không dễ dàng cầu tới. Giang Lăng vẻ mặt cảm kích, nhìn theo Sở Trần cùng Tử Lăng Yên rời đi. Trên đường, Sở Trần nhịn không được hỏi, phong chủ, cái này phó gia thật có mạnh như vậy? Đều là đạo huyền tông người, Sở Trần là biết phó gia. Bất quá phó gia vị trí thông thiên phong, khoảng cách phi tiên phong cực kỳ xa xôi, cho nên hiểu cũng không nhiều. Hiện tại liên tưởng, tối hôm qua Sở gia giết cái kia Phó Vân Trù, có thể chính là phó gia người. Tử Lăng Yên thần sắc hơi chút ngưng, rất mạnh. Sở Trần ngoài ý muốn. Tử Lăng Yên trầm ngâm mấy hơi thở, giải thích, đạo huyền phong ngoại trừ chủ phong ở ngoài, mặt khác ngũ phong bình thường đều là thủ tịch đệ tử đột phá ly thần cảnh, liền sẽ kế nhiệm phong chủ vị. Vì vậy, hầu như có rất ít gia tộc thức lực lượng tồn tại. Có thể thông thiên phong khác biệt, người nhà họ Phó mới nhiều. Nghe đồn, thông thiên phong tu sĩ cấp cao, Phó gia liền chiếm giữ 1/3. Trong đó linh tịch cảnh đại khái 15 người, ly thần cảnh 4 người, thông ngũ cảnh 1 người. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài cao thủ. Sở Trần kinh ngạc. Này Phó gia, quả thật có chút cường. Lúc này, Tử Lăng Yên đột nhiên thần sắc cổ quái nói, đối với Phó gia sự tình, kỳ thực có một người so với ta rõ ràng hơn. Chương 65, Tiên Hỏa Tàn Diễm, Tiên Linh Thanh Diễm chương 65, Tiên Hỏa Tàn Diễm, Tiên Linh Thanh Diễm sư tôn ta. Sở Trần không cần nghĩ ngợi nói sư tôn ta rốt cuộc là người nào. Tử Lăng Yên gật đầu, lại lắc đầu, chính ngươi đi hỏi hắn, ta liền không vượt qua. Sở Trần bĩu môi. Mấu chốt là lão giả kia cũng không nói a, Sở gia cũng không phải chưa từng hỏi. Bất quá, xem Tử Lăng Yên ý tứ, kiếm cửu hữu địa vị khẳng định không thấp, bằng không cũng sẽ không để hắn người phong chủ này kiêng kỵ. Tử Lăng Yên đột nhiên thấp giọng nói, có một chút ta có thể nói cho ngươi, Phó gia hiện tại lão tổ là kiếm tiền bối đồ đệ. Sở Trần nhíu mắt. Nói như thế, tự có hướng một ngày nếu như muốn tiêu diệt Phó gia, còn phải đi qua lão gia này một cửa ải kia. Vậy thì có điểm có làm. Coi là, xem ở lão đầu tử phân thượng, tạm thời bất diệt Phó gia. Tử Lăng Yên lại nói Sở Trần, có thể hay không giúp ta hỏi một chút kiếm tiền bối, ta có hay không còn có thể lên trên lần cái kia bí cảnh tu luyện mấy năm. Cần gì điều kiện, ta đều sẽ tận lực làm được. Sở Trần cả kinh. Khá lắm. Việc này nếu như hỏi kiếm cửu, chẳng phải là trực tiếp bại lộ. Sở Trần thần sắc nghiêm túc, phong chủ, về sau ngàn vạn lần không nên tại sư tôn ta trước mặt nói cái kia bí cảnh. Tử Lăng Yên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Sở Trần thấp giọng nói, cái kia bí cảnh, trăm năm mới có thể mở ra một lần, hắn lần trước đưa chìa khóa cho ta, ta lại làm trò cho ngươi. Hắn hối hận muốn chết, nói sớm biết cũng có thể nhiều một số người đi vào tu luyện. Tử Lăng Yên thâm dĩ vi nhiên gật đầu, quả thật có chút đáng tiếc, cái kia bí cảnh kỳ thực thích hợp hơn thông ngũ cảnh ở trên cảnh giới tu sĩ tu luyện. Sở Trần buồn bực, vì sao? Tử Lăng Yên giải thích, ta trước đó ở bên trong gặp được một loại sinh linh, cùng ngũ hồn có chút cùng loại, nếu như thông ngũ cảnh có thể luyện hóa, nhất định có thể luyện chế thành nguyên thần phân thân. Sở Trần thần sắc khẽ động. Sinh linh? Phân thiên luyện ngục bên trong lại có sinh linh? Sở gia làm sao không biết? Nếu như Tử Lăng Yên nói tới, cái kia Sở gia chẳng phải là không cần đi U Minh, cũng có thể để thăng tu luyện tốc độ. Trở lại Lăng Thiên Phong, Sở Trần đã sớm đem Phó gia sự tình quăng ra ngoài 9 tầng mây. Để cho ý hắn bên ngoài là, Tiêu Cửu Vũ cư nhiên không ở Lăng Thiên Phong. Nghĩ đến lão gia này phản hồi chủ phong, dùng đạo huyền ngưng thần đan đi. Kể từ đó, Sở Trần liền sảng, không cần lo lắng lão gia này dùng thần thức nhìn trộm. Mở ra trận pháp sau đó, Sở Trần đi tới phần thiên luyện ngục. Nhìn trước mắt thiêu đốt ngọn núi, Sở Trần tất cả cảm khái. Nhiều năm như vậy, hắn hầu như sẽ không từng đi ra khu vực này. Đương nhiên, Tử Lăng Yên cũng giống như vậy, chỉ là tại lân cận một tòa khác sơn cốc tu luyện mà thôi. Xem ra, là thời điểm tra xét một chút. Sở Trần thân thể trôi nổi ở trên hư không, chậm rãi hướng phía trước lao đi. Dưới chân của hắn, khô nước khe đất lớn khe hở bên trong không ngừng toát ra nóng bỏng hơi nước cùng hỏa diễm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan một dạng. Cách đó không xa, một con sông bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn lấy, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Dòng sông đối mặt thì là một chỗ kỳ lạ hỏa diễm xâm lâm. Trong rừng rậm cây cối đều thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đều đã thiêu đốt rất nhiều năm, nhưng vẫn không có bị thiêu hủy. Sở Trần mười phần không hiểu, những ngọn lửa này đến cùng đang thiêu đốt cái gì, hoàn toàn không phù hợp bảo toàn năng lượng a, bất quá, cái kia nóng bỏng nhiệt độ, có thể dùng không khí chúng quanh cực kỳ nóng hổi, chí ít cũng phải linh tịch cảnh mới có thể gánh nổi. Trong phạm vi 10 dặm, hầu như đều là cảnh sắc như vậy. Bởi vì càng đi xung quanh thâm nhập, nhiệt độ càng cao, vì vậy cho tới nay, Sở Trần đều không nghĩ đi đã nếm thử. Lúc này đây, hắn muốn thử một lần. Ít khi, Sở Trần vượt qua rừng rậm, một mảnh không giống nhau cảnh sắc hiện tầm mắt. Một cái hồ. Sở Trần mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Cao như vậy nhiệt độ, hồ nước sẽ không bị bốc hơi lên sao? Hắn tỉ mỉ quan sát, hồ nước bày biện ra kỳ dị đỏ như máu nhuộm. Mặt hồ như cùng nấu sôi nước sôi, thỉnh thoảng toát ra bọt khí phá diệt lúc đều sẽ phóng xuất ra cường đại hỏa linh lực. Đáy hồ thỉnh thoảng phun ra từng đạo cao tới mười mấy trượng hỏa trụ. Hồ nước vẩy ra, biến ảo thành vô số màu đỏ sinh linh bay lượn trên không trung. Không gì sánh được đồ sộ, sáng lạ. Sở Trần xem ngây người mắt. Đông dưng, nhiệt độ chung quanh rất nhanh đề thăng, mặc dù có chân khí hộ thể, như trước không gì sánh được đau đớn. Sở Trần bỗng nhiên giật mình. Chỉ một thoáng, cảnh sát trước mắt rất nhanh phát sinh biến hóa. Đã thấy một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn bay vụt mà đến. Sở Trần tiến vào phần thiên luyện ngục tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy màu đỏ thắm ra cái khác nhan sắc. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thúc dục chân khí ngưng tụ thành hộ thể cương cháo, bảo vệ tự thân đồng thời, nhanh chóng lùi về phía sau. Đạm thanh sắc hỏa diễm tốc độ nhanh hơn. Sở Trần quanh thân nhiệt độ trong nháy mắt đề thăng, vẹn vẹn trong tích tắc, hộ thể cương cháo đã bị tan rã. Này đồ chơi gì? Sở Trần trong lòng giật mình. Đạm thanh sắc hỏa diễm chỉ là tán phát nhiệt độ, cũng đã có thể uy hiếp được thông ngũ cảnh cường giả. Lẽ nào nó chính là Tử Lăng Yên trong miệng nói tới cái kia sinh linh? Không nên a, lấy Tử Lăng Yên thực lực, nhìn thấy này đạm thanh sắc hỏa diễm, chắc chắn phải chết. Mặc kệ, xem có thể hay không nghĩ biện pháp hàng phục nó. Nghĩ đến đây, Sở Trần ý thức xuất hiện ở chiến đấu không gian. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đạm thanh sắc hỏa diễm chậm rãi hiện hiện. Tiên linh thanh diễm. Sở Trần kinh ngạc. Lại là tiên hỏa. Không nên a, tiên hỏa làm sao có thể kém như vậy? hẳn là chỉ là tiên hỏa một luồng tàn diễm mà thôi. Đúng lúc này, tiên linh thanh diễm chợt tăng vọt, hướng phía hắn gào thét tới. Sở Trần thử đủ loại biện pháp, nghịch ma thất tuyệt trảm, cửu u phong lôi kiếm đều không thể chiến thắng nó. Mà một khi sử dụng phá diệt tiên đồng, tiên linh thanh diễm trong nháy mắt liền phi hôi yên diệt. Duy nhất có thể cùng với thế quân lực địch, cũng chỉ có nguyên thần. Phiền phức a. Sở Trần ý thức rời khỏi chiến đấu. Cách đó không xa, tiên linh thanh diễm như trước theo đuổi không bỏ. Sở Trần bất đắc dĩ, chỉ phải rời khỏi phần thiên luyện ngục. Xuân qua hạ đến, hơn nửa năm trôi qua, khoảng cách kiếm cửu u 3 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, nhưng mà kiếm cửu u tới số lần lại càng ngày càng ít. Sở Trần gặp kiếm cửu u khí sắc đã khá nhiều, cũng không có hỏi nhiều, ngược lại hắn cũng ưa thích tự tại, hơn nữa tịch diệt kiếm điển cũng tu luyện không sai biệt lắm. Nửa năm qua, Sở Trần thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào thông ngũ cảnh hậu kỳ. Cái này tự nhiên nhờ vào hắn mỗi ngày liều mạng tu luyện, cùng với kiên trì cùng tiên linh thanh diễm giao thủ. Hắn hiện tại, nguyên thần đã có thể vững vàng áp chế tiên linh thanh diễm. Có thể tiên linh thanh diễm căn bản không có ý thức, căn bản không có quy phụ ý tứ. Sở Trần đều nhanh mất đi kiên nhẫn. Cứ theo đà này, Sở gia rất nhanh thì có thể đột phá thông ngũ cảnh viên mãn. Đến lúc đó còn muốn này tiên linh thanh diễm có ích lợi gì? Một ngày này, Sở Trần xuất hiện lần nữa tại phần thiên luyện ngục, chuẩn bị lại liều một lần, xem có thể hay không kinh sợ nó. Tiên linh thanh diễm đúng hẹn tới, trực tiếp hướng phía Sở Trần nào tới. Sở Trần lạnh rên một tiếng, không chút do dự vận chuyển phá diệt tiên đồng. Tiên linh thanh diễm phảng phất cảm nhận được cái gì hoảng sợ đồ vật, hơi hơi chấn động một cái, xoay người chạy. Có ý thức. Sở Trần vô cùng kinh ngạc. Hơn nửa năm thời gian, tiên linh thanh diễm nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra cái gì sợ cảm xúc cả, không nghĩ tới nó thật sự có ý thức. Sở Trần trong tròng mắt phá diệt lực lượng lặng yên tối lui, rất nhanh ngăn lại đường đi của nó. Cùng lúc đó, trước người hắn hiện ra một cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm mở ra, năm đạo lưu quang nở rộ, năm chuôi thần kiếm chợt hiện lên trên cao. Vô số kiếm quang phụ ra, tiên linh thanh diễm xung quanh cùng bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện kiếm ảnh đầy trời. Kiếm ảnh giăng khắp nơi, đan vào thành kiếm khí lưới lớn, đem tiên linh thanh diễm giam ở trong đó. Tiên linh thanh diễm muốn bỏ chạy, lại bị kiếm khí đẩy lui. Càng là như vậy, tiên linh thanh diễm càng sợ, trở nên càng thêm luống cuống. Sở Trần con ngươi lần nữa vận chuyển phá diệt lực lượng. Tiên linh thanh diễm sợ đến không ngừng lùi lại. Có thể vong kiếm đang không ngừng thu nhỏ lại, nó hầu như không thể lùi được nữa. Sở Trần khẽ miệng dương lên. Đông Dương, hắn mang theo vong kiếm cùng tiên linh thanh diễm trong nháy mắt tiêu thất. Chương 66, Thông U cảnh viên mãn, Đông Tiêu Linh Kiệt bảng chương 66, Thông U cảnh viên mãn, Đông Tiêu Linh Kiệt bảng hoan nên đi tới Hắc Nguyên trọng mình. Sở Trần triệt hồi vong kiếm, nhàn nhạt nhìn tiên linh thanh diễm. Phất tay, năm chuôi thần kiếm đột nhiên trở vào bao. Tiên linh thanh diễm mất đi ràng buộc, lại bắt đầu tán loạn. Sở Trần lặng lặng đứng tại chỗ. Đừng nói tiên linh thanh diễm chỉ là tàn diễm, cho dù là chân chính tiên hỏa, cũng không khả năng tại Hắc Nguyên trọng mình bên trong tồn tại xuống dưới. Hắc Nguyên trọng mình bên trong cũng không có hỏa linh khí. Hơn nữa hắn vị trí khu vực này cực kỳ giá lạnh, không bao lâu tiên linh thanh diễm liền sẽ tắt. Có lẽ là bởi vì cảm thụ được Hắc Nguyên trọng mình chỗ sâu đáng sợ, tiên linh thanh diễm cũng không dám rời xa Sở Trần vị trí chỗ này băng đảo. Ba ngày sau, tiên linh thanh diễm rốt cục an tĩnh lại. Sở Trần đi tới nó phụ cận, lấy tay một chiêu, tiên linh thanh diễm lại không bất luận cái gì sức phản kháng, chậm rãi trôi nổi tại nó lòng bàn tay. Tiên linh thanh diễm hơi hơi rung động, phát sinh hô hô thanh âm, cầu xin tha thứ. Sở Trần hơi sững sờ, hiện tại biết cầu tha. Chậm. Sở Trần mi tâm một đạo ánh sáng màu tử kim nở rộ, nguyên thần một bước lướt đi, há mồm liền đem tiên linh thanh diễm nuốt xuống. Luyện hóa quá trình có thể có chút dài dằng dặc, nhưng Sở Trần vẫn đủ mong đợi. Không biết Hắc Nguyên trọng minh bên trong có hay không cũng có dạng này thuần túy sinh linh đâu. Sở Trần trầm ngâm một tiếng, rời khỏi Hắc Nguyên trọng minh, hắn khôi phục một chút chân khí. Còn chưa triệt hồi trận pháp, kiếm cửu u xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện, Sở Trần suýt chút nữa lại càng hoảng sợ. Sư tôn. Sở Trần hành lễ, biểu hiện ra tuyệt đối là một cái đồ đệ ngoan. Kiếm cửu u khẽ gật đầu, vi sư chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì 20-30 năm, lâu là trăm năm. Bây giờ ngươi tịch diệt kiếm điện đã nhập môn, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Sở Trần ngạc nhiên, sư tôn kiếm cửu u khoát khoát tay cắt đứt Sở Trần mà nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá yếu, hy vọng ta xuất quan ngày, ngươi có thể đột phá ngưng đan cảnh viên mãn. Đến lúc đó độ kiếp, vi sư tự mình thay ngươi hộ pháp. Sở Trần gật đầu. Kiếm Cửu Vũ lại nói ngoại trừ tu luyện thuật pháp ở ngoài, thể tu cũng không cần rơi xuống, công pháp không cần tu luyện quá nhiều, nhiều không nhai nát. Yêu thu thịt sự tình, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Sở Trần lại gật đầu. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Kiếm Cửu Vũ là ở khai báo hậu sự. Đợi một chút là bế quan 20-30 năm, thậm chí trên trăm năm, chẳng lẽ là bế tử quan. Sở ra cho đến bây giờ, một lần dài nhất bế quan cũng mới 3 ngày mà thôi. Kiếm Cửu Vũ suy nghĩ một chút lại nói nếu như gặp được phiền phức, Tử Lang Yên không giải quyết được, phải đi tìm Cố Thanh Dương, ta theo hắn chào hỏi. Yên tâm, ngươi là ta đệ tử sự tình, bọn hắn sẽ không nói cho những người khác. Sở Trần trịnh trọng gật đầu. Còn có Kiếm Cửu lại hình như tạm thời nhớ ra cái gì đó, nếu như ma tu được kích, chớ kích động, Đạo Huyền Tông vẫn có chút thực lực. Mặc dù không địch lại, cũng không tới phiên ngươi vào sân, trời sập còn có người cao chịu lấy. Sở Trần trong lòng ấm áp. Kiếm Cửu lộ ra vẻ trầm tư. Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối với cùng người luận bản, nhất định phải lưu ba phần chỗ trống, mà cùng người chém giết, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đi ra khỏi nhà, nhất định phải thu liễm khí tức cẩn nấp tu vi, ít nhất phải so với trên thực tế thấp một cảnh giới lớn. Nói đến đây, hắn vừa cười lắc đầu, vi sư hơi chút dài dòng một điểm, phương diện này ngươi vẫn luôn làm không tệ, người khác vẫn cho là ngươi là trúc cơ cảnh sơ kỳ. để cho vi sư yên tâm là ngươi tu luyện chăm chỉ khắc khổ, từ trước tới giờ không lười biếng. Được rồi, vi sư đi. Kiếm Cửu U ném cho Sở Trần một cái túi càn khôn, xoay người liền muốn rời đi. Chúc sư tôn tiên lộ trường hồng. Sở Trần không người cúi đầu, mũi có chút lên men. Kiếm Cửu U nhưng là cũng không quay đầu lại phất tay một cái, mấy cái lắc mình liền biến mất ở chân trời. Chỉ có một đạo mờ mịt thanh âm tại Sở Trần bên tai vọng lại. Mây cấp gõ thôi sao làm quá, đạo tại tim sen bất nhiễm trần. Sở Trần nhìn chân trời, thật lâu thất thần. Cho tới nay hắn đều cho rằng, chỉ cần truy cầu trường sinh, không cần thiết người quá nhiều tế giao du. Bằng hữu càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều. Phiền phức nhiều, đắc tội người cũng càng nhiều, không cẩn thận tiếp theo chết ở nửa đường. Có thể trên thực tế, hắn một mực không có thiếu khuyết qua bằng hữu trợ giúp. Tại hắn bị trục xuất ngoại môn thời điểm, Giang Lăng để cho người ta cho hắn báo thủ, cũng mạo hiểm bị tông môn trừng phạt phiêu lưu cho hắn tu luyện công pháp. Tại hắn cần trúc cơ linh vật thời điểm, Tần Như Long cho hắn nghĩ biện pháp sưu tập hạt giống. Tại hắn bị mang đi chủ phong vấn trách thời điểm, Tử Lang Yên bỏ qua cơ duyên của mình, đứng ra bảo hộ hắn. Các loại, Kiếm Cửu U thì càng không cần nói, vì hắn bỏ ra cực đại tâm huyết. Tu luyện thành tiên, nếu chỉ còn lại chính mình một người, cô tịch vĩnh hằng, như vậy có ý nghĩa gì? Cái gọi là tiên nhân siêu thoát thế tục ràng buộc, không bị người ở giữa việc vặt phiền nhiễu, tùy tâm sử dụng. Đó là bởi vì tiên nhân đủ quá mạnh, cường đại đến không ai dám đối địch với hắn. Tỷ như, Đề Giai tu giả từ Đạo Huyền Tông bầu trời không chút kiêng kỵ bay qua, ngươi xem Đạo Huyền Tông có làm hay không hắn? Nếu như đăng tiên cảnh đâu? Đạo Huyền Tông chỉ có thể làm không thấy được, chỉ có tự thân đủ rất mạnh mẽ, mới không lo lắng cái gì thế tục ràng buộc. Nghĩ vậy, Sở Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, phản phất có nào đó hiểu ra. Trạm này, không biết đứng bao lâu. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, Sở Trần cảm giác tâm cảnh không minh rất nhiều. Ngoài ý muốn nhất chính là tu vi đột phá đến thông ngũ cảnh viên mãn. Nguy hiểm thật. Hoàn hảo tại trận pháp chưa từng triệt hồi, bằng không tu vi chẳng phải là bại lộ. Sở Trần đi ra sân nhỏ, ngắm nhìn phương xa quần sơn, tự lẩm bẩm, như thế nào tiên? Một người, một núi, tức là tiên. Chói mắt lại là mấy ngày. Sở Trần gọi Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly. Sư tôn. Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly cung kính hành lễ. Sở Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía Lãnh Thiên Tuyệt nói cùng Ma Bá Thiên Trạm tu luyện như thế nào. Lãnh Thiên Tuyệt đúng sự thật nói, đệ tử đã đột phá đến tiểu thành cảnh giới. Sở Trần lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Lãnh Thiên Tuyệt, nói bộ công pháp kia cho ngươi tu luyện, các không thể bên ngoài truyền. Là. Lãnh Thiên Tuyệt cung kính tiếp nhận ngọc phù. Đối với, quay đầu đi linh thú viên mua một chút yêu thú, lưu một ngọn núi nuôi thả. Sở Trần bổ sung một câu, vừa nhìn về phía Sở Lưu Ly, vi sư không biết thủy linh căn tu luyện chi pháp, có chút đối với ngươi không công bằng. Sở Lưu Ly vội vàng nói, sư tôn, phong chủ đại nhân truyền thụ một bộ công pháp cho đệ tử. Sở Trần ngoài ý muốn, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Sở Lưu Ly, trong này đồ vật hẳn là đối với ngươi tu luyện có chút trợ giúp. Sở Lưu Ly mừng rỡ tiếp nhận. Khi nàng cảm thụ được túi càn khôn bên trong lạnh lẽo thấu xương lúc, vẻ mặt kinh ngạc. Trừ cái đó ra, còn có một bản liên quan đến trận pháp bản chép tay. Trở về nhìn nữa a. Sở Trần khoát khoát tay. Túi càn khôn bên trong chứa không phải vật gì khác, chính là từ Hắc Nguyên Trọng Minh bên trong làm ra khối băng. Đó là cực kỳ thuần túy thủy linh khí. Lãnh Thiên Tuyệt cùng Sở Lưu Ly hai người nơi ở đều bố trí trận pháp, bất kể người khác tra xét. Hơn nữa, Sở Lưu Ly cũng biểu hiện ra không tầm thường trận pháp thiên phú. Phương diện này Sở Trần vẫn có chút tâm đắc, dù sao Sở gia đã có thể bố trí ngũ giai trận pháp. Hai người chân trước mới vừa đi, chân sau Giang Lăng liền chạy tới. "Trần ca, mau ra đây, ta dẫn ngươi đi xem trò hay." Giang Lăng hỏa cấp hỏa liệu đạo. Sở Trần hồ nghi nhìn Giang Lăng, nhìn cái gì trò hay? Giang Lăng nuốt một ngụm nước bọt, lại nói tiếp, "Việc này với ngươi còn có quan hệ đâu?" Sở Trần sửng sốt. Đây là ăn dưa ăn được trên đầu mình. Giang Lăng lại nói, "Ngươi còn nhớ rõ Cố Hàn sao?" Sở Trần gật đầu. Này ra hỏa lại làm cho cái gì còn tiêu thần? Trước đây không phải rất điệu thấp sao? Làm sao càng ngày càng cao điều đâu? Giang Lăng thở sâu, kích động nói, "Nghe nói Thiên Cơ lâu đem hắn xếp vào Đồng Tiêu Linh kỳ bảng, có người không phục, liền tới cái này khiêu chiến Cố Hàn, chiến đấu lập tức phải bắt đầu rồi." Chương 67, lại một cái lao lục, Thái Hy Vũ Y đi chương 67, lại một cái lao lục, Thái Hy Vũ Y đi ở Đồng Tiêu Linh kỳ bảng. Sở Trần mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Giang Lăng lôi kéo Sở Trần trực tiếp đạp không dựng lên, bên bay bên giải thích, toàn bộ linh cảnh, tuổi tác không cao hơn 60 tuổi, thực lực mạnh nhất 36 người, tức là linh kiệt bảng. Những người này, cơ bản đều là linh tịch cảnh tu vi, Cố Hàn tại linh kiệt bảng bên trên, đứng hàng thứ 18 gã. Sở Trần như có điều suy nghĩ, linh cảnh lại xưng là Đông Tiêu linh cảnh, cho nên này bảng danh sách mới gọi Đông Tiêu linh kiệt bảng. Trước đó hắn tại một ít ghi lại kỳ văn sự tình thư tịch nhìn lên đã đến. Những thứ này bài danh, đều là một cái tên là Thiên Cơ lâu thế lực làm ra. Thiên Cơ lâu thực lực của bản thân không ra hồn, thế nhưng sau lưng Cửu Tiêu Thiên Khuyết rất lợi hại. Cửu Tiêu Thiên Khuyết là giới này siêu cấp tiên môn, có đăng tiên cảnh cường giả tọa chấn. Bất quá Sở Trần như trước có điểm buồn mực, ta nhớ rõ, Cố Hàn đột phá linh tịch cảnh không có bao lâu thời gian a, sắp xếp như thế nào tên cao như thế. Giang Lăng nói Cố Hàn tứ cửu lôi kiếp viễn siêu đại bộ phận đồng giai tu sĩ, hơn nữa, đoạn thời gian trước, hắn đánh chết một cái linh tịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Sở Trần kinh ngạc, Cố Hàn vậy mà mạnh như vậy. Không hổ là tiên nhân chuyển thế a, Giang Lăng hưng phấn nói, hơn ngàn năm tới, Đạo Huyền Tông là lần thứ hai có người vào bảng. Sở Trần không nói, xem Giang Lăng kích động dáng dấp, không biết còn tưởng rằng hắn bên trên linh kiệt bảng nữa nha. Sở Trần lại hỏi, nay bảng danh sách không phải bình thường đổi mới sao, vào bảng có khó như vậy? Đương nhiên. Giang Lăng gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói chủ yếu là linh kiệt bảng có tuổi tác hạn chế, không được vượt lên trước 60 tuổi. Mặc dù ta cũng đột phá đến linh thể cảnh, ta có thể đột phá thời điểm đã sắp xỉ 80 tuổi. Theo chân bọn họ vừa so sánh với, trên lệch quá xa. Nói đến đây, Giang Lăng trong con ngươi lại hiện lên một vẻ kiên định, đương nhiên, cũng không phải là tuổi tác càng nhỏ, đột phá càng nhanh, liền đại biểu cho có thể đi xa hơn. Không thiếu linh kiệt bảng bên trên cường giả, suốt đời dừng bước tại linh thể cảnh. Sở Chân khẽ gật đầu. Giang Lăng đã trải qua sinh tử, cả người quả thực cải biến rất nhiều, không còn âm u đầy tử khí, ngược lại có người tuổi trẻ sức sống. Sở Chân đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi nói nghìn năm qua, Đạo Huyền Tông là lần thứ hai vào bảng, cái kia lần trước là ai? Giang Lăng trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, đương nhiên là Kiếm Cửu U Thái Thượng trưởng lão. Hắn Sở Chân trợn to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Còn như Giang Lăng sau đó nói gì đó, hắn hoàn toàn không biết. Kiếm Cửu U, nhà mình sư tôn, cư nhiên ngàn năm trước vào bảng Đông Tiêu Linh Thạch bảng. Nhưng vì sao thời gian ngàn năm mới đột phá thông ngũ cảnh định phong đâu? Các loại, nhà mình sư tôn là Đạo Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão. Ngoa tào, cái kia Sở gia chẳng phải là tại Đạo Huyền Tông đi ngang? Dựa theo bối phận, phòng trường Cố Thanh Sương cũng phải xưng hô chính mình một tiếng lão tổ. Trần ca, liên tưởng di chuyển phiên chi tế, Giang Lăng kêu to thanh âm truyền đến, thần sắc cổ quái nói, Trần ca, lần trước ta gặp được chính là cái kia kiếm tiền bối cũng họ Kiếm, hắn sẽ không theo Thái Thượng trưởng lão Kiếm Cửu Lũ có quan hệ à? Làm sao có thể chứ, bọn hắn tiện không giống nhau. Sở Trần thần sắc rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, hắn bất quá là tự phong chủ một cái bà con xa, một cái tao lao đầu mà thôi. Giang Lăng cũng không có hoài nghi. Sau một lát, hai người dừng lại ở Đạo Huyền Phong dưới một mảnh mênh mông diễn võ trường xung quanh. Diễn võ trường bị trận pháp bao phủ, bốn phía sớm đã người ta tấp nập. Loại tầng thứ này chiến đấu, phòng trường ly thần cảnh cũng không muốn bỏ qua. Bất quá, Sở Trần nhưng không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là Giang Lăng lôi kéo hắn tới, hắn cũng không tiện lãng phí hắn có ý tốt. Diễn võ trường trung ương, hai đạo nhân ảnh xa xa giằng co. Sở Trần liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Hàn. Này ra hỏa thành thục rất nhiều, cư nhiên lưu nổi lên dấu mép. Tại hắn bên ngoài hơn 10 trượng, thì là một cái vóc người cao to bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên lỗi lạc mà đứng, kiếm mi tả phi nhập tấn, hai tròng mắt thâm thúy mà lợi hại. Quần áo xanh nhạt trường bào theo gió lắc nhẹ, vai đoái phát rũ xuống tại trắng non trên gương mặt bay lượn, vô căn cứ thêm vài phần tùy tính cùng không bị trói buộc. Giang Lăng thấp giọng nói, Trần ca, người này tên là Trần Thương Yêu, là Hàn Tinh các thiên tài, linh tịch cảnh trung kỳ tu vi, bài danh linh kiệt bảng thứ 24. Sở Trần khẽ gật đầu. Linh tịch cảnh trung kỳ, ngược lại xếp tại Cố Hàn phía sau, thảo nào khó chịu. Nếu như đổi thành Sở gia cũng không giống nhau, tốt nhất là không vào bảng. Hắn vừa rồi ý thức tiến vào Thái Hư Huyền Hoàng Tháp, có tu vi áp chế ở linh tịch cảnh sơ kỳ khiêu chiến hai người. Ân, không huyền niệm chút nào. Miêu sát. Đáng nhắc tới chính là, Cố Hàn căn bản không phải linh tịch cảnh sơ kỳ, mà là linh tịch cảnh trung kỳ. Lại một cái lão lục. Trần Thương Liêu hơn phân nửa muốn bại. Thật không biết linh kiệt bảng có cái gì tốt tranh. Tu tiên mục đích không phải là vì vô địch thiên hạ, hoặc là trường sinh bất tử sao? Nếu như là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà đánh đánh giết giết, cái kia còn có thể hiểu được. Có thể như loại này vì hư danh, liền cùng người quyết đấu, đúng là không khôn ngoan. Lại nói, người tu tiên không nên không màng danh lợi sao? Thất thần chi tế, Cố Hàn cùng Trần Thương Liêu đã giao thủ. Diễn võ trường trung quanh Đạo Huyền Tông tu sĩ thỉnh thoảng kinh hô vì thực lực của hai người thắng phục. Sở Chân bất đắc dĩ, ngay từ đầu hắn còn có chút hứng thú, hãy nhìn lâu lại cảm thấy đần độn vô vị. Cũng may Cố Hàn thực lực quả thực rất mạnh, vẹn vẹn thời gian một nén nhang liền đánh bại Trần Thương Liêu. Hơn nữa, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Thảo nào Kiếm Cửu U nói cho hắn biết, luận bàn được lưu lại 3 phần chỗ trống. Quả thực thật có đạo lý. Một trận chiến này, phòng trường thời gian rất lâu bên trong đều sẽ trở thành Đạo Huyền Tông đệ tử tu luyện hơn để tại câu chuyện. Cũng là từ nơi này một ngày lên, đi ra ngoài lịch luyện đệ tử nhất thời nhiều hơn. Thì như Giang Lăng, ngay tại 3 năm trước đây rời đi Đạo Huyền Tông. Đồng dạng, cũng không có thiếu đệ tử đi tới Đạo Huyền Tông bái phỏng, tỉ thí với nhau. Bất chi bất giác, khoảng cách Cố Hàn cùng Trần Thương Liêu trận chiến kia đi qua sắp xỉ 4 năm. Sở Trần đã 110 tuổi. Vài ngày trước, la bàn lần nữa thắp sáng. Để cho hắn thất vọng là, chỉ là rút được một kiện vô dụng pháp bảo. Tên là Thái Hy Vũ Y, ngược lại không phải là món pháp bảo này phẩm cấp không được, mà là quá được rồi. Mặc vào Thái Hy Vũ Y, có thể không nhìn tiên hỏa đốt cháy, còn có thể phòng ngự đăng tiên cảnh cường giả một kích. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Sở Trần khẳng định hận không thể mỗi ngày mặc. Dù sao này bảo y là thật có thể bảo mệnh. Có thể mấu chốt là Thái Hy Vũ Y chính là lấy Chu Tức Linh Vũ luyện chế mà thành, toàn thân đỏ rực như lửa, tựu như cùng hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Thật sự là quá tao bao. Nếu như mặc vào, phòng trường đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chú ý. Sở Trần không thích cao điệu, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho Thái Hy Vũ Y ẩn giấu. So sánh với việc này, có một việc là đáng giá cao hứng. Sở gia rốt cục luyện hóa tiên linh thanh diễm, hơn nữa một mực đem nhét vào phần tiên luyện ngục bên trong tu luyện. Tiên linh thanh diễm có thể so với những cái kia thông thường ngũ hồn hiếu thắng quá nhiều. Làm thuần túy hỏa linh, nó vừa có thể để làm thủ đoạn công kích, có thể làm nguyên thần phân thân, còn có thể trợ giúp tu luyện. Những năm gần đây, Sở Trần mỗi ngày đều sẽ tiêu 3 canh giờ tu luyện điều khắc thuật. Hiện tại hắn đã là ngũ phẩm linh điều sư. Bất quá, muốn điều khắc ra chịu tải tiên linh thanh diễm đồ vật, chí ít cũng phải đạt được lục phẩm cấp độ. Đối với cái này, Sở Trần vẫn đủ có kiên nhẫn. Hơn nữa, điều khắc thuật đối với ma luyện tâm cảnh có rất tốt trợ giúp. Thì như 2 năm trước, Lãnh Thiên Tuyệt suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Sở Trần biết, trên người hắn lưng meo thâm cửu đại hận, sớm muộn là muốn rời đi. Mấy năm này, Sở Trần điêu khắc thời điểm, bình thường kéo lên Lãnh Thiên Tuyệt, dạy hắn đánh bóng tâm cảnh. mặt trời chiều ngã về tây. Sở Trần vẫn ở chỗ cũ tiền viện tu luyện điêu khắc thuật, đột nhiên Lãnh Thiên Tuyệt hỏa cấp hỏa liệu chạy tới. Sở Trần hỏi, chuyện gì vội vã như vậy? Lãnh Thiên Tuyệt một bên để làm xong yêu thú thịt, một bên cười nói, sư tôn, nghe nói có một cái kiếm tu tới đạo huyền tông khiêu chiến, đã đi thông thiên phong. Sở Trần cười nói, ngươi không phải đao tu sao? Làm sao lại đối với kiếm tu cảm thấy hứng thú? Lãnh Thiên Tuyệt lắc đầu, đệ tử đối với kiếm tu không có hứng thú, bất quá ta nghe nói cái kia tới khiêu chiến kiếm tu là phong tử. Hắn cái gọi là khiêu chiến, chính là sinh tử quyết đấu. Nếu như thông thiên phong không đỡ được, khả năng sẽ còn đến phiên phi thiên phong. Sở Trần nụ cười trên mặt dần dần đọc lại, ma tu. Đợt, cảm tạ Hồng Trần Kiếm Đế người canh gác 001 họ thằng nhóc nước đám huynh đệ quá nhỏ, năm canh dâng, cầu tốt đánh giá, cảm tạ chương 68, kiếm ma. Không, yêu ma. Chương 68, kiếm ma. Không, yêu ma. Ma tu. Sở Trần lông mày nhíu lại. Hắn không thích tranh đấu, nhưng hắn càng thích bị người quấy rối. Lấy Sở ra đối với phi tiên phong lý giải, nếu như thông thiên phong đều gánh không được, phi tiên phong khẳng định không phải là đối thủ. Dù sao phi tiên phong cũng không có thông ngũ cảnh. Không biết. Lãnh Thiên Tuyệt lắc đầu, bất quá ta nghe nói người kia vốn là khiêu chiến thái thượng trưởng lão kiếm cửu u, có thể đợi nửa ngày không có trả lời, hắn liền trực tiếp đi thông thiên phong. Sở Trần nhíu mắt, khiêu chiến nhà mình sư tôn, vậy ít nhất cũng là thông ngũ cảnh biên mãn a. Phóng nhãn toàn bộ đạo huyền tông, phòng chứng đều không người chịu nổi. Gặp Sở Trần không nói, Lãnh Thiên Tuyệt lại nói, sư tôn, nếu không ta đi tìm hiểu một chút. Sở Trần nhắc nhở, cẩn thận một chút. Lãnh Thiên Tuyệt mặc dù đã ngưng đan, có ở thông ngũ cảnh cường giả trước mặt, cũng liền cùng một hạt bụi chênh lệch không bao nhiêu. Có thể nói đi nói lại, Lãnh Thiên Tuyệt đao đạo thiên phú sát thực không sai. Hơn 30 tuổi ngưng đan cảnh trung kỳ, hơn nữa mỗi một bước đều đi rất vững chắc, có thể tương lai có thực lực vào linh thạch bảng. Bất quá, cây cao chịu gió lớn, Sở Trần hay là hy vọng hắn đừng quá mức chói mắt. Ít khi, Sở Trần lại gọi Sở Lưu Ly, thông tri Lăng Tiên Phong tất cả mọi người, gần nhất không muốn xa cách, ngươi lại kiểm tra một chút trận pháp. Là, Sở Lưu Ly theo tiếng rời đi. Sở Trần khẽ nhíu mày, hắn cảm giác Sở Lưu Ly lòng có chút không yên, phản phất suy nghĩ viên vong một dạng. Đây là yêu. Sở Trần như có điều suy nghĩ, lập tức lắc đầu cười, tiểu cô nương đã biến thành đại cô nương. Suy nghĩ một chút nói lữ cũng không thể chỉ trích nặng. Mặc dù hắn chưa từng nghĩ chuyện phương diện này, nhưng không thể trở ngại đồ đệ hạnh phúc. Dù sao, đây cũng là nhân sinh. Sở Trần chỉ là hy vọng, Sở Lưu Ly không nên bị cặn bã. Một lát, Lãnh Thiên Tuyệt thở hổn hển chạy trở lại, sư tôn, ngài nói đúng, đúng là ma tu, hơn nữa còn là một đại ma đầu. Nói ra lời này chi tế, Lãnh Thiên Tuyệt con ngươi đỏ bừng như máu. Sở Trần tay phải nhéo cảm, lộ ra vẻ suy tư. Lãnh Thiên Tuyệt thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nuốt ngụm nước miếng nói đại ma đầu tên là Phong Tuyệt Ngai, là thực nguyệt ma tông người. Bởi vì đối với kiếm cực vì phong ma, nhân xương kiếm ma. Sở Trần nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Thực Nguyệt Ma Tông, đây chính là đại ma môn, có thể so với chính đạo nhất lưu tiên môn, sở hữu niết bàn cảnh cường giả tỏa chấn. Chiến, lại không thể không chiến. Giết, lại giết không được. Nay cũng không quá tốt làm a. Lãnh Thiên Tuyệt lại nói đối với, nghe nói Phong Tuyệt Nhai đã đi một chuyến Vô Cực Kiếm Tông, giết không ít người, cuối cùng bị bọn hắn thái thượng trưởng lao đẩy lùi. Vô Cực Kiếm Tông thái thượng trưởng lao rất sợ Thực Nguyệt Ma Tông trả thù, không dám giết hắn. Sở Trần không nói, đây chính là người yếu bị ai. Lãnh Thiên Tuyệt đột nhiên cười nói, lần này Phó gia phòng trường phải xui xẻo. Sở Trần khẽ ngẩng đầu, chậm rãi nói, ngươi cùng Phó gia có cửu án? Không có. Lãnh Thiên Tuyệt liền vội vàng lắc đầu, Giang Lăng sư thúc lần trước không phải là bị Phó gia người gây thương tích sao? Hắn nếu như biết Phó gia gần đối mặt tai họa ngập đầu, phòng trường cũng sẽ vui vẻ. Sở Trần thần sắc nghiêm lại, loại người như ngươi ý tưởng rất nguy hiểm, tổ chim bị phá vô hoàn chứng, Phó gia như diệt, Thông Thiên Phong phòng trường cũng sẽ danh nghĩa, thậm chí Phi Tiên Phong, Đạo Huyền Tông cũng có thể trở thành lịch sử. Chúng ta những thứ này dựa vào Phi Tiên Phong đệ tử, kết cục có thể tốt đi nơi nào? Lãnh Thiên Tuyệt túi đầu không nói. Sở Trần lại nói, vi sư không biết người cùng Phó gia có hay không có cửu án, Phó gia sống còn, vi sư cũng không quan tâm. Phó gia có thể diệt, nhưng không thể diệt người ở bên ngoài trong tay. Đệ tử thụ giáo. Lãnh Thiên Tuyệt cung kính cúi đầu, hít sâu một cái nói, sư tôn, ta Sở Trần lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cho hắn, thản nhiên nói, từ ngày mai trở đi, ngươi đi nội môn à? Lãnh Thiên Tuyệt vẻ mặt ngạc nhiên. Ngược lại không phải là kinh ngạc Sở Trần để cho hắn ly khai, mà là đây vốn chính là hắn ý nghĩ mới rồi. Lẽ nào sư tôn có thể xem thấu lòng người? Không có khả năng. Sư tôn chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ mà thôi. Đệ tử không ở bên người, sư tôn bảo trọng thân thể nhiều một chút. Lãnh Thiên Tuyệt quỳ trên mặt đất, rất cung kính dập đầu ba cái. Sở Trần nhìn Lãnh Thiên Tuyệt bóng lưng, âm thầm thở dài, Lăng Thiên Phong đúng là vẫn còn quá nhỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, mở ra trận pháp, thay xiêm y đi, đội bằng gỗ mặt nạ, lặng yên rời đi Lăng Thiên Phong. Thông Thiên Phong. Đường núi bốn lượng, trên tảng đá phương, chất đống mấy chục cổ thi thể. Tiên huyết theo thềm đá khe rãnh chảy xuôi, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập mà mở. Trở lại, một tiếng cuồng tiếu chấn vỡ trăm dặm mây tầng. Chỉ thấy một cái cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm trung niên áo đen nam tử dẫm lên thi thể mới bập mà lên, quanh thân ma khí cuồn cuộn, thềm đá hai bên linh thực rất nhanh héo rũ. Hắn lấy tay nâng kiếm, mũi kiếm xương máu lượn lờ, sát khí cực kỳ kinh người. Một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài ở trong gió bay lên, cả người cực kỳ trừng cuồng, bá đạo. Người này chính là kiếm ma Phong Tuyệt Ngai. Ngọn núi xa xa cổ thụ bên trên, xuất lập không ít đạo huyền tông đệ tử. Mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng, tim và mật phát lạnh. Đã thấy Phong Tuyệt Ngai đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng phía Lăng Thiên Phong đỉnh lao đi, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. người to gan, nhao nhao hướng phía trên cao lao đi, nhưng lại không dám tới gần Thông Thiên Phong. Phong Tuyệt Nhai đang lâm Thông Thiên Phong, phàm là ngăn trở hắn người, giết không tha. Rốt cục, hắn đi tới đỉnh núi dọc theo quảng trường. Đối mặt, đứng ba bóng người, cầm đầu là một cái hạc phát đồng nhan lão giả tóc trắng, một tay phụ lập, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt. Phó Thiên Hồng. Phong Tuyệt Nhai giễu cợt một tiếng, nói chỉ bằng ba người các ngươi lão giả, cũng muốn ngăn trở bản tọa. Lão giả tóc trắng Phó Thiên Hồng hơi hơi chắp tay, Phong đạo hữu, sư tôn bế quan chưa ra, chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, cam bái hạ phòng, ngươi làm sao cho nên dồn ép không tha. Ngươi này là ở cùng một cái ma tu giảng đạo lý. Phong Tuyệt Nhai ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Ngay sau đó, hắn tức giận quát mắng, kiếm cửu u, nếu không ra, bản tọa liền giết Thông Thiên Phong. Thanh âm bá đạo vang vọng bầu trời, vang vọng thật lâu quần sơn ở giữa. Đáng tiếc, kiếm cửu u đã bế tử quan, đã định trước không có trả lời hắn. Vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Phong Tuyệt Nhai nghe răng cười một tiếng. Trong tay huyết sắc ma kiếm rung động, phát sinh một tiếng nhọn kêu to, đột nhiên nào tới. Gần như cùng lúc đó, Phó Thiên Hồng cùng phía sau hắn hai người động, ba người cũng không kịp nói cái gì quy củ. Cùng Phong Tuyệt Nhai giao thủ, không chết cũng tàn phế. Chỉ một thoáng, huyết sắc ma khí mãnh liệt, kiếm khí tung hành, che khuất bầu trời. Đoàn người đã nhìn không thấy trên quảng trường tình huống. Vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, ma khí chợt biến mất, ba bóng người bay ngược ra. Bại. Đoàn người không khỏi kinh hãi. Một đám phế vật, không chịu nổi một kích. Phong Tuyệt Nhai rêu cận, kẻ yếu, không có sống tiếp quyền lực. Dứt lời, hắn giơ tay chính là một kiếm, chém về phía người gần nhất lão giả. Cẩn thận. Phó Thiên Hồng sợ quát một tiếng, lách mình tiến lên, cầm kiếm ngăn cản đạo kiếm khí kia. Nhưng mà, hắn đánh ra quá thấp Phong Tuyệt Nhai thực lực, kiếm khí đánh bay trường kiếm trong tay của hắn, tốc độ không giảm chút nào. Thổi phu một tiếng, một cánh tay thật cao quẳng dựng lên, tiên huyết phun tung tóe. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lão giả, ngươi không sợ chết? Phong Tuyệt Nhai hờ hững cười, lần nữa giơ lên trong tay kiếm. Phó Thiên Hồng không nhìn chảy máu của tay, đưa tay trái ra. Theo chân khí bắt đầu khởi động, bảo kiếm gào thét tới, Phong Tuyệt Nhai, ngươi không xứng kiếm ma tên, mà là chân chính yêu ma, lão phu có chết, cũng tuyệt không hướng yêu ma thỏa hiệp. Chỉ bằng ngươi, cũng dám vọng nghị bản tọa. Phong Tuyệt Nhai sắc mặt băng lãnh, khinh thường cười, lẽ nào ngươi không biết, bản tọa đấu kiếm, đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Dứt lời, hắn một kiếm chém ra. Chương 69, cô phong kiếm lệ, nửa ngày vĩnh dạ nửa ngày rõ ràng chương 69, cô phong kiếm lệ, nửa ngày vĩnh dạ nửa ngày rõ ràng oanh. Kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ, tương dạ không đều nhuộm thành màu đỏ thắm. Kiếm khí như hồng, sắc bén bá đạo. Quả thực bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua, tất cả đều hủy diệt. Mấy tòa cung điện vỡ nát, hóa thành khắp bầu trời bụi bặm. Phong Tuyệt Nhai lạnh rên một tiếng, khinh thường liếc bụi bặm liếc mắt, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên hắn dư quang bên trong. Phong Tuyệt Nhai dừng bước, xoay người nhìn lại. Đã thấy một đạo chân khí màu trắng cương cháo, đem Phó Thiên Hồng ba người bảo hộ ở trong đó. Ngoại trừ Phó Thiên Hồng cụt tay ở ngoài, hầu như không phát hiện chút tổn hao nào. Phó Thiên Hồng tay trái nắm bắt một viên phá toái ngọc phù, há mồm thở dốc. Phong Tuyệt Nhai khẽ miệng dương lên, bảo mệnh ngọc phù, không hổ là đạo huyền tông đệ nhất phong chi chủ, có điểm đủ vận. Phó Thiên Hồng sắc mặt khó coi, ngăn lại vừa rồi một cái kia, đã là cực hạn của hắn. Các ngươi trước trốn. Phó Thiên Hồng cũng không quay đầu lại đạo. Sau lưng hai cái lão giả nhưng là không nhúc nhích đứng ở cái kia, không hề rời đi ý tưởng. Trốn. Phong Tuyệt Nhai cuồng tiếng một tiếng, ai cũng trốn không thoát, cũng phải chỉnh chỉnh tề tề. Dứt lời, hắn lại giơ lên huyết sắc lợi kiếm. Phong Tuyệt Nhai vốn tưởng rằng Phó Thiên Hồng bọn hắn sẽ vô cùng hoảng sợ, hắn cũng rất ưa thích người khác loại kia cảm giác sợ hãi. Nhưng mà, Phó Thiên Hồng ba người nhưng là ngạc nhiên nhìn trên cao. Phong Tuyệt Nhai cũng cảm nhận được không thích hợp, chậm rãi ngẩng đầu. Bên ngoài trăm trượng bầu trời đêm, lơ lửng một đạo bạch y liễu thân ảnh. Hắn mang mặt nạ, hai tay phụ lập, bạch y liễu bay phất phới. Hắn đứng ở cái kia, cả người tựu như cùng một thanh tuyệt thế thần kiếm, một đôi mắt lạnh lẽo, như xem người chết một dạng nhìn Phong Tuyệt Nhai. Người là ai? Phong Tuyệt Nhai cảm thụ được người đeo mặt nạ trên người bén nhọn khí tức, thần sắc ngưng lại. Người đeo mặt nạ không có nhiều lời, mà là chậm rãi đưa tay phải ra, hai ngón tay nhẹ nhàng một chiêu. Một đoạn cành khô trôi nổi mà xuống, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Phong Tuyệt Nhai dường như minh bạch người đeo mặt nạ ý tứ, cư nhiên dùng một đoạn cành khô đối chiến chính mình. Tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Phong Tuyệt Nhai trong nháy mắt nổ. Quanh thân huyết lãng cuồn cuộn, phía sau càng là hiện ra một tôn trăm trượng ma ảnh. Ma ảnh xung quanh, trăm dặm huyết triều sôi trào, như huyết dịch tụ tập mà thành huyết hải. Trăm trượng huyết sắc ma ảnh giương tay vồ một cái, miễn cưỡng từ trong huyết hải lấy ra một thanh ngập trời huyết sắc ma kiếm. Nó giơ lên thật cao ngập trời huyết kiếm, hung manh khí tức để cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ rũ con mắt khẽ nuốt cành khô trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Lệ theo một đạo nhọn tiếng kiếm rít vang lên, lao một cái bạch mang trong đêm tối nở rộ. Trăm trượng ma ảnh giơ lên huyết sắc ma kiếm tay dừng tại giữa không trung. Trăm dặm huyết hải bị một phân thành hai. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái kia từng giọt huyết châu cùng từng luồng trong huyết vụ, có vô số kiếm khí điên cuồng quét giết. Trong khoảnh khắc, trăm trượng ma ảnh phi hôi yên diệt, trăm dặm huyết hải hư không tiêu thất. Bạch mang lần nữa nở rộ, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ. Lúc này, bầu trời xuất hiện một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Bên phải sáng như ban ngày, tia sáng phản phất bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản, vô pháp hướng phía bên trái quyết tán. Từ đó làm cho bên trái đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Cả hai phân biệt rõ ràng, chính là cô phong kiếm lệ, nửa ngày vĩnh dạ nửa ngày rõ ràng. Đoàn người đều bị quỷ dị này cảnh tượng khiếp sợ đã tê dần. Kéo dài suốt ba tức thời gian, bầu trời mới khôi phục bình thường. Phó Thiên Hồng ba người trợn mắt hốt mồm, thật lâu thất thần. Cách xa nhau gần nhất bọn hắn, có khả năng nhất cảm động lây vừa rồi kia đạo tuyệt thế kiếm khí khủng bố. Không cần nghĩ cũng biết, Phong Tuyệt Nhai sớm đã phi hôi yên diệt. Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn một phía, có thể nơi nào còn có người đeo mặt nạ thân ảnh. Tất cả giống như chưa từng phát sinh qua, như là mộng ảo. Một lúc lâu, một cái hắc y liễu lão giả run giọng nói, là Thái thượng trưởng lão sao? Phó Thiên Hồng bưng cổ tay, sắc mặt trắng bệch, không phải sư tôn, vị tiền bối này so với sư tôn càng mạnh. Lăng Thiên Phong, khoảng cách Thông Thiên Phong đánh một trận đã qua gần nửa tháng. Đạo Huyền Tông toàn tông trên dưới khiếp sợ đồng thời, lại cực kỳ lo lắng. Phong Tuyệt Nhai chết ở chỗ này, Thực Nguyệt Ma Tông tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều đệ tử ăn ngủ không yên, thậm chí xuất hiện đại lượng đệ tử trốn đi tình huống. Cố Thanh Xương vì ổn định Đạo Huyền Tông đệ tử tâm, đối với ngoại công bảy người đeo mặt nạ thân phận. Người đeo mặt nạ là Đạo Huyền Tông một vị thái thượng trưởng lão. Bởi vì quanh năm bế quan tu luyện, người bình thường không biết tục danh của hắn. Cố Tình Xương chưa từng tiết lộ kỳ cụ thể tên, chỉ lấy Bạch Y Kiếm Tôn xưng chi. Cái gì gọi là tôn giả? Đang tiên người cũng. Trong lúc nhất thời, Bạch Y Kiếm Tôn tên vang vọng Đạo Huyền Tông, Bạch Y Kiếm Tôn cũng trở thành Đạo Huyền Tông vô số kiếm tu thần tượng. Thậm chí, không ít Đạo Huyền Tông đạo tu, luyện đan sư đều bầu lại kiếm tu một đạo. Mà Sở Trần nhưng là hồn nhiên không biết, hắn một mực đắm chìm trong tượng điêu khắc gỗ điêu khắc bên trong. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng cãi vã. Sở Trần phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài viện, "Tiểu Lưu Ly, chuyện gì như vậy ồn ào náo động?" Mở cửa sân ra, Sở Lưu Ly đi đến, đi theo phía sau một cái yêu mị quyến rũ hồng y liễu nữ tử. "Linh Tước." Sở Trần cố ý ngẩn ra một chút, cười nói, "Ngươi đi đâu, lần trước làm sao không chào mà đi?" Linh Tước hạ thấp người thi lễ, dịu dàng nói, "Công tử, Linh Tước lần trước về nhà, lần này là cố ý tới thăm ngươi." Sở Lưu Ly vội vàng nói, "Sư tôn, chớ bị nàng lừa, Tử sư thúc đã từng nhắc nhở qua ta, để cho chúng ta cẩn thận nàng." Linh Tước nghe vậy, mặt cười khẽ biến. Sở Trần nhưng là cười cười nói, "Linh Tước nếu như muốn hại ta, đã sớm thành công, ngươi trước xuống dưới." Sở Lưu Ly trừng Linh Tước liếc mắt, cảnh cáo nàng một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Gần như cùng lúc đó, trong sân trận pháp mở ra. Linh Tước bước liên tục nhẹ nhàng, thướt tha hướng đi Sở Trần, nắm cả cánh tay của hắn nói, "Công tử, nô gia muốn ngài." Sở Trần rất muốn nói, "Ngươi đừng dẫn bóng va chạm vào người khác." Có thể tưởng tượng muốn, chính mình cùng một đầu hồ ly so với cái gì thái độ đâu. Hắn cười cười nói, "Lại là Chu Tước để ngươi trở về." Linh Tước trợn to hai mắt, vung ra Sở Trần cánh tay, lui ra phía sau mấy bước, không dám tin nhìn Sở Trần, "Ngươi là làm sao mà biết được?" Sở Trần cười đáp ý, "Ta mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh, ta có thể khiếu giác tương đối linh mẫn, Chu Tước theo ta đợi thời gian dài như vậy, ta có thể không biết sao?" Kỳ thực, Sở Trần lần đầu tiên nhìn thấy Linh Tước, thật đúng là không nhớ ra được. Nếu như không phải hắn sử dụng ảo thuật biết rõ Linh Tước thân phận, cũng không khả năng để nó một mực ở lại Lăng Thiên Phong. Còn như lần này Linh Tước đến mục đích, Sở Trần đã đoán được, cho nên trực tiếp chỉ ra nó thân phận. Linh Tước cũng sẽ không cố ý mị hoặc Sở Trần, ngược lại lộ ra vẻ lo âu nói, "Sở công tử, tỷ tỷ nghe nói Thực Nguyệt Ma Tông Phong Tuyệt Nhai chết ở chỗ này. Thực Nguyệt Ma Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên cố ý để cho ta tới mang người trở về." "Trở về?" Sở Trần lắc đầu, "Chu Tước tâm ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta nơi nào đều không đi. Nếu như không chỉ ra Linh Tước thân phận, tiểu hồ ly này khẳng định sẽ tìm lộng đầu hắn. Đến lúc đó Sở Trần còn phải diễn kịch, đây chính là việc khổ cực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Tước không có phí công lôi. Này ra hỏa chạy vài thập niên, lại còn một mực nhớ Sở gia." Linh Tước thần sắc lo lắng, "Sở công tử." Sở Trần phất tay cắt đứt lời nói của nàng, "Ta từ nhỏ đã tại Đạo Huyền Tông, bây giờ đã ở một hơn trăm năm, đã sớm quen. Người chết như là rơi bể, dù là chết cũng phải chết tại Đạo Huyền Tông. Người thay ta cho Chu Tước mang câu, tâm ý ta biết rồi, nó ở bên ngoài cẩn thận một chút." Linh Tước cảm thụ được Sở Trần dứt khoát, cuối cùng gật đầu rời đi. Ít khi, Từ Lăng Yên giết đến, vẫn nhìn một phía, lại không phát hiện Linh Tước thân ảnh, không khỏi nhíu mày một cái. "Sở Trần, Linh Tước đâu?" Chương 70, đột phá đế cực cảnh, bản mệnh thần thông. Chương 70, đột phá đế cực cảnh, bản mệnh thần thông. Đi. Sở Trần lại ngồi xuống bên cạnh trên đôn đá, chuẩn bị tiếp tục điều khác. "Đi." Từ Lăng Yên xoay người thì đi đuổi theo. Sở Trần vội vã gọi lại nàng, "Đi xa, ngươi không phải rất chán ghét nó sao?" Từ Lăng Yên dừng bước, cau mày nói, "Làm sao ngươi biết ta chán ghét nó?" Sở Trần sửng sốt. "Đúng vậy a, mình tại sao biết Từ Lăng Yên chán ghét Linh Tước?" Hình như là lần trước Linh Tước rời đi thời điểm, Từ Lăng Yên đối với Linh Tước thái độ không phải đặc biệt hữu hảo. Nhưng loại này sự tình, Sở gia bình thường mà nói là không biết đã, dù sao lúc đó hắn đã hôn mê bất tỉnh. Sở Trần vừa chuyển động ý nghĩ, nói, "Vừa mới Sở Lưu Ly nói nhà, nói ngươi đã báo cho nàng phải cẩn thận Linh Tước." Từ Lăng Yên như có điều suy nghĩ, dường như nàng đúng là đã nói lời này, lập tức buồn bực nói, "Nó làm sao đột nhiên đi đâu, sớm biết ta cũng nhanh một chút." Sở Trần nghi hoặc, "Ngươi tìm nó có việc?" Từ Lăng Yên than thở, "Phong Tuyệt Nhai chết đã mọi người đều biết, Thực Nguyệt Ma Tông khẳng định cũng sẽ biết. Thực Nguyệt Ma Tông nhưng là đại ma môn, có thể so với chính đạo nhất lưu tiên môn, đạo huyền môn cũng không phải đối thủ. Linh Tước quan hệ với ngươi không sai, ta vốn dĩ còn nghĩ để nó mang ngươi ly khai Đạo Huyền Tông." Sở Trần hết ý nhìn Tử Lăng Yên, hắn không nghĩ tới Tử Lăng Yên lại là mục đích này. Sở Trần lúc này cường ngạnh biểu thị, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không ly khai Đạo Huyền Tông. Tử Lăng Yên trầm giọng nói, "Hiện tại chỉ hy vọng Bạch Y Liễu Kiếm Tôn có thể đẩy lùi Thực Nguyệt Ma Tông." "Bạch Y Liễu Kiếm Tôn?" Sở Trần vô cùng kinh ngạc. Thủ Tiêu Phong Tuyệt Nhai không phải Sở ra sao? Cùng Bạch Y Liễu Kiếm Tôn có quan hệ gì? Sở Trần phục hồi tinh thần lại, cái này Bạch Tỷ Lý Kiếm Tôn nói rất giống như chính là Sở Gia A Đắc Ý, đồng thời lại có chút hơi khẩn trương. Người sợ nổi danh heo sợ mập, vạn nhất lại có người tới khiêu chiến Bạch Tỷ Lý Kiếm Tôn đâu? Tử Lăng Yên không yên lòng rời đi. Sở Trần lại không biết nói cái gì, mở ra trận pháp sau, liền xuất hiện ở hắc bên trong minh. Cách đó không xa, có một tòa bóng người tượng đá. Tượng đá bên trong người, không phải người khác, chính là Phong Tuyệt Nai. Sở Trần buồn bực nói, làm sao đều cho rằng ngươi chết đâu, ta là lỗ mãng như vậy người sao? Từ giết chết Tô Tinh Nguyệt, suýt chút nữa bị Tô Yêu Nguyệt trả thù sau, Sở Gia liền cẩn thận rất nhiều. Phong Tuyệt Nhai phía sau nhưng là Thực Nguyệt Ma Tông, a so với Đạo Huyền Tông mạnh quá nhiều. Nếu như Thực Nguyệt Ma Tông biết Đạo Huyền Tông giết Phong Tuyệt Nhai, vạn nhất muốn báo thù đâu? Lần trước Kiếm Cửu U nói, đối địch người động thủ liền muốn vào chỗ chết làm. Sở Gia cảm thấy rất đúng, có thể Đạo Huyền Tông đúng là vẫn còn quá yếu, đánh tiểu nhân sẽ tới già. Muốn ra tay gắt, nên nổ tận gốc. Bằng không, không được cho người khác động thủ lấy cớ. Cho nên, hắn để lại Phong Tuyệt Nhai một mạng. Thực Nguyệt Ma Tông nếu như lưu lại Phong Tuyệt Nhai hồn đăng, căn bản không có khả năng tin tưởng hắn chết, sẽ chỉ cho là hắn chạy thoát. Đương nhiên, Thực Nguyệt Ma Tông động thủ cũng chưa chắc cần lý do. Nhưng Sở Trần như trước không quá tin tưởng, Thực Nguyệt Ma Tông sẽ nâng toàn tông lực lượng đối phó Đạo Huyền Tông. Không nói khác, Thực Nguyệt Ma Tông khoảng cách Đạo Huyền Tông mấy trăm ngàn dặm, ở giữa còn cách nhiều cái thế lực, dù là diệt Đạo Huyền Tông, cũng không có chỗ tốt đa tương phản, còn có thể cho thế lực khác tiêu diệt Thực Nguyệt Ma Tông cơ hội. Thực Nguyệt Ma Tông dù là muốn báo thủ, có thể phái đế cực cảnh tới liền đỉnh thiên. Còn như đế cực cảnh, Sở Gia chưa chắc không có lực đánh một trận. Cho nên, lo lắng Thực Nguyệt Ma Tông không khác nào buồn lo vô cớ. Nên ha ha, nên ngủ ngủ. Thu đi đông lại. Lại là 3 năm quan cảnh. Lăng Thiên Phong sớm đã tuyết trắng mê mang, tuyết phủ trắng xóa. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh. Mấy năm này, Đạo Huyền Tông cao tầng lo lắng hãi hùng, sợ Thực Nguyệt Ma Tông trả thù. Ma tầng dưới chốt lại sùng bái mù quáng, hy vọng trở thành kế tiếp Bạch Đế Địa Kiếm Tôn. Cái này cũng đưa đến cao tầng cũng tốt, tầng dưới chốt cũng được, đều tu luyện 10% chỉ khắc khổ. Đệ nhị độ kiếp gốc, thời gian 3 năm thì có 12 người độ kiếp. Trong đó còn có Sở Trần biết một cái người quen, Nguyệt Giao. Nguyệt Giao không lộ liễu, bí ẩn, ngày xưa cơ hồ không có bất luận nhân vật nào cảm giác. Nhưng mà không minh thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hán độ kiếp lôi kiếp kinh khủng, càng là viễn siêu Cố Hàn. Hơn nữa, kỳ thành công độ kiếp sau tháng thứ 3, liền vào linh kỳ bảng. Đạo Huyền Tông lần nữa danh dương linh cảnh. Sở Trần cũng không cảm thấy được đây là một việc chuyện tốt, Đạo Huyền Tông thực lực còn chưa đủ để lấy chịu tại như vậy danh tiếng. Quả nhiên, tới Đạo Huyền Tông khiêu chiến so tài người càng nhiều. Chỉ là ứng phó những thứ này ngoại lai tu sĩ, chính là một chuyện rất phiền phức. Ngoại trừ Nguyệt Giao ở ngoài, mặt khác 11 người chỉ có 2 người thành công, 9 người tại lôi kiếp phía dưới phi hôi yên diệt. Nếu như không phải còn có người nhớ kỹ bọn hắn, những người này thì dường như chưa từng có tồn tại qua. Đối với người sống mà nói, đi càng xa, sống được càng lâu, bên người người quen liền càng ngày càng ít. Tu tiên chi lộ đã định trước cô độc. Nửa năm trước, Sở Lưu Ly cũng đi nội môn, chỉ có Sở Trần một người, như trước coi chừng một núi. Cũng may 3 tháng trước, Tần Như Long đột nhiên bỏ qua chân truyền đệ tử thân phận, mang theo vợ con của nàng đi tới Lăng Tiên Phong. Sở Trần lý giải mới biết được, Tần Như Long đột phá ngưng đan cảnh thời điểm, bởi vì tâm ma kiếp suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Về sau lại gặp được 4 vị ngưng đan cảnh sư minh sư tỷ độ kiếp thất bại, tại lôi kiếp phía dưới phi hôi yên diệt. Nội tâm hắn triệt để có sợ hãi, trên cơ bản cuộc đời này đã định trước vô vọng ngưng đan cảnh. Tần Như Long chủ động bỏ qua tiên đạo, lấy vợ sinh con. Thê tử của hắn cũng là nội môn đệ tử, tên là Nguyễn Tinh Vãn, cũng là trúc cơ cảnh viên mãn, tình huống cùng Tần Như Long không sai biệt lắm. Sở Trần đơn giản đem Lăng Thiên Phong tất cả giao cho Tần Như Long hai vợ chồng xử lý. Sở Trần trực tiếp biến thành vung tay trường quỹ, toàn lực trùng kích đế cực cảnh. Mấy năm nay, tất cả đỉnh núi linh thú viên khả năng liền không dễ chịu lắm. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ thất lạc yêu thú. Ngay từ đầu chỉ là nhất giai, về sau biến thành nhị giai, gần nhất một đoạn thời gian càng là biến thành tam giai. Việc này huyên náo rất lớn, nhưng này cái săn trộm người, nhưng vẫn không có bắt được. Hắc Uyên Trọng Minh bên trong, săn trộm người Sở Trần xếp bằng ở trên mặt băng, như là một tòa tượng đá. Đột phá đế cực cảnh, cần nguyên thần cùng thân thể dung hợp, đạt được chân chính thần thể hợp nhất. Một khi thành công, nguyên thần cùng sức mạnh thân thể đều lộ sát thay đổi. Quá trình này vượt xa hắn mong muốn muốn chắc trở. Không phải nguyên thần mạnh, chính là thân thể yếu đi. Hai người lực lượng không cân đối, đều muốn áp qua đối phương một đầu. Cũng khó trách Kiếm Cửu U cắm ở cảnh giới này nhiều năm như vậy. Sở Trần nhìn không ít phương diện này tư tịch cùng bản chép tay. Về sau đi qua từ từ tu luyện lục lọi, nghĩ tới một biện pháp tốt. Nguyên thần cùng thân thể cái gọi là dung hợp, bất quá là không liên quan tới nhau, rồi lại có thể đồng thời phát huy ra hai người lực lượng. Thế là Sở Trần nghĩ tới Thái Cực Đồ, chỉ cần này hai cổ lực lượng có thể hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, không phải là đế cực cảnh sao? Ngoanh bỗng dưng, một cổ cực kỳ năng lượng cuồng bạo ba động từ Sở Trần trên người quét ra, quét ngang bốn phương. Cú may hắn đã sớm đem Phong Tuyệt Nhai ném vào càn khôn giới, bằng không đoán chừng phải biến thành một chỗ vụ băng. Lúc này, mi tâm hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm bắt đầu khởi động ở giữa, Sở Trần trước người liền chất đầy đan dược. Trung quanh trận pháp tự động khởi động, rất nhanh vận chuyển, chân khí điên cuồng dưới vào Sở Trần trong cơ thể. Sở Trần đỉnh đầu hiện lên một đen một trắng hai đạo luồng khí xoáy, như là hai con cá một dạng, lẫn nhau truy đuổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắc bạch luồng khí xoáy tiêu thất, Sở Trần khí tức dần dần bình ổn hạ xuống. Hắn lại tiếp tục vận chuyển hai cái chu thiên, ổn định tu vi, rốt cục đột phá đế cực cảnh. Sở Trần thở khẽ miệng trọc khí, nguy hiểm thật, hoàn hảo có Thái Hư Huyền Hoàn Tháp, bằng không, mặc dù sở hữu thiên đạo thủ cần, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Không nói khác, chỉ là cái kia số lượng cao linh khí thì không phải là bình thường tông môn có thể cung nổi. Sở Trần thô sơ giản lược đánh giá một chút, hắn từ thông ngũ cảnh viên mãn đột phá đế cực cảnh sơ kỳ cần có linh hạch, phòng trừng có thể làm cho đạo huyền tông trong vòng ngàn dặm cần cối 20 năm. Hơn nữa càng về sau, cần linh khí càng nhiều. Cũng chỉ có Thái Hư Huyền Hoàng Tháp mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng để cho hắn hấp thu. Quả nhiên rất mạnh. Sở Trần cảm thụ một chút sức mạnh của bản thân, thỏa mãn cười. Đột nhiên, hắn cảm thụ được thân thể biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bần đạo vậy mà thức tỉnh bản mệnh thần thông. Chương 71, Thái cực tiên độ, Nguyệt giao trở về chương 71, Thái cực tiên độ, Nguyệt giao trở về Sở Trần hô hấp đều trở nên dồn dập. Dù là rút thưởng đều không hiện tại khẩn trương như vậy qua. Có thể thức tỉnh bản mệnh thần thông, không hề nghi ngờ là thiên tài. Mà ở đế cực cảnh là có thể thức tỉnh, càng là thiên tài trong thiên tài. Trước đó lấy mâu ngẫu nhiên phá diện tiên động, đây chẳng qua là gặp vận may mà thôi. Sở gia tại tu tiên phương diện, vẫn là cái phế vật. Nhưng bây giờ, Sở gia có thể tự hào nói mình là một thiên tài. Hắn cẩn thận cảm thụ chốc lát. Phất tay, trước người hắn xuất hiện một đen một trắng hai cái luồng khí xoáy, không sai biệt lắm bán kính ba thước không đến. Con ngón đúng ra, một quả linh thạch ném vào bạch sắc luồng khí xoáy. Đông dưng, linh thạch hoàn hảo không hao tổn từ hắc sắc luồng khí xoáy bên trong bay đi ra. Sở Trần hơi hơi nhíu mày. Nay thần thông có vẻ như so với tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Ngay sau đó, hắn lại đem linh thạch ném vào hắc sắc luồng khí xoáy. Nhưng mà, chờ đợi một lát, linh thạch cũng không từng xuất hiện. Hắn lại thử nhiều lần, cuối cùng phát hiện linh thạch khi tiến vào hắc sắc luồng khí xoáy trong tích tắc, trong nháy mắt hóa thành một biển. Có vẻ như cũng không có tác dụng gì a. Sở Trần có chút buồn bực. Làm sao cảm giác này thần thông có điểm gân gà đâu? Chỉ có thể dùng để truyền tống đồ vật. Hắn lại thử mấy lần, phát hiện hai cái luồng khí xoáy lại có thể thu nhỏ lại cùng phóng đại, lại hai cái luồng khí xoáy có thể tách ra. Đột nhiên, Sở Trần linh quang nhất điểm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, này thần thông nếu như lợi dụng tốt, không thể so với phá diệt tiên đồng kém a bạch sắc luồng khí xoáy, có thể rời đi công kích của địch nhân. Mà hắc sắc luồng khí xoáy, không chỉ có thể ngăn cản công kích của địch nhân, cũng có thể dùng để công kích. Nghĩ vậy, Sở Trần lại đi mâu nghị chiến đấu không gian, dùng phong tuyệt nhai làm một thí nghiệm. Phong tuyệt nhai công kích hắn thời điểm, hắn đem bạch sắc luồng khí xoáy che ở trước người, đem hắc sắc luồng khí xoáy đặt ở phong tuyệt nhai phía sau, phong tuyệt nhai trực tiếp bị chính mình công kích làm cho chết. Miểu sát. Sau đó, hắn lại thay đổi một loại phương pháp nếm thử. Hắn đem phong tuyệt nhai hút vào hắc sắc vòng xoáy, phong tuyệt nhai trực tiếp bị nghiền thành một biển. Lại làm miểu sát. Lê Sở Trần hút miệng linh khí. Nay thần thông có điểm cường a cũng không biết hắc bạch luồng khí xoáy cách xa nhau rất xa có thể vẫn duy trì cái hiệu quả này. Nếu như cách xa nhau mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm cũng còn có thể có dùng, vậy thì có ý tứ. Sở Trần trầm tư chốc lát, cho bản mệnh thần thông đặt tên chữ Thái cực tiên đồ. Đương nhiên, nếu như địch nhân cho mặt mũi lời nói, cũng có thể là Thái cực tiên đồ. Một lúc lâu, Sở Trần rời khỏi hắc bên trong mình, cả người nhìn qua thần thanh khí sảng. Tâm tình tốt chính là không giống nhau. Sở Trần âm thầm nghĩ, không đến 114 tuổi đế cực cảnh, hẳn là gọi là thiên tài a. Sở Trần tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đùa cợt cái lẩu. Trời lạnh như thế này, vừa vặn. Hắn lại gọi Tần Như Long cùng Nguyễn Tinh Vãn hai vợ chồng. Hai người nhìn thấy nóng hổi cái lẩu, đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Sở Trần chỉ là trúc cơ cảnh trung kỳ, còn vô pháp hoàn toàn lĩnh cốc. Ân, Sở Trần hiện tại đã là trúc cơ cảnh trung kỳ, chí ít tu sĩ cấp cao thấy là như thế. Hắn cố ý tính toán thời gian một chút, trúc cơ cảnh thọ nguyên 200 năm. Hơn 40 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ, các loại 200 tuổi khoảng chừng, vừa lúc ở trúc cơ cảnh thọ nguyên cực hạn trước đó, lại đột phá ngưng đan cảnh. Đến lúc đó, có thể sở hữu 300 năm thọ mệnh. Hoàn mỹ. Sở lão ca, cũng là ngươi sống tự tại. Tần Như Long giơ ly rượu lên, không gì sánh được cảm thán nói, cả đời coi chừng Lăng Thiên Phong, ngươi sẽ không muốn đi ra ngoài đi một chút. Sở Trần một ngụm buồn bực dưới, cười cười nói, ta cũng muốn à, có thể thiên hạ sao mà diện tích, đừng nói cái khác bốn khu vực, chỉ là linh cảnh, thì có 17 cái hoàng triều cùng 3 cái đế quốc. Mỗi cái hoàng triều tung hoành mấy trăm ngàn dặm, đế quốc càng là hơn 10 triệu bên trong xung quanh. Mà giống như đạo huyền tông như vậy nhị lưu tông môn, càng là đạt hơn đã trở nên thân thiết trăm cái. Ta một cái chút cơ cảnh, mặc dù đi cả đời, phòng trừng cũng chưa chắc có thể đi được ra huyền thiên hoàng triều. Lại nói, ma tu khắp nơi đều là, lại có yêu thú tung hành, có thể hay không còn sống rời đi đạo huyền tông phạm vi cũng là cái vấn đề. Tần Như Long ngửa đầu một ngụm buồn bực dưới, cay mùi vị để cho hắn nhíu mày, ai nói không phải đâu, đời ta cũng không có rời đi đạo huyền tông. Nơi xa nhất chính là đi bên ngoài 3000 dặm ngoại môn thành trì. Một khi lại đi xa một chút, tiếp theo gặp gỡ yêu thú. Đã từng ta vẫn cho là siêu việt gia gia ta bất quá dễ dàng sự tình. Hiện tại mới phát hiện, gia gia ta đã trở thành ta vĩnh viễn không bước qua được cao sơn. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười. Đừng nói linh cảnh, ngay cả ngưng đan cảnh đều cơ hội trở thành hắn mộng không thể thành cảnh giới. Sở Trần bố vai hắn một cái bảng nói buông lòng tinh thần, các ngươi đều có cơ hội. Tần Như Long rất rõ ràng mình bây giờ tình huống, chỉ coi Sở Trần chỉ là đang an ủi mình. Hắn thở sâu, cười cười nói, đừng nói ta, Sở lão ca, ngươi cũng nên suy tính một chút thành ra. Thành ra? Sở Trần vẻ mặt ngạc nhiên. Vấn đề này, hắn nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Không thành tiên, dùng cái gì thành ra? Sở Trần uống ly rượu, ngưng âm thanh nói, người sống một đời, luôn có sở cầu, ta chỗ cầu, chỉ có tiên đạo. Tần Như Long còn muốn nói điều gì, lại bị Nguyễn Tinh Vãn một ánh mắt ngăn cản. Tần Như Long thấy thế, thức thời rời đi trọng tâm câu chuyện, "Sở lão ca, chờ ta cùng Tinh Vãn có hài tử, có thể hay không bái ngươi làm thầy?" Sở Trần khép cười một tiếng, không cần nghĩ ngợi nói đương nhiên có thể, các ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta làm trễ nải hắn. Tới, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Dứt lời, ba người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, Sở Trần cùng Tần Như Long lại bắt đầu thổi ngư bức. Bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn cực kỳ không nói. Cuối cùng, Tần Như Long bị Nguyễn Tinh Vãn cõng ly khai. Trong sân lần nữa vắng vẻ không tiếng động, Sở Trần trên mặt hồng nhuận trong nháy mắt tiêu thất, cả người trở nên không gì sánh được thanh tịnh. Tần Như Long kỳ thực nói không sai. Đối với đại bộ phận rời khỏi tiên lộ người mà nói, chỉ có hai lựa chọn. Nếu không tiếp tục lưu lại tông môn làm việc vặt, nếu không liền phản hồi thế tục, lấy vợ sinh con. Dù là chút cơ cảnh, đặt ở thế tục thành trì, vậy cũng tuyệt đối xem như là cường giả. Cường giả, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết nữ nhân. Trong năm thời gian, cũng đủ để có thể sinh ra một cái tu tiên tiểu gia tộc. Nếu là có xuất chúng hậu bối tử tôn, có thể tiếp tục thêm vào tiên môn, truy cầu tiên đạo. Như thế lặp lại, vô hạn luân hồi. Đã từng có người nói, nhân sinh là một cái vòng tròn. Sở Chân nhẹ giọng tự nói, dù gì nói, cầu tiên đường, làm sao không phải là một cái vòng tròn. Chói mắt lại là gần nửa tháng. Sở Trần tu vi triệt để ổn định lại. Mặc dù không trung như trước bay tiểu tuyết, nhưng mặt đất băng tuyết dần dần bắt đầu hòa tan, khí trời cũng biến thành ấm áp lên. Ngày này, Sở Trần đang tại quét sạch trước cửa tuyết động, một đạo hồng quang từ phía chân trời bay vút mà xuống. Sở Sư Minh, người chưa đến, thanh âm đã đến. Mới thoáng cái, một bóng người xinh đẹp hiện hiện tầm mắt. Sở Trần giả vờ kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy nữ tử thân xuyên băng tiêu ngân sa dệt thành hàng theo Quảng Đông trường bào, ba búi tóc đen lộn xộn đông tuyết điêu khắc hàn mai châm cài tóc. Giữa lông mày chu sa như tuyết bên trong hồng ngạc, trong con ngươi lưu chuyển hàn đảm giống như ánh sáng lạnh. Sương sắc cánh môi nhấp nhẹ lúc bay xuống hoa tuyết đều sẽ ngưng trệ giữa không trung. Sở Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc màu, có chút không xác định nói, ngươi là Nguyệt Giao? Sở Sư Minh, ngươi còn nhớ rõ ta? Nguyệt Giao nhẹ nhàng cười, giống như băng thiên tuyết địa bên trong tức giận hàn mai. Sở Trần có chút kiêu ngạo nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta ngọn núi này nhưng là bay ra một cái chân long cùng một đầu phượng hoàng. Nguyệt Giao nghe được Sở Trần đem mình so sánh phượng hoàng, nội tâm rất vui vẻ. Còn như kia chân long, phải là chỉ của Hàn. Nguyệt Giao lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Sở Trần nói, Sở Sư Minh Nguyệt Giao, ngươi cho ta đổ vật làm cái gì? Sở Trần nghiêm mặt, lập tức khoát tay nói, có thể tới nhìn ta một chút, ta cũng rất vui vẻ, những vật này, ngươi so với ta càng cần nữa. Nguyệt Giao dám đem túi càn khôn kín đáo đưa cho Sở Trần, hơi lộ ra kiêu ngạo nói, Sở Sư Minh, ta hiện tại nhưng là linh tịch cảnh. Sở Trần há miệng, cũng là bởi vì ngươi chỉ là linh tịch cảnh, cho nên mới so với ta cần những vật này, a ta một cái đế cực cảnh. Ai, mà thôi. Sở Trần chỉ có thể kiên trì đón lấy túi càn khôn. Nguyệt Giao đột nhiên hỏi, Sở Sư Minh, ta có thể ở chỗ này ở một đoạn thời gian sao? Chương 72, Tiên Đế Chân Linh, Lai Giả Bất Thiện. Chương 72, Tiên Đế Chân Linh, Lai Giả Bất Thiện. Nguyệt Giao trở về. Hơn nữa không giống Cố Hàn như vậy, tới liền đi, ngay cả rượu cũng không muốn uống một ngụm, có vẻ mười phần mới lạ. Nguyệt Giao phảng phất lại đem chính mình đại nhập hơn 30 năm trước, cái kia thông thường ngoại môn đệ tử thân phận. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thỉnh thoảng tìm đến Sở Trần tán gẫu một chút. Thế nhưng, Sở Trần cho tới bây giờ không gặp nàng tu luyện qua. Điểm này, Sở Trần cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời muốn không rõ nguyên do trong đó. Đương nhiên, hắn một cái trúc cơ cảnh trung kỳ, cũng không khả năng cố ý đi hỏi một cái linh tịch cảnh đại lão. Thẳng đến có một ngày, Sở gia tâm huyết dâng trào. Hắn đột nhiên hiếu kỳ Nguyệt Giao cùng Cố Hàn đều là linh kiệt bảng cao thủ, thực lực ai mạnh ai yếu. Sở Trần cố ý đi Thái Hư Huyền Hoàng Tháp chiến đấu không gian thể nghiệm một chút. Hắn dùng đồng dạng linh tịch cảnh tiền kỳ thực lực đi đối chiến hai người, có thể kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Cố Hàn trực tiếp bị hắn miểu sát, mà Nguyệt Giao, vậy mà kháng trụ công kích của hắn, thậm chí còn có thể phản kích. Sở Trần cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, đồng cảnh giới dưới hắn còn chưa từng gặp được có thể với hắn thế quân lực địch tu giả. Phàm là giao thủ, hầu như đều chỉ có bị hắn nháy mắt giết phần. Sở Trần mất rất lớn công phu, mới đem Nguyệt Giao áp chế ở hạ phòng. Nhưng mà, Nguyệt Giao mắt thấy phải thất bại chi tế, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ dâng trào hùng mãnh khí tức. Bá đạo năng lượng ba động, trực tiếp đem Sở Trần hất bay ra ngoài. Sở Trần trợn to hai mắt, đã thấy Nguyệt Giao quanh thân tử sắc chân khí như là sóng nước bắt đầu khởi động mà mở, phản phất tiêu đốt tử sắc tiên diễm. Tử sắc tiên diễm không ngừng lớn mạnh, mới thoáng cái liền biến thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Hư ảnh quanh thân lôi quang hiện lên, chiến đấu không gian ầm vang rung động. Sở Trần ngửa đầu nhìn đây hết thảy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Này mẹ nó đồ chơi gì, không khỏi cũng quá lớn. Hắn cảm giác, những người kia một cước là có thể đơn giản giết chết chính mình. Sở Trần vội vã lách mình lui lại, đồng thời thân thể trôi nổi dựng lên. Ít khi, Sở Trần rốt cục thấy rõ hư ảnh dáng dấp, không khỏi trợn to hai mắt, một bộ kỳ lạ dáng dấp. Chỉ thấy hư ảnh đỉnh đầu, lơ lửng vài cái chữ to, Nguyên Ẩn Tiên Đế. Tiên Đế? Khá lắm. Sở Trần hút miệng linh khí, thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù hắn không biết tiên đế là ý gì, nhưng dẫn theo một cái tiên chữ, tuyệt đối không đơn giản. Khỏi cần phải nói, đã nói giới này tu luyện hệ thống, trên lý thuyết đăng tiên cảnh chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất cường giả. Tiên đế, danh như ý nghĩa, chính là tiên bên trong đế vương giống như tồn tại. Đây chính là chân chính tiên a. Sở Trần biết Nguyệt Giao không đơn giản, có thể bạn bạn không nghĩ tới Nguyệt Giao địa vị, cư nhiên lớn như vậy. Sở Trần không khỏi nhớ tới lúc đó Nguyệt Giao rời đi trước đó, còn len lén truyền một bộ công pháp cho hắn. Sở Trần ôm tò mò thái độ tu luyện vài ngày, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn vốn tưởng rằng công pháp này có thể chỉ là Nguyệt Giao tùy ý bịa đặt. Dù sao, dù là thiên giai công pháp, Sở gia trong vòng 7 ngày tất nhiên nhập môn. Sở Trần cắn răng lại kiên trì 7 ngày. Khi hắn nhập môn một khắc này, hắn phát hiện thân thể của mình cường độ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có cường độ tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có thể tay không tiếp giao sắt. Hơn nữa, thân thể năng lực tái sinh cũng thành lần để thăng. Bình thường tiểu thư miệng, trong khoảnh khắc là có thể phục hồi như cũ. Sở Trần lúc này mới ý thức được, Bất Diệt Thần Ma Điện cường đại. Nguyên lai, Sở gia 7 ngày vô pháp nhập môn, cũng không phải là Bất Diệt Thần Ma Điện là giả, mà là nó quá mạnh mẽ. Bất Diệt Thần Ma Điện, mới có 89 là một bộ thiên pháp. Một lúc lâu, Sở Trần lúc này mới bình tĩnh trở lại. Trước mắt này mênh mông hư ảnh, chắc là Nguyệt Ẩn Tiên Đế chân linh. Chỉ cần chân linh bất diệt, Nguyệt Ẩn Tiên Đế tất nhiên sẽ trọng sinh. Nghĩ vậy, Sở Trần dường như minh bạch Nguyệt Giao tới Lăng Thiên Phong mục đích, cũng biết Nguyệt Giao vì sao không tu luyện nguyên nhân. Lấy Nguyệt Ẩn Tiên Đế cường đại, dù là chỉ là một luồng tàn hồn, đều có thể khởi tử hoàn sinh. Huống chi vẫn là nàng còn sở hữu tương đối hoàn chỉnh chân linh đâu. Theo Nguyệt Giao càng ngày càng mạnh, Nguyệt Ẩn Tiên Đế chân linh cũng sẽ dần dần thanh tịnh. Các loại Nguyệt Giao cường đại đến nhất định cấp độ, Nguyệt Ẩn Tiên Đế hơn phân nửa là muốn mượn thể trọng sinh. Nguyệt Giao hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên tại chống lại, nàng lựa chọn buông tha tiên đạo, buông tha tu luyện. Đáng tiếc, đối phương nhưng là Tiên Đế a. Sở Trần âm thầm thở dài. Nguyệt Giao chống lại, phòng trường hiệu quả quá nhỏ. Trừ phi có thể trực tiếp tiêu diệt Nguyệt Ẩn Tiên Đế. Cái ý niệm này vừa ra, Sở Trần liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đánh chết Tiên Đế. Sở gia lúc nào lớn như vậy hùng tâm báo tử đảm. Bất quá, lấy Sở gia hiện tại tu vi, nếu như toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc không thể a có thể mấu chốt là, Sở gia có thể có chỗ tốt gì đâu. Một ngày này, Sở Trần đang tại điêu khắc tượng điêu khắc gỗ. Đột nhiên, Tần Như Long thở hổn hển đã chạy tới, "Sở lão ca, không sao." Sở Trần khẽ ngẩng đầu, cười nói, "Tông môn lại xảy ra đại sự gì?" Tần Như Long sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, "Ngươi còn nhớ rõ cái kia Bạch Tỷ kiếm tôn sao? Mấy năm trước, hắn đã giết Thực Nguyệt Ma Tông kiếm ma phong tuyệt ngay. Hiện tại, Thực Nguyệt Ma Tông người tìm tới. Hơn nữa, cầm đầu là một cái đế cực cảnh cường giả nói đến đây." Tần Như Long nuốt một ngụm nước bọt. "Đạo Huyền Tông mạnh nhất cũng mới thông ngũ cảnh đỉnh phong mà thôi, nơi nào là đế cực cảnh đối thủ? Ma tu hành sự từ trước đến nay lãnh huyết vô tình, bá đạo kiêu ngạo. Nếu như dám muốn tiêu diệt Đạo Huyền Tông, ai có thể chống đỡ được?" Sở Trần nhưng là không để bụng khoát khoát tay, "Yên tâm đi, trời sập còn có người cao chịu lấy đâu." Tần Như Long suy nghĩ một chút cũng phải, liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Sở Trần ngẩng đầu nhìn Đạo Huyền Phong phương hướng, hơi hơi nhíu mày. Hắn thần thức đã khóa được ba người. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt như là đao tước dịu đủ, đường nét rõ ràng. Hai tay phụ lập, lặng lặng đứng sừng sững tông môn đại điện đằng trước. Quần áo trắng thuần áo choàng xuyết lấy băng liệt văn ngân ti, giữa lông mày sương tuyết ngưng kết thành hình toi huyết văn đạo ấn, quanh thân kiếm ba bắt đầu khởi động. Ở sau thân thể hắn, đứng một nam một nữ. Thanh niên nam tử quần áo xanh nhạt váy dài trường bào, khuôn mặt tuấn dật, phong thần như ngọc, nhìn qua tao nhã. Sau lưng thiên tầm ti cầm túi theo lưu vân bách phúc văn. Từ đầu đến cuối, khoe miệng chứa được nhàn nhạt độ cong. Cô gái trẻ tuổi mặt mũi tái nhợt, dung nhan cũng không tính cỡ nào xuất sắc, lại lộ ra vài phần bệnh thái mỹ cảm giác. Quần áo trắng thuần đạo bào theo huyền diệu ám văn, cùng ma tu không hợp nhau. Sau lưng huyền thiết kiếm hạ cuốn đầy phong ấn phụ triện, lại mơ hồ có kiếm khí lưu chuyển. Lai giả bất thiện a. Sở Trần âm thầm trầm âm. Hắn lấy tay bung lên, trận pháp mở ra, trong nháy mắt tiến vào thái hư thiên cảnh. Chỉ một thoáng, ba đạo quang ảnh trôi nổi tại hắn phụ cận. Sở Trần rốt cục thấy rõ ba người tên. Theo thứ tự là Tạ Vô Trần, Bạch Trưng, Tố Liên Y, liễu ngoại trừ Tạ Vô Trần là đế cực cảnh trung kỳ, hai người khác cũng chỉ là linh tịch cảnh tu vi. Nếu chỉ là to xem, ba người tiên phong đạo cốt, thần thái không giống người thường, hoàn toàn cùng ma tu hoàn toàn nói chuyện không đâu. Thẳng đến ba người đạo thủ, thường chiêu chí mạng, không gì sánh được tà ác. Sở Trần mới hiểu được, xem người không thể chỉ xem tướng mạo chân chính là hàng nghĩa. Nhất là cái kia gọi Bạch Trưng thanh niên, chiến đấu lúc cư nhiên hóa thân huyết sát tu la, cực kỳ bá đạo cùng hung mãnh. Sở gia biết một chút ba người thực lực. Miêu sát, nếu chỉ là muốn thủ tiêu ba người, vấn đề không lớn. Bất quá, dạng này vô cùng có khả năng đưa tới Thực Nguyệt Ma tông người mạnh hơn. Hiển nhiên, giết là không thể giết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn, tạm thời cùng Phong Tuyệt Nhai đợi cùng một chỗ. Các loại Sở gia đột phá đăng tiên cảnh, mới có thể không chút kiêng kỵ làm thịt bọn hắn. Làm Sở Trần vừa mới rời khỏi Thái Hư thiên cảnh, Đạo Huyền Tông tiếng chuông chợt vang lên. Tiếng chuông liên tục vang lên 9 tiếng, vô số nội môn đệ tử nhao nhao hướng phía Đạo Huyền Phong phương hướng chạy đi. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài truyền đến Nguyệt Giao thanh âm. Chương 73, tên tương trùng, tông chủ xuất quan. Chương 73, tên tương trùng, tông chủ xuất quan. Sở sư minh. Nguyệt Giao đi tới Sở Trần trước người, cười nói, ta cũng nên đi, sau này còn gặp lại. Đi nhanh như vậy, không còn ở lâu một đoạn thời gian. Sở Trần ngạc nhiên. Tính toán đâu ra đấy, Nguyệt Giao cũng mới đợi 2 tháng mà thôi. Chẳng lẽ mình đã đoán sai mục đích của nàng? Nguyệt Giao cười lắc đầu, lúc đầu ta cũng muốn nhiều ngây người một đoạn thời gian, nhưng bây giờ tông môn gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như ta có thể còn sống sót, trở lại quấy rầy Sở sư minh, nơi đây tùy thời hoan nghênh ngươi. Sở Trần đứng dậy, nhu hòa cười. Lần trước ta cho ngươi công pháp, nhớ kỹ kiên trì tu luyện. Nguyệt Giao để lại một câu nói, đạp không mà đi. Sở Trần nhìn Nguyệt Giao rời đi phương hướng, hơi hơi thất thần. Nghe Nguyệt Giao ý tứ, có vẻ như không tiếp tục trở về ý nghĩ. Sở Gia ngược lại cũng không quan tâm việc này. Bất quá, hắn từ Nguyệt Giao giọng của bên trong cảm nhận được một loại quyết tuyệt. Nàng muốn làm cái gì? Nghĩ đến đây, Sở Trần thần thức cũng lần nữa bao phủ Đạo Huyền Phong quảng trường. Quảng trường sớm đã người ta tấp nập. Tạ Vô Trần ba người bị Đạo Huyền Phong người bao phủ ở chính giữa, không hề nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra ngoạn vị nụ cười. Sở Trần từ đạo huyền tông đệ tử nói chuyện trời đất trong giọng nói, biết chuyện đã xảy ra. Tạ Vô Trần tới đây, cũng không có thay Phong Tuyệt Nhai báo thủ, hủy diệt đạo huyền tông ý nghĩ. Dù sao, Phong Tuyệt Nhai tại Thực Nguyệt Ma Tông cũng không phải đại nhân vật gì. Yêu giống với đạo huyền tông chết một cái linh thực cảnh, lẽ nào sẽ cử tông cho hắn đi báo thủ sao? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ là việc này bị người truyền đi sôi sùng sục, để cho Thực Nguyệt Ma Tông tổn hại rồi bộ mặt. Vì Thực Nguyệt Ma Tông danh tiếng, Tạ Vô Trần tự nhiên không thể bỏ qua đạo huyền tông. Vì thế, Tạ Vô Trần cố ý tới đạo huyền tông tìm phiền toái. Hắn đưa ra một vụ cá cược, chỉ cần đạo huyền tông linh tịch cảnh tu sĩ, tại trong vòng 3 ngày có thể đánh bại hắn 2 cái đệ tử, việc này liền đến này là ngừng. Nếu là không có cách nào làm được, Tạ Vô Trần liền muốn hủy diệt đạo huyền phong. Sở Trần sắc mặt đột nhiên lạnh. Lấy Bạch Trưng cùng Tố Liên Y liễu thực lực, đạo huyền tông cùng giai bên trong, thật đúng là không có mấy người là bọn hắn đối thủ. Dù là Cố Hàn đều quá sức, phòng trừng cũng chỉ có Nguyệt Giao có thực lực này. Không, chuẩn xác mà nói là Nguyệt Tận Tiên Đế chân linh. Tạ Vô Trần chính là ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, trêu chọc cùng đùa bỡn đạo huyền tông mà thôi. Một khi lên lôi đài, vậy cũng không bèn bèn chỉ là phân cao thấp, mà là phân sinh tử. Sở Trần nghiêm trọng hoài nghi, Tạ Vô Trần là muốn đoạn tuyệt đạo huyền tông cây. Phải biết rằng, linh tịch cảnh tu vi đã là đạo huyền tông trụ cột bước vàng. Không tốt. Đột nhiên, Sở Trần sắc mặt biến thành ngưng. Hắn không khỏi nhớ tới Nguyệt Giao lúc rời đi quyết tuyệt thần tình. Nghĩ đến là có người đã sớm nói với nàng Tạ Vô Trần chuyện đánh cuộc, cho nên nàng vừa muốn lấy sẽ ra tay. Một khi Nguyệt Tần Tiên Đế chân linh lộ ra ánh sáng, đạo huyền tông trong nháy mắt liền sẽ trở thành trong vòng xoáy tâm. Đến lúc đó, đừng nói ma đạo, ngay cả chính đạo phòng trừng cũng sẽ không vương qua đạo huyền tông. Đến lúc đó, đạo huyền tông tất diệt. Dù sao đây chính là tiên đế truyền thừa, ai có thể không động tâm? Lấy hắn tu vi có thể trốn, nhưng hắn huy nhất mấy cái bằng hữu đâu? Tạ Vô Trần, Sở Trần mặt lạnh. Tên này cùng Sở gia tên tương trùng a nghĩ vậy, Sở Trần không chút do dự thay quần áo hắc bảo, đội mặt nạ, lại cố ý tóc rối bù. Quay đầu phải đi nội môn tìm xem có hay không biến hóa các loại pháp thuật. Sở Trần âm thầm trầm ngâm, lặng yên rời đi Lăng Tiên Phong. Lúc này, Đạo Huyền Phong quảng trường, Tạ Vô Trần đạm mạc quét mắt bốn phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cố Thanh Sương trên người, chọn người xong chưa? Bản tọa cũng không quá nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Cố Thanh Sương vẻ mặt nghiêm túc. Từ sư tôn của nàng bế quan, những năm gần đây, nàng thừa nhận áp lực lớn lao. Tông chủ chi vị, hiển nhiên cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Cố Thanh Sương con ngươi đảo qua mọi người tại đây, nhưng căn bản không có ai đứng ra. Tạ Vô Trần rêu cợt một tiếng, cơ hội đã cho các ngươi, đáng tiếc, các ngươi không quý trọng. Dứt lời, Tạ Vô Trần thân thể trôi dựng lên, tay trái đặt ở phía sau, lại chậm rãi đưa tay phải ra. Chỉ một thoáng, một thanh toàn thân đen nhánh bảo kiếm chợt hiện lên trong tay phải. Huyết sắc lôi đỉnh từ kiếm thể nở rộ ra, dậm dạp hư không, như vô số huyết sắc đường văn. Áo bào cổ động ở giữa, lộ ra miệng ngực xích huyết sắc bảo giáp, phía trên bỏ đầy tranh tranh ma văn. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Dựa theo đồ ước, bọn hắn nếu như thất bại, Tạ Vô Trần liền muốn bị hủy đạo huyền phong. Cố Thanh Dương tiến lên, trầm giọng nói, "Các hạ, 3 ngày kỳ hạn vừa mới bắt đầu, ngươi muốn bị ước?" Kiệt kiệt Tạ Vô Trần trương cuồng cười to, trên người ma văn trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi, các ngươi sẽ không thực sự cho rằng bản tọa sẽ giữ đúng hứa hẹn à. Bản tọa nhưng là ma tu phanh nói còn chưa dứt lời, một đạo hắc sắc lưu quang xẹt qua bầu trời, giống như một đạo tia chớp màu đen. Đồng thời, Tạ Vô Trần hư không tiêu thất trong tầm mắt của mọi người. Nguyên bản hoảng sợ hiện trường, lặng ngắt như tờ. Người đâu? Đường đường đế cực cảnh cường giả, làm sao hư không tiêu thất? Nhưng mà, đây chính là sự thực. Bạch Trưng cùng Tố Liên Y liền nụ cười trên mặt sớm đã đọc lại, chuẩn bị lặng yên rút đi. Bọn hắn sư tôn đều bị giết trong nháy mắt, huống chi bọn hắn. Oanh, nhưng vào lúc này, một cổ khí tức bàng bạc từ đạo huyền phong phía sau núi bộc phát ra. Một vệt sáng phóng lên cao, chợt hướng phía chân trời lao đi. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, nhiều tiếng kinh lôi vang tận mây xanh, khắp bầu trời lôi xả bắt đầu khởi động. Lôi kiếp. Đoàn người kinh hô, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Là tông chủ thành công. Đế cực cảnh, chúng ta đạo huyền tông cũng có đế cực cảnh. Có mấy người lanh mắt trưởng lão, nhận ra đạo nhân ảnh kia. Sau một khắc, toàn tông sôi trào, chuẩn bị rút đi Bạch Trưng cùng Tố Liên Y Liễu, trực tiếp bị Cố Thanh Sương hạ lệnh cầm xuống, đồng thời phong ấn tu vi của bọn họ. Bất quá bây giờ còn không phải là cao hứng thời điểm, tông chủ độ kiếp vừa mới bắt đầu. Một khi thành công, cũng có một thời kỳ suy yếu, nhất định phải phòng ngừa bị người đánh lén. Nghĩ vậy, Cố Thanh Sương đám người nhao nhao hướng phía đệ nhất độ kiếp cốc bay đi. Lúc này, Sở Trần đã trở lại Lăng Tiên Phong. Hắn đánh lén Tạ Vô Trần sau khi thành công, vốn còn muốn cầm xuống Bạch Trưng cùng Tố Liên Y Liễu, lại không nghĩ rằng phía sau núi đột nhiên bộc phát ra một cổ đế cực cảnh khí tức, cho nên nhanh lên rút lui. Theo hắn biết, Đạo Huyền Tông tông chủ Lạc Hàn Y Liễu bế tử quan đã có sắp xỉ 80 năm. Không nghĩ tới, Lạc Hàn Y Liễu vậy mà thật thành công. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lạc Hàn Y Liễu đột phá đế cực cảnh lại là lôi kiếp, mà không phải tâm ma kiếp các loại. Kể từ đó, nàng muốn ẩn nấp tu vi là không thể nào. Như vậy cũng tốt, Đạo Huyền Tông trên mặt nổi có đế cực cảnh, sở ra về sau có thể an tâm tu luyện. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hy vọng Lạc Hàn Y có thể thành công độ kiếp. Sau 3 canh giờ, mây đen tan đi, Đạo Huyền Tông bầu trời lần nữa khôi phục tinh không bản lý. Lạc Hàn Y Liễu đột phá 10 phần thuận lợi, cũng không có lộn xộn cái gì sự tình phát sinh. Dù sao, nàng đột phá sự tình hoàn toàn là đột nhiên sự tình. Dù là địch nhân, cũng không kịp chuẩn bị. Sở Trần cũng rốt cục thấy rõ Lạc Hàn Y Liễu dáng dấp. Hắn đứng ở ngàn nhận tuyết ngai đỉnh, quần áo xanh nhạt váy dài ở trong gió bay phất phới. băng tàm bạc quần hiện lên xương sắc rung động, hát sinh ra kẽ hở cắm nghiêng băng phách ngọc kế chết xạ ra lạnh thấu xương hàn mang. Nàng mặt mày như núi xa bao trùm tuyết, trong con ngươi tôi luyện lấy vạn năm hàn đảm lãnh ý cái chán một đạo ngân sắc kiếm văn như ẩn như hiện, gắn bó nhạt gần như trong suốt. Hắn quanh thân kiếm khí bắt đầu khởi động, bởi vì cảnh giới chưa triệt để vững chắc, quanh thân tuyết bay ngưng tụ thành ngàn vạn băng tinh kiếm ảnh, phản chiếu tấm kia dung nhan càng phát ra nghiêm nghị, không thể nhìn gần. Đây quả thực là một tòa vạn năm băng sơn. Sở Trần toàn thân một cái giật mình, vội vã thu hồi ánh mắt. Cố Thanh Xương đã quá lạnh, không nghĩ tới sư tôn của nàng Lạc Hàn Y lại lạnh hơn. Mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến Lăng Tiên Phong, cùng Sở gia không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Chương 74, ta có thể lý giải, nhưng ta không tiếp thụ chương 74, ta có thể lý giải, nhưng ta không tiếp thụ mấy tháng chớp mắt rồi biến mất. Cuối năm cửa ải cuối năm, tuyết lớn đầy trời, băng phong thiên lý. Trong góc tường, mấy bội linh mai thịnh phóng. Sở Trần thân xuyên đơn bạc áo bào, đang tu luyện Bất Diệt Thần Ma Điện, cùng cảnh sắc bên ngoài tạo thành so sánh rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhất là nhục thân cường độ, hoàn toàn xảy ra chất lột xác. Hắn hiện tại, tay không tiếp đất trên bậc phẩm pháp bảo không có áp lực chút nào. Không chỉ có như vậy, Bất Diệt Thần Ma Điện bên trong còn có một chút chỗ thiếu hụt, cũng bị hắn toàn bộ hoàn thiện. Bộ công pháp kia xuất từ Nguyệt Ẩn Tiên Đế, Nguyệt Ẩn Tiên Đế hiển nhiên đối với Nguyệt Giao có chỗ bảo lưu. Sở Sư Minh. Đột nhiên, viện môn bị gõ, ngoại môn truyền đến Nguyệt Giao thanh âm. Sở Trần vội vã thu công, mặc vào thật dày áo đông, lúc này mới mở rộng cửa. Nguyệt Giao. Sở Trần giả vờ ngoài ý muốn nói. Nguyệt Giao cười cười, ta nghĩ tiếp tục lưu lại Lăng Tiên Phong, không biết được không. Không đợi nàng nói xong, Sở Trần liền không gì sánh được nhiệt tình nói, đương nhiên có thể. Đột nhiên, Sở Trần ánh mắt rơi vào sau lưng nàng một đạo thân ảnh phía trên, hơi hơi nhíu mày. Hắn suy tư chốc lát, cũng không có nhớ tới người trước mắt là ai. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đối phương cái trán một đạo ngân sắc kiếm văn lúc, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Đây không phải là Đạo Huyền Tông tông chủ Lạc Hàn Ý gì sao? Cũng may Sở Trần biểu hiện ra không gì sánh được bình tĩnh. Nguyệt Giao tự nhiên biết Sở Trần tính cách, không thích ngoại nhân tới đây quấy rối hắn thanh tĩnh sinh hoạt. Nàng liền vội vàng giải thích, "Sở sư minh, vị này chính là sư tôn ta." Sở Trần vẻ mặt kinh ngạc, liền vội vàng khom người thi lễ, "Sở Trần, bái kiến tiền bối." Sở gia trong lòng cực kỳ buồn bực, Nguyệt Giao làm sao bái Lạc Hàn Y Lìa làm thầy đâu? Nàng nhưng là Sở Hữu Tiên Đế truyền thừa a, hoàn toàn không có này cần phải a. Lạc Hàn Y thì không để ý đến Sở Trần. Nàng muốn cũng biết, Nguyệt Giao giàu gì cũng là chân truyền đệ tử, tại sao lại đối với một cái ngoại môn đệ tử khách khí như vậy? Lấy Nguyệt Giao thân phận, toàn bộ Đạo Huyền Tông còn không phải là muốn ở đâu liền ở đâu. Đột nhiên, Lạc Hàn Y đi trên người chán phóng linh tịch cảnh khí tức, xông thẳng Sở Trần mà đến. Sở Trần đầu tiên là sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cước bộ phù phiếm, liền đội vàng lùi về phía sau hết mấy bước. Sau đó làm bộ một độ ngũ tạm lục phủ bước lên không thôi răng dấp, thân thể đứng không vững, vì một chân trên đất, lấy tay phải chống đất. Sư tôn. Nguyệt Giao vội vã che ở Sở Trần trước người, trên người lực lượng lưu hòa nở rộ, đem Sở Trần bảo hộ ở trong đó. Sở sư minh thật chỉ là chút cơ cảnh, ngài cũng đừng khó khăn hắn. Lạc Hàn Y thì thu liễm khí tức, nói vậy ngươi chính là ở đây ở lại, có nhu cầu gì, tùy thời báo cho ta biết. Nguyệt Giao lên tiếng. Lạc Hàn Y thì cau mày nhìn Sở Trần liếc mắt, rất có uy hiếp ý tứ. Sở Trần trong lòng cực kỳ không nói. Tòa băng sơn này quá lạnh, cảm giác Sở gia muốn đối với Nguyệt Giao làm cái gì chuyện gì quá phận. Nếu như Sở gia có ý nghĩ này, còn cần chờ đến bây giờ. Ít khi, Lạc Hàn Y lìa rời đi, Nguyệt Giao vội vàng xin lỗi, Sở sư minh, xấu hổ, sư tôn ta liền tính khí này, ta có thể lý giải. Sở Trần cười gật đầu, ngươi trước đi thu thập ngươi một chút gian phòng. Tốt. Nguyệt Giao theo tiếng rời đi, đóng cửa biên môn, mở ra trận pháp, Sở gia sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn lấy ra áo bào trắng mặc vào, đội mặt nạ, vừa liếc nhìn sắc trời. Hoàn hảo, màn đêm buông xuống. Sở Trần lách mình tiêu thất. Một đầu khác, Lạc Hàn Y liền ngự không phản hồi Đạo Huyền Phong. Chẳng biết tại sao, trong óc nàng như trước hiện ra Sở Trần thân ảnh, luôn cảm giác Nguyệt Giao đối với Sở Trần có ý tứ. Càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu. Lấy Nguyệt Giao tư chất, như thế nào một cái trúc cơ cảnh có thể xứng đôi? Giao Nhi nhưng là địa linh căn thiên tài, nội tính cũng là thượng đẳng, quyết không thể để cho hắn phá hủy Giao Nhi tương lai. Lạc Hàn Y âm thầm nghĩ lấy, quay đầu nghĩ biện pháp, đem Sở Trần điều đi nội môn. Ân, trúc cơ cảnh đi nội môn, không phải rất bình thường sao? Lạc Hàn Y Lìa đối với mình nghĩ biện pháp rất hài lòng, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hàn Y Lìa chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, đột nhiên xoay người, một trường hung hăng mà hướng phía sau vỗ tới. Đáng tiếc, tốc độ của nàng chậm nửa nhịp, chỉ cảm thấy miệng ngực bị đau, cả người chợt bay ngược ra. Lạc Hàn Y Lìa mặt đỏ tới mang tai, vừa giận. Đồ hỗn trướng, đánh lén nàng cũng cho qua, cư nhiên đánh lén nàng nơi đó. Nàng xuề bàn tay ra, một thanh bảo kiếm hiện hiện. Còn không chờ nàng có hành động, một đạo bá đạo trường cương từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Mới thoáng cái, Lạc Hàn Y Lìa bị miễn cưỡng nhập vào dưới đất. Vô số cổ thụ đổ nát, bụng gỗ vẩy ra. Ai? Lạc Hàn Y thì trong cơn giận dữ, phóng lên cao. Thần trí của nàng nở rộ, hướng phía bốn phương tám hướng cuộn sạch mà đi, lại không thu hoạch được gì. Lạc Hàn Y lìa mí mắt co rúm, trong lòng hoảng hốt. Đầu tiên là bị tập kích ngực, sau đó lại bị đánh mặt, còn bị rung ra nội thương, nàng hoàn toàn không có sức đánh trả. Thậm chí, liền đối phương bóng người đều không nhìn thấy. Nếu như đối phương muốn giết chính mình, Lạc Hàn Y thì toàn thân một cái giật mình, không dám tiếp tục nghĩ. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là trong tông môn truyền lưu Bạch Y Lìa kiếm tôn? Có thể chính mình vừa mới xuất quan mấy tháng, cũng không đắc tội Bạch Y Kiếm Tôn á, chẳng lẽ là cái kia ngoại môn đệ tử? không có khả năng. Một cái trúc cơ cảnh trung kỳ, làm sao có thể có mạnh như vậy chỗ dựa vững chắc? Xem ra, được lại xác nhận một chút tiểu tử này thân phận. Lạc Hàn Y liễu thở sâu, lách mình rời đi. Lăng Thiên Phong, Sở Trần tháo mặt nạ xuống, thay vải thô trường bào, thở ra thật dài miệng trọc khí. Lần này, trong lòng buồn bã như vậy khí rốt cũng thông. Sở gia cũng mặc kệ ngươi cái gì tông môn tông chủ, ngươi Lạc Hàn Y thì thân là Nguyệt Giao sư tôn, mặc dù là vì Nguyệt Giao tốt, mới cố ý kinh sợ Sở gia. Điểm này, Sở gia có thể lý giải. Thế nhưng, Sở gia không tiếp thụ. Đã ngươi để ta khó chịu, vậy ta tự nhiên đến làm cho ngươi càng thêm khó chịu. Đi qua chuyện mới vừa rồi, nghĩ đến Lạc Hàn Y liễu những này qua hẳn là sẽ đứng ngồi không yên. Nếu như còn có lần sau, vậy thì cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy. Kiếp Thiên Ma Tông, mặc dù Kiếp Thiên Phong bị Sở Trần cho xóa đi, nhưng ảnh hưởng không lớn. Ứng Tiêu thay đổi đệ nhị núi cao vì mới Kiếp Thiên Phong. Kiếp Thiên Ma Tông đệ tử tốn thời gian một năm, đem mới Kiếp Thiên Phong cải tạo hoàn thành. Từ đó về sau, Ứng Tiêu cũng bắt đầu bế quan. Tông môn tất cả sự vụ đều giao cho con của hắn Ứng Thiên Nam xử lý. Một ngày này, Ứng Thiên Nam đứng sừng sững đỉnh núi, ngắm nhìn Vô Cực Kiếm Tông phương hướng, ngưng âm thanh nói, 10 năm kỳ hạn đã đến, người của chúng ta an bài như thế nào? Tại hắn phía sau, quỳ sát một đạo hắc ảnh. Bóng đen vô cùng cung kính nói, thiếu chủ, người của chúng ta đã nằm vùng ở Vô Cực Kiếm Tông các nơi, vượt mức hoàn thành tông chủ đại nhân quyết định nhiệm vụ. Ứng Thiên Nam nhãn quang phát lạnh, vậy thì bắt đầu a. Là. Bóng đen cung kính lên tiếng. Ứng Thiên Nam đột nhiên lại nói, Thực Nguyệt Ma Tông bên kia chuyện gì xảy ra, vì sao thời gian dài như vậy cũng chưa có tiêu diệt đạo huyền tông? Bóng đen đúng sự thật nói, thiếu chủ, Thực Nguyệt Ma Tông quả thực phái người đi đạo huyền tông, bất quá người kia lại biến mất. Ứng Thiên Nam cao mày, vậy là cái gì ý tứ? Bóng đen giải thích, ta một cái Thực Nguyệt Ma Tông đồng hương nói, Phong Tuyệt Nhai hồn đang vẫn sáng, hắn căn bản cũng không có chết. Thực Nguyệt Ma Tông phái đi người là Tạ Vô Trần, là một cái đế cực cảnh. Tạ Vô Trần mặc dù cũng đã biến mất, nhưng hắn cũng còn sống. Thực Nguyệt Ma Tông cao tầng căn bản không tin tưởng đạo huyền tông dám giết người của bọn họ, cho nên việc này liền không giải quyết được gì. Ứng Thiên Nam, đạo huyền tông đám người kia mệnh, cư nhiên cứng như thế. Còn là nói, Thực Nguyệt Ma Tông người đều là một đám phế vật. Bóng đen lại nói, đối với thiếu chủ, đạo huyền tông tông chủ Lạc Hàn Ý Liễu đột phá đế cực cảnh. Ứng Thiên Nam hơi biến sắc mặt. Khoảng cách Kiếp Thiên Ma Tông gần nhất hai cái chính đạo tông môn, cư nhiên đều có đế cực cảnh tọa trấn. Cái kia Kiếp Thiên Ma Tông chẳng phải là nguy hiểm? Ứng Thiên Nam lạnh giọng nói, tăng thêm tốc độ, trước diệt hết Vô Cực Kiếm Tông lại nói. Chương 75, đồ đệ mình, chính mình được sủng ái. Chương 75, đồ đệ mình, chính mình được sủng ái. Hoàng hôn ban đầu dung. Lăng Thiên Phong đỉnh bước lên thanh bích tiên lam. Đông chân trời lưu hà rũ xuống, chán phóng thất thải nê hồng, khắp núi linh dược sinh cơ bừng bừng. Đông đi xuân đến, chớp mắt lại qua 4 năm quan cảnh. Sở Trần tiến độ tu luyện nổi bật chậm một chút, thẳng đến năm ngoái mới đột phá đế cực cảnh trung kỳ. Có lẽ là nỗ lực còn chưa đủ. Sở Trần nhiều lần tỉnh lại chính mình, hẳn không thể một ngày có thể có 24 canh giờ. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiện tại nhưng là đế cực cảnh a, ban đầu ở luyện khí cảnh, chừng 10 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Hiện tại 3-4 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ, còn có cái gì không hài lòng. Nghĩ như thế, Sở Trần tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. Trong 2 năm qua, hắn ngược lại đem một nửa thời gian đặt ở luyện đan cùng trên trận pháp bên. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là đế cực cảnh trung kỳ, thất phẩm luyện đan sư, lục phẩm trận pháp sư, ngũ phẩm linh điêu sư. Sở Trần, Sở gia càng nghĩ thật lâu, phát hiện mình hiện tại chỉ thiếu một dạng đồ vật. Cái kia chính là một kiện tiện tay pháp bảo phong thân. Thái Hư Huyền Hoàng Tháp, quá mạnh mẽ. Thái Hy Vũ Y Điệp, quá rõ ràng. Cái hộp kiếm bên trong bảo kiếm, không thích. Thanh Thiên Long Văn Đỉnh, không bỏ được. Phong Ngâm Đao, quá kém. Nếu không, suy tính một chút luyện khí sư. Sở Trần trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Luyện đan sư cũng tốt, luyện khí sư cũng được, đều cần của cải 10 phần phong phú. Hán trưởng quản Lăng Thiên Phong cùng với xung quanh mấy đỉnh linh dược, tùy thời đều có thể dùng để luyện đan, để thăng tài luyện đan tự nhiên không thành vấn đề. Có thể luyện khí cần đại lượng thiên tài địa bảo, hán lông cũng chưa có. Còn không bằng để thăng một chút điêu khắc trình độ, trực tiếp điêu khắc một thanh bảo đao, chưa chắc so với chế tạo kém. Hơn nữa bó tuổi đồ chơi này, tìm Tần Như Long hỗ trợ, quản cú. Ân, cứ làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Sở Trần linh điêu thuật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh để thăng. Vẹn vẹn 2 tháng, đã đột phá đến lục phẩm. Một ngày này, mặt trời chiều ngã về tây, Sở Trần tự mình làm mấy món thức ăn. Vừa mới trưng bày ở trên bàn, một bóng người xinh đẹp rơi vào bên ngoài viện, cái bóng bị kéo rất dài. Người đến sửa sang lại một chút dung nhan, bị người gõ cửa. Tới rồi. Sở Trần cởi xuống trên người tạp dề, mở ra viện môn, cười nói, "Tiểu Lưu Ly, làm sao hôm nay trễ như thế mới vừa về?" Người tới chính là Sở Lưu Ly. Sở Lưu Ly mặc dù ly khai Lăng Thiên Phong, nhưng cách mỗi 2 tháng đều sẽ tới Lăng Thiên Phong bồi bồi Sở Trần. Một ngày làm thầy, trung thân vi phụ. So với việc Lăng Thiên Tuyệt cái kia nghiệt đồ, Sở Trần cũng càng ưa thích hiếu thuận Sở Lưu Ly. Nữ hải tử vẫn tương đối săn sóc trưởng bối. Sở gia đã 118 tuổi. Dù là có thể sống 200 tuổi, cũng chỉ có hơn 80 năm. So với việc Sở Lưu Ly trước đây chưa từng ly khai Lăng Tiên Phong lúc, thầy cho hai người quan hệ ngược lại càng thêm thân cận rất nhiều. Sư tôn, trận pháp các có chút việc, trở về chậm một ít. Sở Lưu Ly cười cười, lại giơ tay trái lên nói, người xem, đây là cái gì? Sở Trần giả vờ vui vẻ nói, Huyền Băng Ngọc Tùy Diệu. Sở Lưu Ly nắm cả Sở Trần cánh tay, dịu dàng nói, biết sư tôn ngươi ưa thích, liền cho ngài dẫn theo 2 vỏ. Đây cũng quá quý trọng, về sau không được cho ta phung phí linh thạch. Sở Trần cố ý nghiêm mặt nói, hắn kỳ thực không thích uống Huyền Băng Ngọc Tùy rượu, chỉ là tiểu bối tiễn ngươi một vật, dù sao cũng phải làm bộ một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Sở Sư Minh, đột nhiên lại một đường thanh âm vang lên, đã thấy Nguyệt Giao đã đi tới. Sở Lưu Ly, ngươi đã đến. Nguyệt sư thúc. Sở Lưu Ly cung kính hành lễ. Sở Trần khách khí nói một câu, Nguyệt Giao, ngươi tới vừa lúc, an trung điểm. Hảo nha. Nguyệt Giao cười đi đến. Sở Trần trong lòng sửng sốt, hắn thật chỉ là khách khí vừa nói như vậy mà thôi, không nghĩ tới Nguyệt Giao tưởng thật, vẫn còn may không phải là đại sự gì, chỉ là tăng thêm một bộ chén đũa mà thôi. Ba người ngồi xuống, Sở Trần rót cho mình một chén rượu, thì có như một cái cha giả, đem Sở Lưu Ly thích ăn nhất đồ ăn đặt ở trước người của nàng. Nguyệt Giao nhìn thấy một màn này, nội tâm mười phần nước ao. Sở Trần nhấp nhẹ một ngụm, nói tiểu Lưu Ly, gần nhất nội môn sinh hoạt như thế nào? Nhưng mà, Sở Lưu Ly căn bản không có hồi ứng với nàng. Sở Trần hơi sững sờ, đã thấy Sở Lưu Ly vậy mà mất thần. Một bữa cơm thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Lưu Ly vội vã rời đi. Đợi Nguyệt Giao sau khi rời khỏi, Tần Như Long đã đi tới, "Sở lão ca, Sở Lưu Ly đi." Sở Trần lên tiếng, một bên dọn dẹp chén đũa. Tần Như Long do dự chốc lát, nói "Sở lão ca, Sở Lưu Ly sự tình, ta cảm thấy hay là phải nói cho ngươi." Sở Trần xoay người, ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Chuyện gì?" Tần Như Long sắp xếp lời nói một chút, nói "Ngươi biết Sở Lưu Ly có đạo lữ sao?" Sở Trần gật đầu. Mặc dù hắn rất ít cố ý đi quan tâm Sở Lưu Ly sinh hoạt, nhưng Sở Lưu Ly hôm nay một bộ không yên lòng dáng dấp, rõ ràng cho thấy có tâm sự. Tần Như Long nói Sở Lưu Ly đạo lữ, tên là Vân Tê Hạc, là Huyền Thiên Hoàng Triều Vân gia gia chủ đệ lục tử, làm người phong lưu thành tính, hoàn khố không gì sánh được. Hơn 30 năm trước, Vân Tê Hạc bị Huyền Thiên Hoàng Triều đề cử nhập môn, trở thành nội môn đệ tử. Mấy năm nay, hắn tao đạp không nội dung môn nữ đệ tử, có thể ngại vì Vân gia quan hệ, tông môn dương cung mà không bán. Sở Trần cau mày, một cái thế tục gia tộc cũng có thể để cho tông môn kiêng kỵ. Tần Như Long cười khổ nói, Vân gia cũng không phải là thông thường thế tục gia tộc, mà là tu tiên thế gia, Vân gia có tới mấy cái thông ngũ cảnh cường giả tọa trấn. Nhiều cái thông ngũ cảnh. Sở Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Này Vân gia có điểm đồ vật, ta phải biết rằng, Đạo Huyền Tông tại Lạc Hàn Y Lìa đột phá trước đó, cũng bất quá như thế. Tần Như Long nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói, Sở lão ca, ngươi còn nhớ rõ Vô Cực Kiếm Tông Kiếm Thanh Phong sao? Sở Trần lắc đầu. Tần Như Long nhắc nhở, chính là cái kia cốc mà đòi ăn thị thiên nga, nhớ Tử Phong chủ người. Sở Trần sáng tỏ thông suốt. Món đồ kia, không phải đã bị Sở gia làm thì sao? Tần Như Long ngưng âm thanh nói, Kiếm Thanh Phong người hộ đạo, tên là Vân Ngai Trần Nhân, chính là Vân gia người. Bởi vì bọn họ hai người chết ở Đạo Huyền Tông Sơn môn miệng, Vô Cực Kiếm Tông mấy năm nay một mực tại cố ý nhằm vào chúng ta. Vân Ngai Trần Nhân ra ra, tên là Vân Minh Trần Nhân, là thông vũ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là Vô Cực Kiếm Tông tông chủ sư tôn. Vân Minh Trần Nhân sư huynh kiêm đường ca càng bỏ thêm hơn không được, kỳ danh là Vân Tiêu Thượng Nhân, là Vô Cực Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, cũng là đế cực cảnh cường giả. Sở Trần sợ ngây người. Này Vân gia thật không được a, một cái tu tiên gia tộc, hầu như nắm trong tay toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông. Thảo nào Đạo Huyền Tông sẽ như vậy kiêng kỵ. Nói cho cùng, chính là kiêng kỵ Vô Cực Kiếm Tông đế cực cảnh cường giả, Vân Tiêu Thượng Nhân. Đương nhiên, Đạo Huyền Tông cũng sẽ không vì một chút thông thường nội môn đệ tử mà cùng Vân gia cùng Vô Cực Kiếm Tông là địch. Lúc này, Tần Như Long lại ý vị thâm trường nói, "Trần ca, Vân gia thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Vân gia gia chủ nữ nhi là hiện nay Huyền Thiên Hoàng Triều hoàng hậu, cũng là đương kim thái tử Tô Tiêu thế lực sau lưng." Sở Trần mí mắt kinh hoàng. Khá lắm. Sở gia thật có chút bội phục Vân gia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các loại Huyền Thiên Hoàng chủ vừa chết, Tô Tiêu kế vị, toàn bộ Huyền Thiên Hoàng Triều đều rơi vào Vân gia khống chế. Đến lúc đó, Vân gia tay cầm Huyền Thiên Hoàng Triều cùng Vô Cực Kiếm Tông hai tờ lá bài, vậy coi như thực sự quá mạnh mẽ. Một lúc lâu, Sở Trần mới nói Sở Lưu Ly đạo lữ chính là Vân gia, chính là cái kia cái gì mây. Mây Tê Vân Tê Hạc. Tần Như Long khẽ gật đầu, theo ta dò xét tin tức, Vân Tê Hạc mấy năm trước đi ngang qua Lăng Tiên Phong, ngoài ý muốn biết Sở Lưu Ly, sau đó liền nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Lúc đó, Vân Tê Hạc đồng thời thông đồng lấy bốn cái nữ nhân. Đoạn thời gian trước, Vân Tê Hạc tu luyện ma công bị tuần sát điện phát hiện, hắn bị phong ấn tu vi nhét vào thiên lao. Nhưng mà, cùng Vân Tê Hạc có liên quan tất cả nữ nhân đều bị liên lụy. Sở Lưu Ly bị khu trục ra trận pháp cát, cũng bị tước đoạt nội môn đệ tử thân phận. Sở Trần yên lặng một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra mấy chữ, "Ta biết rồi." Tần Như Long không cần phải nhiều lời nữa, lặng yên rời khỏi tiểu viện. Việc này có thể hay không giải quyết, còn phải dựa vào Sở Trần tự nghĩ biện pháp. Dù sao, Sở Trần người quen biết có thể so với hắn mạnh hơn nhiều. Nha đồng đốc bị tước đoạt nội môn đệ tử thân phận mà thôi, cùng lắm thì lại hồi Lăng Thiên Phong là được. Sở Trần âm thầm trầm âm. Nếu như Tần Như Long nói là thật, vậy cái này Vân Tê Hạc cùng Vân gia liền không lưu được. Đồ đệ của mình, chính mình được sủng ái. Chương 76, người quỷ giết hết, một người diệt nhất tộc. Chương 76, người quỷ giết hết, một người diệt nhất tộc. Sở Trần tay cầm truyền âm ngọc phù, trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đem truyền âm ngọc phù thu. Tử Lăng Yên mang theo một đám đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, nghĩ đến không biết việc này. Nếu không, Tử Lăng Yên khẳng định không có khả năng tước đoạt Sở Lưu Ly nội môn đệ tử thân phận. Việc này, hơn phân nửa là chủ phong gây nên, cũng không cần phải cho Tử Lăng Yên thêm phiền não rồi. Sở Trần âm thầm nghĩ lấy, có muốn hay không tìm Cố Thanh Sương hỏi một chút. Còn như Nguyệt Giao, nàng chắc là biết chuyện này. Ngay tại Tần Như Long giảng thuật thời điểm, Nguyệt Giao thần thức một mực tại nhìn trộm. Đương nhiên, trong này cũng có Sở Trần cố ý nguyên nhân. Dù sao, Nguyệt Giao nhưng là Lạc Hàn Y Lìa đệ tử, Cố Thanh Sương sư muội. Bang bang lúc này, bên ngoài lại truyền tới một đạo tiếng đập cửa. Sở Trần đẩy cửa phòng ra, giả vờ hết ý nhìn người đến, "Nguyệt Giao, trễ như thế còn không có nghỉ ngơi." Nguyệt Giao trực tiếp đoạn nói, "Sở sư mình, Sở Lưu Ly sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không cần lo lắng." "Ngươi cũng đã biết." Sở Trần hơi kinh ngạc. Nguyệt Giao gật đầu, "Ta ngày mai sẽ đi đem nàng tiếp trở về." "Đa tạ." Sở Trần chân thành nói. Nguyệt Giao rời đi. Ngoài Sở Trần dự liệu là, trời còn chưa sáng, Nguyệt Giao liền đem Sở Lưu Ly dẫn theo trở về. Sở Lưu Ly quỳ gối Sở Trần trước người, cúi đầu. "Trở về là tốt rồi." Sở Trần nâng dậy nàng, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, "Chuyện lần này, chí ít để ngươi sớm thấy rõ đối phương là người." Lúc này, Nguyệt Giao đột nhiên nói, "Sở sư minh, sư tôn ta muốn cho Tiểu Lưu Ly đi trước chủ phong trận pháp các." Sở Trần lộ ra vẻ nghi hoặc, "Không phải chủ phong đem Sở Lưu Ly trục xuất ra phi tiên phong trận pháp các, cũng tước đoạt nàng nội môn đệ tử thân phận sao? Vì sao hiện tại ngược lại đem nàng điều đi chủ phong?" Nguyệt Giao giải thích, "Chuyện này, sư tôn ta cũng không biết rõ tình hình, chính là tuần sát điện người gây nên." Sở Trần nội tâm không nói, "Tuần sát điện không phải là Kiếm Cửu Vũ quản lý bộ môn sao? Tuần sát điện người, cư nhiên tức đoạt Kiếm Cửu Vũ đồ tôn nội môn đệ tử thân phận." Sở Trần quay đầu nhìn về phía Sở Lưu Ly, "Cái này cần xem Tiểu Lưu Ly ý tứ." Sở Lưu Ly lắc đầu, "Sư tôn, ta nghi tiếp tục lưu lại Lăng Thiên Phong." Nguyệt Giao há miệng, "Tiểu Lưu Ly, ngươi nên chăm chú suy tính một chút." Sở Lưu Ly không chút do dự cự tuyệt. Cái này khiến Nguyệt Giao cực kỳ không hiểu. Hai cái trúc cơ cảnh, thế mà lại cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy. Bất quá, tất nhiên lưỡng nhân tâm ý đã quyết, nàng cũng sẽ không nhiều lời. Đợi Nguyệt Giao rời đi, Sở Trần lúc này mới nói, "Tiểu Lưu Ly, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Sở Lưu Ly yên lặng chốc lát, mới tinh tế nói tới. Trình thể bên trên cùng Tần Như Long nói tới xuất nhập không lớn, bất quá Vân Tê Hạc có thể xa xa không chỉ tu luyện ma công đơn giản như vậy. Mấy năm nay, Vân Tê Hạc lợi dụng đạo huyền tông nữ đệ tử tu luyện, chết ở trong tay hắn người là hơn đạt đến hơn 10 người. Có thể tuần sát điện, không dám giết Vân Tê Hạc, chỉ dám bắt bọn họ những thứ này không có bối cảnh nội môn đệ tử khai đao. Sở Lưu Ly nói đến đây, cũng không nhịn được toàn thân run. Hoảng sợ đồng thời, nàng lại có chút may mắn một mực nghe sư phụ lời nói, không có đem chính mình giao cho Vân Tê Hạc. Về sau, ngươi liền an tâm ở lại Lăng Tiên Phong nghiên cứu trận pháp. Sở Trần đưa đi Sở Lưu Ly, sắc mặt liền lạnh xuống. Xem ra, phải nghĩ cái biện pháp đi xem đi Huyền Thiên Hoàn Thành. Ngày hôm sau, Sở Trần lấy bế quan vì nguyên do, mở ra trận pháp, lại lặng yên rời đi Đạo Huyền Tông. Mặc dù hắn không có đi qua Huyền Thiên Hoàn Thành, thậm chí đều không làm sao rời đi Đạo Huyền Tông, nhưng linh cảnh đại bộ phận tông môn vị trí, hắn đều nhớ cho kỹ. Lấy hắn tu vi, toàn lực chạy đi, cũng tốn sắp xỉ nửa tháng thời gian. Huyền Thiên Hoàn Thành 10 phần mênh mông, tung hoành hơn mấy trăm ngàn bên trong. Bảy loan núi non trùng điệp, có cung điện san sát. Sở Trần lại tốn gần nửa ngày thời gian, rốt cuộc tìm được Vân gia phủ đệ. Nói là một tòa phủ đệ, trên thực tế như là một tòa thành trì, rộng chừng xung quanh 7-80 dặm. Sở Trần không có tùy tiện giết tới Vân gia, mà là tìm 7 ngày thời gian khám xét một chút Vân gia địa hình chung quanh, cũng dùng cái này bố trí hai cái trận pháp. Một cái tên là Xích Dương Phần Thiên trận, là lục giai trận pháp, chủ sát phạt. Một cái tên là Cửu Âm Thực Hồn trận, cũng là lục giai trận pháp, cùng chủ sát phạt. Khác biệt duy nhất là, một cái nhằm vào người, một cái nhằm vào quỷ. Sở Trần như trước cảm thấy không hài lòng. Hắn lại bố trí một cái Thất Sát Huyền Hải trận, cũng là lục giai trận pháp, nhưng là một cái không trận, có thể cắt đứt nội ngoại, có thể đi vào không thể ra. Dù là đế cực cảnh muốn đánh bại, cũng cần một chút thời gian. Còn như thông ngũ cảnh, chỉ có thể mắt mở trường trường nhìn. Đến lúc đó, ba trận đều xuất hiện, người quỷ giết hết. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ phải thủ đoạn độc ác. Dù là Vân gia cũng không có thiếu câu người. Tất nhiên hưởng thụ Vân gia mang tới phúc lợi, cũng phải thừa nhận Vân gia mang tới hậu quả xấu. Sở Trần rất sợ phiền phức, đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình phiền phức. Tại một cái đêm về khuya ban đêm, hắn đầu tiên là khởi động Thất Sát Huyền Hải trận, phòng ngừa Vân gia người bỏ chạy, lúc này mới thúc dục Xích Dương Phần Thiên trận. Theo trận pháp vận chuyển, Vân gia như điệu long xoay người, vô số kiến trúc đổ nát, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Từng đạo xích viêm hỏa trụ từ mặt đất phóng lên cao, cả tòa Huyền Thiên Hoàng Thành đều bị chiếu như là huyết hải. Nhưng mà, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Làm Vân gia người tử vong sau đó, nguyên thần cùng tàn hồn muốn chạy trốn lúc, lại một cái trận pháp mở ra. Cửu Âm Thực Hồn trận. Chỉ thấy trong phế tích bốc lên vô số mây khói, hướng phía bốn phía không ngừng quyết tán. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Vân gia đã bị bao phủ ở bên trong. Vô số vong hồn kêu rên lên, phát sinh gào thét thảm thiết. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, chạy trốn, giống như địa ngục nhân gian. Trận pháp ở ngoài, vô số Huyền Thiên Hoàng Thành tu sĩ chạy tới. Thấy xa xa một màn, tất cả đều tê cả da đầu. Rất nhiều người lộ ra vẻ không thể tin, nhịn không được xoa xoa hai mắt. Phải biết rằng, đây chính là Vân gia a. Chân chính tu tiên thế gia vào tộc. Liên hoàng chủ đều kiêng kỵ 7 phần, nhường nhịn 3 phần. Lại muốn bị người cho diệt tộc. Vô luận cao thấp, bất luận già trẻ, một cái đều không buông tha. Quá độc ác. Đại hỏa đốt cháy 3 ngày, sương mù tứ ngược 3 ngày. Vân gia triệt để quy về tĩnh mịch. Mà hết thảy này, Sở Trần tự nhiên không được biết. Hắn tại khởi động trận pháp sau đó, rồi rời đi Huyền Thiên Hoàng Thành. Sở gia bố trí nhiều như vậy, nếu như Vân gia còn có người chạy trốn, đó chỉ có thể nói Sở gia trận pháp trình độ tu luyện không tới nơi tới chốn. Đáng đợi Vân gia kiêu ngạo làm cường. Trở lại Lăng Tiên Phong, Sở Trần lại bế quan nửa tháng, lúc này mới triệt hồi trận pháp. Khi hắn xuất hiện trong tích tắc, Nguyệt Giao, Tần Như Long cùng Sở Lưu Ly ba người nhao nhao đi lên. "Sư tôn, không xong." Sở Lưu Ly dẫn đầu mở miệng, "Lãnh sư huynh vì cho ta thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý, đi chủ phong náo sự, sau đó bị tuần sát địa bắt. Sở Trần khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng nhưng là có chút vui vẻ. Nếu như Sở Lưu Ly bị khi dễ, Lãnh Thiên Tuyệt lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đó mới sẽ để cho hắn thất vọng. Sở Trần hỏi, hắn là ở bị thế nào chuyện? Nguyệt Giao giải thích, Lãnh Thiên Tuyệt cũng không coi là náo sự, Vân Tê Hạc vốn chính là ma tu, lại tàn hại tông môn đệ tử, quả thực tội đáng chết vạn lần. Chỉ là tuần sát điện kiêng kỵ Vân gia thực lực tần như long đột nhiên nói, Vân gia không phải diệt tộc rồi sao? Vân gia diệt tộc? Sở Trần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, kinh hô không thôi. Đồng thời, hắn âm thầm vì mình kỹ xảo đánh mắt Vân. Mấy người không hẹn mà cùng gật đầu. Nguyệt Giao than thở, Vân gia mặc dù diệt tộc, nhưng Vô Cực Kiếm Tông vẫn còn ở, Vân Tê Hạc lại là Vân gia trực hệ tử đệ. Sở Trần không nói, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Lạc Hàn Y thì không phải cũng là đế cực cảnh sao? Vô Cực Kiếm Tông chỉ có một cái vừa mới đột phá đế cực cảnh, lại có sợ gì? Sở Trần suy nghĩ một chút nói, Nguyệt Giao, có thể hay không giúp ta đem Lãnh Thiên Tuyệt tên lịch đồ kia cứu ra? Nguyệt Giao do dự chốc lát, nói Sở sư minh, sư tôn ta đã đi tìm tuần sát điện, nhưng bọn họ không thả người. Sở Trần cau mày, vì sao? Không biết. Nguyệt Giao lắc đầu, bất quá, tuần sát điện phó điện chủ thái độ cực kỳ cứng ngạnh, ngay cả ta sư phụ mặt mũi cũng không cho. Phó điện chủ, lẽ nào kiếm cửu u bế con trước, đem điện chủ vị chuyển cho người này? Sở Trần lông mày nhíu lại, trong nháy mắt bắt được điểm mấu chốt, nghi ngờ nói, tuần sát điện điện chủ cũng họ Phó. Chương 77, ngươi không động thủ, ta tự mình tới. Chương 77, ngươi không động thủ, ta tự mình tới là. Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Sở Trần lại cường điệu qua một lần, chính là Thông Thiên Phong Phó gia. Nguyệt Giao lần nữa khẳng định Sở Trần phỏng đoán, tuần sát điện điện chủ tên là Phó Thiên Tùng, là Thông Thiên Phong Phó Thiên Hồng Tôn Nhi. Hắn tu vi rất mạnh, là thông vũ cảnh sơ kỳ. Sở Trần thở dài nói, Phó gia thật mạnh a. Ai nói không phải đâu. Tần Như Long thâm dĩ vi nhiên thở dài, mọi người chỉ biết là Vân gia hoàn khố Vân Tê Hạc, lại không biết Phó gia hồn thế ma vương Phó Giật Trần. Trong mắt của ta, Phó Giật Trần cũng không tốt gì, thậm chí càng thêm ghê tởm, chỉ là tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở Trần suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới tên này, chính là lần trước tính toán Giang Lang người. Tần Như Long gật đầu, Phó Giật Trần đã từng cực kỳ điên cuồng, Thông Thiên Phong không nội dung môn nữ đệ tử bị nàng thai họa. Ta nhớ rõ ấn tượng sâu nhất một lần, là Phó Giật Trần coi trọng một vị có thai nội môn nữ đệ tử. Xuất sinh này, để cho thủ hạ của hắn len lén đem cái kia nữ đệ tử trói lại. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Nguyệt Giao cùng Sở Lưu Ly, vội vã nhảy qua một đoạn này, cuối cùng suýt chút nữa đưa tới cái kia nữ đệ tử một thi hai mệnh. Cái kia nữ đệ tử liều lấy tính mạng xé ra cái bụng, cứu ra hải tử của nàng. Nghe đến đó, Nguyệt Giao cùng Sở Lưu Ly hai mắt đỏ bừng, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Đúng là một xuất sinh. Sở Trần cũng không nhịn được mắng, liên loại vật này quả thực liền không nên ở lại trên đời. Tần Như Long tiếp tục nói, về sau cái kia nữ đệ tử trượng phu chạy tới chi tế, nữ tử đã tử vong, nàng nam nhân có hài tử, trực tiếp giết tới Thông Thiên Phong. Việc này lúc đó huyên náo mọi người đều biết, cuối cùng làm sao kết thúc ta không rõ ràng, nhưng ta nhớ rõ vài năm sau Phó Giật Trần cha chết ở nam nhân kia trong tay. Từ đó về sau Phó Giật Trần mới khiêm tốn một chút. Mấy người một hồi lâu yên lặng. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Sở Lưu Ly đột nhiên nói, các ngươi nói Lãnh sư minh có thể hay không cùng Phó gia có cửu án? Sở Trần như có điều suy nghĩ. Sở Lưu Ly hẳn là đem có thể hay không ba chữ xóa. Lãnh Thiên Tuyệt tuyệt đối cùng Phó gia có cửu án, bằng không Phó gia hoàn toàn không cần thiết vì một người bình thường nội môn đệ tử cùng Lạc Hàn Y tranh phong tương đối. Nếu không, tiêu diệt Phó gia. Có thể Phó gia ở vào Thông Thiên Phong, phía trên cũng không thiếu cái khác đệ tử. Dùng chất pháp, hiển nhiên không hiếu động tay. Bằng không còn không bằng lần trước không được cứu Thông Thiên Phong, tùy ý hắn bị ma tu tiêu diệt đâu. Nếu không, Sở gia giả mạo thực nguyệt ma tông ma tu giết tới Thông Thiên Phong. Biện pháp này dường như có thể áp vây lại cho ta. Đúng lúc này, một tiếng quát mắng từ bên ngoài truyền đến. Nguyệt Giao sắc mặt lạnh lẽo, vội vã đi ra sân nhỏ. Sở Trần mấy người đi theo, đã thấy hơn 10 cái thân xuyên Thông Thiên Phong quần áo đệ tử, rất nhanh đem Sở Trần sân nhỏ bao bây lại. Ngay sau đó, một cái vóc người cao to bạch y thanh niên đã đi tới, mắt lạnh quét mắt Sở Trần bốn người, ai là Lãnh Thiên Tuyệt sư tôn? Sở Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng, một đạo thanh âm u lãnh truyền đến, thật là lớn gan chó, Thông Thiên Phong người, cũng dám quản ta Phi Tiên Phong chuyện. Dứt lời, Thử Lang Yên xuất hiện ở Sở Trần trước người. Nàng mặc ngân tuyến tối theo tùng tuyết văn áo đơn, áo khoác bán trong suốt thiên thanh kiếm áo cửu, áo bào hiện lên tử sắc quang ngất, giống như tiên nữ dáng trần. Ở sau lưng nàng còn đứng hai đạo thân ảnh tiểu tiểu. Bạch y thì thanh niên nhìn thấy Tử Lăng Yên, trực tiếp xem ngây người mắt, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Và miệng. Tử Lăng Yên hừ nhẹ một tiếng. Sau lưng nàng một cô gái giống như lôi điện giống như biến mất ở tại chỗ. Theo nhất thanh thúy hưởng, bạch y thì thanh niên bị một cái tát hất bay ra ngoài, nặng nề nện ở dãy núi phía trên. Mấy hơi thở sau đó, bạch y thì thanh niên không gì sánh được chật vật từ trong đất đá đứng dậy. Hắn lau máu tươi trên vẻ miệng, căm tức nhìn Tử Lăng Yên, cũng dám động thủ, các ngươi có biết, ta chính là nói còn chưa dứt lời, Tử Lăng Yên tự mình động. Đừng nói ngươi sữa, chính là ngươi ra đều vô dụng. Nàng trực tiếp một trưởng đánh nát Bạch Y Di thanh niên khí hải, phế đi hắn tu vi. Thuận tay vung, như là ném như chó chết, đem Bạch Y Di thanh niên nhét vào nàng ra tay bên cạnh, dẫn đi, nghiêm gia trông giữ, bản tọa ngược lại cũng nhìn một chút, Thông Thiên Phong là như thế nào quản giáo đệ tử. Bạch Y Di thanh niên còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị người phong bế miệng kéo xuống. Cút. Tử Lăng Yên lạnh lùng quét Thông Thiên Phong mọi người liếc mắt. Thông Thiên Phong mọi người thấy thế, nhanh như chớp mắt tung ảnh. Tử Lăng Yên nhìn Sở Trần liếc mắt, cũng xoay người rời đi. Tê lúc này, Tần Như Long đột nhiên hút miệng linh khí, Tử Phong chủ cư nhiên trực tiếp phế đi Phó Giật Trần tu vi, lần này phiền phức lớn hơn rồi. hắn chính là Phó Dật Trần. Nguyệt Giao cùng Sở Lưu Ly trăm miệng một lời nói. Nguyệt Giao lại nói không được, ta phải đi tìm sư tôn hỗ trợ, bằng không Thử Phong chủ thực sự phiền toái. Dứt lời, Nguyệt Giao lách mình rời đi. Sở Trần ngưng âm thanh nói, Tần lão đệ, hai vợ chồng các ngươi mang theo Tiểu Lưu Ly đi nội môn tránh né vài ngày. Sở Lưu Ly ánh mắt kiên định, sư tôn, ta không đi. Nghe lời, Sở Trần nhíu mày một cái, xoay người hướng sân nhỏ đi tới, thay đổi một thân trang phục, mở ra trận pháp sau, Sở gia lặng yên tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Thông Thiên Phong phía sau núi một tòa ưu tĩnh trong thung lũng. Ai? Đang tại Minh Tưởng Phó Thiên Hồng mở bừng mắt ra, lách mình xuất hiện ở trong sân, đã thấy cách đó không xa dưới thác nước, xúc lập một đạo bạch y lìa thân ảnh. Bạch y lìa thân ảnh xoay người, trên mặt mang một cái bằng gỗ mặt nạ. Bạch y lìa kiếm tôn. Phó Thiên Hồng sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng tiến lên, cúi đầu chắp tay nói, Phó Thiên Hồng, gặp qua bạch y lìa tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhưng mà, thật lâu chưa từng đạt được đối phương hồi đáp. Phó Thiên Hồng chậm rãi ngẩng đầu, để cho hắn kinh ngạc là, bạch y lìa kiếm tôn đã không thấy thân ảnh, chỉ có một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vọng lại. Phó gia mấy năm nay, càng ngày càng không tưởng nổi. Ngươi không động thủ, ta tự mình tới. Phó Thiên Hồng sắc mặt đại biến. Bạch y lìa kiếm tôn, đây là cố ý tới cảnh cáo mình. Phó gia đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình, cư nhiên chọc cho bạch y lìa kiếm tôn tức giận như thế. Mấu chốt là, bạch y lìa kiếm tôn thực lực lại mạnh lên. Hắn cái này thông u cảnh hậu kỳ, cư nhiên hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào rời đi. Phó Thiên Hồng không dám lưỡng lự, vội vã lách mình biến mất ở tại chỗ. Sở Trần trở lại Lăng Thiên Phong, sẽ không lại tiếp tục động tác, mà là lặng lặng cùng đợi. Lấy hắn số nhỏ uy danh, nói ra cái kia hai câu, Phó Thiên Hồng hẳn là sẽ không thờ ơ nếu như hắn còn không có gì hành động, cái kia Sở gia chỉ có thể tự thân lên Thông Thiên Phong, giết hắn cái đầu người quần quật, mau nhuốm đỏ trường không. Tầm nửa ngày sau, Tử Lăng Yên đi tới Sở Trần trong sân. Sở Trần hỏi, thế nào? Người không sao chứ? Tử Lăng Yên tự nhiên cười nói, trêu ghẹo nhìn Sở Trần, lo lắng như vậy ta sao? Sở Trần nói làm Phi Tiên Phong đệ tử, lo lắng phong chủ không phải rất bình thường sao? Tử Lăng Yên hừ nhẹ một tiếng, sự tình giải quyết, so với ta tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, thậm chí ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở Trần lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tử Lăng Yên đúng sự thật nói, Phó gia có 127 con cháu, bị phế tu vi, triệt để trở thành người thường, có 34 người trực tiếp xử tử. Sở Trần trợn mắt hốt mồm. Phó Thiên Hồng ra tay cũng đủ kiên quyết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại, nếu như Sở gia độc thủ, khả năng liền không chỉ chút người này chết. Tử Lăng Yên tiếp tục nói, Phó gia bỏ qua tuần sát điện điện chủ vị, đồng thời chuẩn bị nhường ra Thông Thiên Phong phong chủ vị. Tông chủ cũng không muốn làm quá mức, sợ Phó gia thoát ly đạo huyền tông, cho nên lựa chọn như trước để cho Phó gia người đảm nhiệm Thông Thiên Phong phong chủ. Từ nay về sau, tuần sát điện từ tông chủ tự mình khống chế. Ngươi nói, Phó gia tại sao lại làm như vậy? Ta làm sao biết? Sở Trần nhún nhún vai thở dài. Tuần sát điện sở hữu giám sát toàn bộ tông môn khả năng, đương nhiên phải hướng tông chủ phụ trách. Nếu như cùng tông chủ đối với làm, vẫn không thể loạn xáo. Lúc này, Tử Lăng Yên có chút mất mát đạo, Sở Trần, ta muốn rời đi. Chương 78, Thiên Thủy Minh Ngư, Cửu Kiếp Tiên Quả Thụ. Chương 78, Thiên Thủy Minh Ngư, Cửu Kiếp Tiên Quả Thụ đi đâu? Sở Trần không cần nghĩ ngợi mà hỏi. Tử Lăng Yên thở dài, tuần sát điện điện chủ thiếu người, tông chủ để ta đảm nhiệm tuần sát điện điện chủ, về sau liền không ở Phi Tiên Phong. Sở Trần không nói, này không phải là tại Đạo Huyền Tông sao? Ta còn tưởng rằng ngươi phải ra khỏi xa nhà đâu. Sở Trần buồn bực nói, tuần sát điện điện chủ, không nên để cho thánh nữ đảm nhiệm sao? Tuần sát điện điện chủ làm tông chủ người ngươi tín nhiệm nhất, hiển nhiên Cố Thanh Dương so với Tử Lăng Yên càng thích hợp hơn. Tử Lăng Yên cười nói, Cố sư tỷ, chuẩn bị kế nhiệm tông chủ chi vị. Sở Trần mẩn ra một chút, điều này hiển nhiên vượt qua Sở gia trong dự liệu. Lạc Hàn Y như thế mà lại buông tha quyền lực, một tông chi chủ, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Lấy nàng thực lực, chí ít còn có thể đảm nhiệm mấy ngàn năm tông chủ. Tử Lăng Yên phảng phất nhìn thấu Sở Trần suy nghĩ trong lòng, có vài người khó có thể dứt bỏ quyền lực, giống như sư tôn ta, mà có người theo đuổi là tiên đạo, quyền lực chỉ là cuộc sống gia vị dược tề mà thôi. Sở Trần giơ ngón tay cái lên, như vậy lý giải hoàn toàn không thành vấn đề. Các loại, Sở Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi đi, vậy ai đảm nhiệm Phi Tiên Phong phong chủ vị? Vấn đề này đối với Sở gia cực kỳ trọng yếu, dù sao đây chính là liên quan đến lấy Sở gia thiết thân quyền lợi. Tử Lăng Yên cười cười, yên tâm đi, vô luận ai đảm nhiệm tông chủ, cũng không có ai có thể cải biến Lăng Tiên Phong hiện trạng. Sở Trần khẽ gật đầu, xem ra Phi Tiên Phong phong chủ chọn người vẫn chưa có hoàn toàn quyết định ra đến. Tất nhiên Tử Lăng Yên nói như thế, nghĩ đến vấn đề không lớn. Ta đi đây. Tử Lăng Yên xoay người liền muốn rời đi. Bảo trọng. Sở Trần khẽ gật đầu. Tử Lăng Yên đột nhiên lại ngừng thân hình, Tiểu Lưu Ly sự tình, xin lỗi. Sở Trần lắc đầu. Tử Lăng Yên đều không tại Phi Tiên Phong, việc này tự nhiên không thể trách nàng. Ý của ta là, ta chuẩn bị mang theo nàng đi tuần sát điện. Tử Lăng Yên để lại một câu nói, lách mình tiêu thất. Sở Trần, cùng ngày buổi tối, mọi người toàn bộ trở về. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến sự tình nhanh như vậy liền giải quyết. Nói chuyện phiếm chốc lát, Sở Lưu Ly cũng nói ra bản thân chuẩn bị đi tuần sát điện sự tình. Sở Trần đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, hắn không có thay bọn hắn làm chủ quyền lực. Nguyệt Giao rời đi trước đó giao cho Sở Trần một cái ngọc phù, nói cho hắn biết, Vân Tê Hạc đã bị xử tử lăng trì. Trước khi chết, hạ thể bị người nghiền nát, trang diện cực kỳ thảm liệt. Bất quá, Sở Trần lại cảm thấy 10 phần sảng khoái. Có nhu cầu, có thể đi Thiên Kim lâu nha. Hoàn toàn không cần thiết thai hòa người. Bất quá, Đạo Huyền Tông sở dĩ dám động thủ, phòng trừng cũng là nhận được Vân gia bị diệt tin tức. Đợi mọi người rời đi, sân nhỏ lại yên tĩnh lại. Lúc đêm kia, Sở Chân ngồi ở tiền viện đả tọa, đột nhiên cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở miệng, "Vào đi." Cái một tiếng, mở cửa sân ra. Một đạo cao to thân ảnh đi đến, cung kính quỳ gối Sở Chân trước người, nặng nề dập đầu cái khấu đầu, "Bái kiến sư tôn." Sở Chân giọng nói bình tĩnh nói, "Đứng lên đi. Người tới chính là Lãnh Thiên Tuyệt." Lãnh Thiên Tuyệt không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, cho sư tôn thêm phiền toái, "Ta Sở Chân thản nhiên nói, ngươi cũng không có làm gì sai, huống chi, ngươi biết rõ thân phận khả năng bại lộ, như trước có thể đứng đi ra, vì mình sư muội thảo một cái công đạo, vi sư rất vui mừng." Lãnh Thiên Tuyệt ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sở Trần sẽ nói như vậy. Trong ký ức của hắn, sư tôn thế nhưng thật là sợ phiền toái a, Sở Trần cũng không có nghĩ đến, Lãnh Thiên Tuyệt lại chính là Tần Như Long trong miệng cái kia chuyện xưa nhân vật chính một trong. Lãnh Thiên Tuyệt cha, giết Phó Giật Trần cha, triệt để đắc tội Phó gia. Thảo nào tiểu tử này không dám đi nội môn, chính là sợ bị Phó gia người nhận ra. "Sư tôn, ta..." Lãnh Thiên Tuyệt hai mắt dần dần hồng, thanh âm có chút khàn khàn. Sở Trần từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, đưa cho Lãnh Thiên Tuyệt, "Đây là ngươi lúc đó cho ta cuồn ma bá thiên trạm, vi sư mặc dù tư chất không được, nhưng ở đao pháp phía trên ngược lại là hơi có tạo nghệ, đây là ta những năm này lĩnh ngộ, hy vọng có thể đến giúp ngươi." "Đa tạ sư tôn." Lãnh Thiên Tuyệt tiếp nhận ngọc phù. Mặc dù hắn không tin một cái trúc cơ cảnh trung kỳ có thể lĩnh ngộ ra cái gì cao siêu đao pháp, nhưng này dầu gì cũng là Sở Trần tâm ý hơn nữa, Sở Trần giao thiệp cũng không thể dùng trúc cơ trung kỳ để cân nhắc. Lần này hắn mặc dù có thể sống đi ra, Sở Trần nhưng là xuất đại lực. Lãnh Thiên Tuyệt âm thầm thể, đợi chính mình đủ rất mạnh mẽ, nhất định phải hảo hảo báo đáp Sở Trần. Không nói khác, ít nhất phải để cho sư tôn đột phá ngưng đan cảnh. Nhiều 300 năm vào mệnh, tương đương với sống thêm một đời. Thầy cho hai người nhiều năm không thấy, tự nhiên có không ít liền muốn trò chuyện. Hai người cầm đuốc soi dạ đàm, thẳng đến sắp trời sáng choang, Lãnh Thiên Tuyệt mới rời đi. Ánh trăng tạt vào trong rừng trúc, lóng trúc bỏ ra cái bóng, tựa như dùng ống mực bắn ra. Xa xa truyền đến dạ kiêu sâm nhiên hót. Rừng trúc giống như chấn kinh giống như, lá chã chấn động rất xuống lấy tuyết đọng. Sở Trần soi như khô điêu, ngồi xuống chính là mấy ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tử Lăng Yên đã rời đi sắp xỉ 2 năm. Hắn tu vi đã ở 3 tháng trước đột phá đến đế cực cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ bình cảnh. 3 năm tả hữu một cái cảnh giới nhỏ, nhịp điệu đặc biệt bình ổn. Đã nhiều ngày, hắn sở dĩ ngồi ở cái này vẫn không nhúc nhích, là bởi vì hắn tại Hắc Uyên Trọng Minh bên trong phát hiện một đầu sinh linh. Lúc đó Sở gia gọi thẳng khá lắm. Cái kia đen nhánh Hắc Uyên, liền nó đều không dám giao thiệp với, có thể cái kia sinh linh lại du được 10 phần vui sướng. Sở Trần tại Thái Hư Thiên cảnh bên trong, rốt cục thấy rõ cái kia sinh linh dáng dấp cùng tên. Đó là một cái hình thể không lớn, cũng liền bàn tay tả hữu cá nhỏ. Nhìn sơ một chút, như một đoàn hắc sắc khí thể, căn bản không có thực vật. Kỳ danh là Thiên Thủy Minh Ngư. Nhưng mà, Sở Trần tại mâu nghĩ chiến đấu thời điểm, nhưng là đội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt trở nên lớn Thiên Thủy Minh Ngư một ngụm nuốt vào trong bụng, bị miểu sát. Đây là Sở gia kế kiếm cửu u sau đó lần thứ hai bị miểu sát. Sau đó, Sở gia lại cố ý cảm thụ một chút, phát hiện Thiên Thủy Minh Ngư trong cơ thể không gì sánh được mênh mông, giống như một phương vũ trụ. Chỉ cần bị hắn nuốt vào, cơ bản không có khả năng thoát đi. Không chỉ có như vậy, Thiên Thủy Minh Ngư còn có ẩn thân năng lực. Đáng tiếc, Sở Trần suy nghĩ không ít biện pháp, như trước vô pháp đem Thiên Thủy Minh Ngư thu được bỏ tới. Cuối cùng, hắn nghĩ tới rồi nguyên thủy nhất biện pháp. Thả câu. Để cho hắn thất vọng là, nửa năm qua không thu hoạch được gì. Lại là không quân. Sở Trần chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài. Lập tức hắn lục lọi bàn tay, nhìn về phía xám lạnh la bàn. Xám lạnh la bàn đã bị lần nữa thắp sáng. Sở Trần không chút do dự điểm kích rút thưởng. Hắn vội vàng thả câu, đối với rút thưởng đã không có quá nhiều dục vọng cùng chờ mong. Dù là nhân phẩm đại bạo phát, khen thưởng phòng trừng cũng so ra kém Thiên Thủy Minh Ngư. Kim đồng hồ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại. "Chúc mừng ngươi thu được Cửu Kiếp Tiên Quả Thụ hạt giống. Cửu Kiếp Tiên Quả Thụ, ngàn năm sinh trưởng, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thụ. Trái cây dùng ăn sau vô bệnh vô thai, phàm nhân có thể lập mà thành tiên." Sở Trần liếc mắt một cái, tâm thần liền muốn rời khỏi khí hải. Đột nhiên, hắn đồng tử hơi co lại, thân thể run rẩy kịch liệt. "Lập địa thành tiên." Sở Trần âm thầm liễu lưỡi. "Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Duy nhất không địa phương tốt chính là cần 4000 năm mới có thể nhìn thấy thành quả. Người bình thường ai có thể chờ đến hắn trái cây thành thụ? Phải biết rằng, đế cực cảnh cũng mới thọ nguyên 5000. Sở gia dường như có thể, cái kia không sao." Sở Trần xuề bàn tay ra, một điểm kim quang rơi vào lòng bàn tay hắn, biến thành một quả vàng lóng lánh hạt giống. Lập tức lách mình đi tới hậu viện, đem Cửu Tiếp Tiên Quả Thụ hạt giống vùi sâu vào trong đất. Mặc dù bên ngoài băng phong thiên lý, nhưng trong sân nhưng là xuân ý rạng rỡ, hoàn toàn không dùng suy nghĩ khí trời vấn đề. Còn như có thể hay không sống, chỉ có thể nhìn thiên ý sau một lát. Sở Trần lần nữa đi tới tiền viện, trong lòng buồn bực, đến cùng cần như thế nào nhị liêu mới có thể để cho Thiên Thủy Minh Ngư mắc câu đầu.